Chương 374, có bản lĩnh cùng lão phu đại chiến 300 hiệp, ba chương 374, có bản lĩnh cùng lão phu đại chiến 300 hiệp. Tại đây, chỉ có hai người phát hiện màn này. Vân Bận nghiêng đầu mắt nhìn Tiểu Kim, không hỏi nhiều. Tiêu Viêm không rõ ràng lắm, nhưng thấy Đường Chấn và Tiểu Kim Long đều có ý tứ không nên nói ra, cũng đè nén nghi hoặc xuống đáy lòng. Một bên khác, bên trong thú linh cháo. Vừa bước vào, khung cảnh xanh biếc xung quanh hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, là một bình nguyên hoang vu. Mảnh hoang nguyên này diện tích không nhỏ, đập vào mắt, đại địa một mảnh đỏ sẫm, tựa như màu sắc của huyết dịch khô khốc. Ánh mắt nhìn ra xa, một tòa tế đàn khổng lồ cao vút ở giữa bình nguyên. Một luồng uy áp kín đáo nhưng không hề che giấu đập vào mặt, khiến đấu khí trong cơ thể Tiêu Bạch vận chuyển cũng hơi chạy lại. Uy áp thật khủng khiếp. Phong Tôn giả ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Dưới uy áp này, hắn cảm giác đấu khí trong cơ thể trở nên vô cùng trì trệ. Thân thể mềm mại của Tử Nghiên uốn éo, không chút do dự đi về phía tế đàn, tựa như không hề bị uy áp này ảnh hưởng. Một người khác cũng không bị ảnh hưởng, chính là Phượng Thanh Nhi. Thậm chí nàng còn cảm giác huyết mạch trong cơ thể đang sôi trào. Một lát sau, mọi người leo lên tế đàn, nhìn thấy trên một đài đá tử kim, có một cái hốc lớn nửa thước, một gốc tiểu thụ đang sinh trưởng trong đó. Thân cây cũng không thô to, nhưng lại cho người ta cảm giác từng khúc như vậy, đầy tăng thương. Nhánh cây như cự long xoay quanh, lại như vượng hoàng dương cánh, trên đỉnh treo một quả trái cây lớn bằng bàn tay. Đây là quả gì, lại có cả long, cả phượng? Phong Tôn giả nhìn viên trái cây một nửa màu tím, một nửa màu vàng kim. Đường vân trên đó một bên là đầu tiểu long mini, sống động như thật, một bên là con vượng hoàng, tựa hồ chuẩn bị dương cánh bay lượn. Đúng lúc này, một tiếng rít vang dội bên tai mọi người. Long hoàng bản nguyên quả. Đây là long hoàng bản nguyên quả trong truyền thuyết. Lúc này, âm thanh của Phượng Thanh Nhi to rõ kiêu ngạo, biểu hiện tình cảm của nàng lúc này. Đôi mắt nàng không chấp nhìn chằm chằm viên trái cây, tựa như đã dán chặt lên trên. Sắc mặt nàng đỏ bừng, theo bản năng liền muốn đưa tay ra. Hừ. Một tiếng hừ lạnh làm nàng cấp tốc hoàn hồn. Cảm nhận được sự rung động nguy hiểm trong thức hải, sắc đỏ kích động trên mặt nàng cấp tốc lui lại, trở nên trắng bệch. Xoẹt. Thú linh cháo đột nhiên nứt ra một lỗ hổng, vài đạo khí tức cường hãn tràn vào không gian hoang nguyên này. Chính là chỗ này, quả nhiên là viễn tổ khí tức tên lão giả áo đen cầm đầu lơ lửng giữa không trung. Cảm nhận được khí tức quen thuộc này, hắn hít sâu một hơi, tựa như có chút say mê, chợt biến sắc. Không đúng, còn có Thái Hư cổ long khí tức. Nói xong, con mắt hắn đảo qua, lập tức bị tế đàn nổi bật ở trung tâm hấp dẫn. Ánh mắt rơi vào trong hốc ở trung tâm, hơi sững sờ sau, dụi mắt một cái, lần nữa nhìn lại, sắc mặt trở nên mê dại. Long hoàng bản nguyên quả. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của vài thân ảnh phía sau hắn lập tức như giấy lên ngọn lửa hừng hực, gắt gao nhìn chằm chằm viên trái cây kỳ dị kia, hô hấp đều trở nên run rợn. Ha ha ha. Trời phù hộ thiên yêu hoàng tộc ta. Thế mà có thể ở chỗ này tìm được long hoàng bản nguyên quả. Lão giả áo đen ngửa mặt lên trời cười to, trong giọng nói tràn đầy cuồng hỉ và kích động. Thế nhưng, tiếng cười của hắn còn chưa dứt, liền phát giác được một luồng sát ý lạnh như băng bao phủ đến. Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt từ trên quả rời đi, đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Tiêu Bạch, trong lòng lập tức run lên. Tiêu Bạch, lại là ngươi? Lão giả áo đen nghiến răng nghiến lợi, lửa giận trong mắt gần như muốn phun ra. Ngươi nhiều lần đối nghịch với thiên yêu hoàng tộc ta, hôm nay nhất định phải để ngươi nợ máu trả bằng máu. Khoe miệng Tiêu Bạch khẽ nhếch, lộ ra một tia ý cười trào phúng, nợ máu trả bằng máu. Chỉ bằng mấy kẻ các ngươi, cá thối giữa tôn hôi. Lời còn chưa dứt, hắn vung tay áo, một luồng đấu khí phong bạo bàng bạc chợt bao phủ, thẳng hướng mấy người thiên yêu hoàng tộc. Cuồng vọng. Lão giả áo đen gầm lên giận dữ, hai tay kết ấn, một đạo lá chắn ngọn lửa màu đỏ thâm trong nháy mắt ngưng kết, định ngăn cản công kích của Tiêu Bạch. Thế nhưng, luồng đấu khí phong bạo kia như bẻ gãy nghiền nát xé rách lá chắn hỏa diễm, dư thế không giảm mà đánh vào trên người mấy người. Các cường giả thiên yêu hoàng tộc đều thổ huyết bay ngược, sắc mặt trắng bệch. Sao có thể? Thực lực của hắn lại trở nên mạnh mẽ. Lão giả áo đen mặt mũi tràn đầy kinh hãi, khó có thể tin nhìn Tiêu Bạch. Tiêu Bạch đứng chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, đã tới thì đừng đi nữa. Đáng hận, di tích lớn như vậy, tại sao tên này lại vừa vặn xuất hiện ở đây? Cảm nhận được sát ý mạnh mẽ của Tiêu Bạch, sắc mặt lão giả áo đen kỳ biến. Hoàng Hiên trưởng lão, ta đã truyền tin việc này về tộc rồi. Chúng ta kiên trì một lát, kéo hắn lại đây. Trong tộc biết tin tức Long Hoàng bản nguyên quả, nhất định sẽ lập tức phái cường giả tới, dù cấm chế di tích này cũng không ngăn được. Bên cạnh lão giả áo đen, một nam tử trung niên tóc trắng môi khẽ nhúc nhích, truyền âm nói, kéo. Lấy cái gì kéo? Không nói trước tinh huyết trên tay hắn có thể đối kháng bản thánh, chỉ bằng một chiêu vừa rồi, thực lực của hắn bây giờ cũng ít nhất thất tinh đấu tôn trở lên. Chúng ta căn bản không kéo nổi. Lão giả áo đen Hoàng Hiên tức giận nói, ngươi chẳng lẽ không thấy Thanh Nhi cũng ở đây sao? Chỉ cần ngăn hắn lại một lát, chúng ta để Thanh Nhi triệu hồi ra tổ hồn viễn tổ. Viễn tổ có thể sinh ra Long Hoàng bản nguyên quả, linh hồn dù đã trải qua rất nhiều năm tháng, lúc này không bằng bản thánh, chắc hẳn cũng không kém là bao. Nam tử tóc trắng thấy Tiêu Bạch càng ngày càng tới gần, ngữ khí gấp gáp nói, "Ân." Hoàng Hiên liếc nhìn bộ hài cốt một rồng một phượng đan sen phía dưới, hai con ngươi chợt sáng lên, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. "Ha ha, Tiêu Bạch, tới tới tới, có bản linh thì cùng lão phu đại chiến 300 hiệp." Hoàng Hiên vừa rồi còn sắc mặt tái nhợt, lúc này lại trở nên một mặt phong khoáng. Tiêu Bạch mở người, sau đó dường như nhớ tới điều gì, khóe mắt liếc Phượng Thanh Nhi, khóe miệng vung lên một nụ cười trêu tức, "300 hiệp, chỉ là một ngũ tinh đấu tôn, ngươi trước tiên ở trước mặt bản tôn đi được 3 hiệp rồi hay nói." Nói xong, thân hình Tiêu Bạch lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Hoàng Hiên, tung ra một quyền, không gian chợt vỡ nát. Phúc. Hoàng Hiên căn bản không kịp phản ứng, lực trực tiếp bị một quyền này xuyên thủng, máu tươi cuồn phun ra. Hoàng Hiên trưởng lão, các cường giả thiên yêu hoàng tộc còn lại thấy thế, mắt muốn nứt ra, nhao nhao thi triển đấu kỹ mạnh nhất hướng Tiêu Bạch công tới. Châu chấu đá xe. Tiêu Bạch hừ lạnh một tiếng, vung tay áo, một đạo lôi đỉnh màu vàng kim quét ngang ra, làm nát bấy tất cả công kích đánh tới. Lôi đỉnh dư thế không giảm, đánh mạnh vào trên người mấy người, lập tức tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt. Thanh Nhi, nhanh lên. Nam tử trung niên tóc trắng gắng gượng hơi thở cuối cùng, hướng Phượng Thanh Nhi quát lớn. Phượng Thanh Nhi nghiến chặt hàm răng, trong mắt lóe lên vẻ dãy rủa, nhưng cuối cùng vẫn là hai tay kết ấn, huyết mạch tiên yêu hoàng trong cơ thể điên cuồng tuôn trào. Viễn tổ chi hồn, nghe ta triệu hoán. Theo tiếng ngâm sướng của nàng, bộ hài cốt thiên yêu hoàng trên tế đàn đột nhiên phóng ra kim quang chói mắt, một luồng khí tức cổ xưa mà cường đại chậm rãi thức tỉnh. Ha ha ha, Tiêu Bạch, ngươi nhất định phải chết. Hoàng Hiên trọng thương ngã xuống đất thấy thế, điên cuồng cười ha hả. Chương 375, xem ra ngươi Bạch ca vẫn là rất thích ngươi. Ba chương 375, xem ra ngươi Bạch ca vẫn là rất thích ngươi. Hừ. Tử Nghiên khẽ hừ một tiếng, một luồng uy thế khủng bố không thể hình dung trong cơ thể nàng ngang tàng thức tỉnh, va chạm kịch liệt với luồng uy áp kia. À, Tiêu Bạch dường như phát giác được điều gì bất thường, trong mắt dâng lên vẻ kích động, vội vàng nói, "Tử Nghiên, kiềm chế nó, đem long hồn trong cơ thể ngươi phóng xuất ra." Tử Nghiên hơi sững sờ, nhìn một chút con phượng hoàng kim quan kia, lại nhìn một chút Tiêu Bạch, không biết hắn muốn làm gì, trong mắt có chút do dự. "Đừng lo lắng, chuyện này đối với ta mà nói không chừng là một cơ duyên." Tiêu Bạch biết nàng đang lo lắng điều gì, bất quá là sợ một rồng một phượng được phóng ra, cả hai sẽ trực tiếp đánh nhau. Nghe vậy, sự do dự trong mắt Tử Nghiên biến mất, nàng chậm rãi gật đầu. Một con cự vật khổng lồ từ trên người nàng bốc lên, trực tiếp bay vút lên không, phát ra một tiếng gào thét vui sướng. Lệ, phượng hoàng màu vàng kim một tiếng thanh minh, đồng dạng vỗ cánh bay lên. Chỉ trong nháy mắt, thiên địa biến sắc. Thú linh cháo không chịu nổi xung kích này, chợt vỡ nát. Hai đạo cột sáng khổng lồ phóng lên trời. Trên bầu trời di tích, mây biển cuồn cuộn như nước sôi. Đó là cái gì? Khoảnh khắc này, bất kể ở nơi nào trong di tích, ánh mắt mọi người đều bị cột sáng lộng lẫy này hấp dẫn, vẻ mặt chấn động. Chỉ thấy hai đạo tia sáng một tím một vàng đan xen vào nhau. Bên trái trong tử quang truyền đến tiếng rồng gầm rung trời, bên phải trong kim quang vang lên tiếng phượng minh thánh thoát. Chắc chắn là có bảo vật gì xuất thế, chúng ta mau tới đó. Có người cuồng hỉ, vung tay hô lên, liền muốn phóng đi về hướng đó. Nhưng vừa mới bước ra, một tiếng sấm sét chấn động vang vọng di tích. Sau đó, trên gương mặt mọi người đang há hốc mồm, nơi đó lại có hai luồng lưu quang dâng lên, một vàng một đen, lộ ra một vệt hồ quang điện thật dài, chui vào tầng mây, chớp mắt liền đan xen thành một đồ án kỳ dị. Đây là Thái cực đồ của Bạch ca. Tiêu Viêm và mọi người cũng bị kinh động, đứng trước cửa sổ một đại điện, sắc mặt kinh ngạc nhìn bầu trời rừng rậm viễn cổ. Trong tiếng sấm sét cuồn cuộn, một bộ Thái cực đồ từ từ xoay tròn, phía dưới, vảy tử long, lông đuôi phượng hoàng đều đang lóe lên trong ánh sáng lôi điện, nở rộ ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Long hoàng đan sen cổ họng Tiêu Bạch căng lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai đạo hư ảnh đang dây dưa trên bầu trời. Con cổ long màu tím và con phượng hoàng màu vàng quanh quẩn trên không trung, mỗi một lần va chạm đều gây nên gợn sóng không gian. Hắn cũng không nghĩ đến sau khi thả ra hai linh hồn ma thú siêu cấp viễn cổ này, sẽ gây ra động tĩnh như vậy. Hơn nữa nhìn Thái cực đồ, sự chấn động trước đó rất có thể cũng có liên quan đến nó. Ân, vẻ mặt hắn khẽ động. Vừa rồi, một cảm giác huyền diệu từ Thái cực đồ truyền đến, làm hắn có cảm giác chấn động trong lòng, tựa như trong cõi u minh có thể thu được chỗ tốt gì đó. Không do dự, Tiêu Bạch nhấc chân, theo cảm ứng trong lòng, chậm rãi đi về phía chỗ Long Hoàng đàn sen dưới Thái cực đồ, ngay tại hư không khoanh chân ngồi xuống. Lúc này thân ảnh của hắn trước mặt hai quái vật khổng lồ, nhỏ bé như con kiến, nhưng lại tản ra khí thế không thể xem thường. Bây giờ hắn hẳn là lâm vào một loại đốn ngộ nào đó, hẳn là chuyện tốt. Thấy Tiêu Bạch đối với ngoại giới dường như vô tri vô giác, Phong Tôn giả như có điều suy nghĩ, nghiêng đầu an ủi Tử Nghiên bên cạnh. Đó là tiên sinh. Nạp Lan yên nhiên nhìn thân ảnh áo đen xuất hiện kia, trong mắt có chút không thể tưởng tượng nổi. Đạo thân ảnh kia lúc này đỉnh đầu kim đen đan sen lôi đỉnh, bên cạnh một rồng một phượng vần quanh, nhìn lên tựa như thần như thánh, uy nghiêm không thể xâm phạm. Đại trượng phu đến thế mà thôi. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người xung quanh đều chú ý đến Tiêu Bạch, đôi mắt sáng rực rỡ, Tiêu Viêm đáy mắt thoáng qua một tia hâm mộ. Cái hiệu ứng đặc biệt này, cái phong cách này khó trách bọn họ hai mắt sáng lên. So với hỏa liên của hắn nhìn lên mạnh hơn nhiều. Vân Vận nhếch môi đỏ, hàng lông mi dài rung động, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh kia, gò má ngọc sinh ra mê mẩn, trong lòng phốc phốc nhảy lên. Tiểu gia hỏa này, ánh sáng lúc này có chút quá chói mắt. Đột nhiên, vẻ mặt Vân Vận biến đổi, ánh mắt kinh sợ dị thường. Bạch ca, Tiêu Viêm cũng lấy lại tinh thần, sắc mặt lo lắng, kìm lòng không được hét lớn một tiếng, hy vọng nhắc nhở Tiêu Bạch. Nhưng lại phát hiện mình cách quá xa, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn một con cự mãng mấy trăm trượng bay vút lên, mang theo xương độc màu tím đen có thể ăn mòn không gian, đánh thẳng vào Tiêu Bạch trên không. Đáng giận. Một tiếng nổ vang, Tiêu Viêm tức giận đấm một quyền vào cửa sổ phía trước, tóe ra vô số mảnh vụn. Ngươi dám? Đúng lúc này, một tiếng kêu khẽ vang lên, sau đó chỉ thấy một thân ảnh nhỏ nhắn chợt xuất hiện, ngăn trước cự mãng. Trên nắm tay trắng nón bùng phát ra kim quang tím chói mắt. Phanh. Sau tiếng nổ ầm ầm, một luồng khí lãng kịch liệt khuyết tán ra, vô số cổ thụ cao lớn bị gãy ngang. Ánh mắt mọi người xung quanh hoảng sợ, cưỡng ép chống lên một tầng vòng bảo hộ đấu khí trước người, nhưng lại trong khoảnh khắc bị đánh nát. Trong rừng rậm vang lên một mảnh tiếng rên rỉ. Cửu Vũ Điệu Minh mang tộc, các ngươi tự tìm cái chết. Tử Nghiên thu hồi nằm đấm, gương mặt nhỏ nhắn đăm trầm. Trong đôi mắt to lúc này không có nửa điểm sự trong trẻo và bình thản thường ngày, chỉ có uy nghiêm nhàn nhạt và lửa giận vô tận. Đi. Trong rừng rậm biết cổ, một nam tử trung niên áo đen thấy một đòn không thành, sắc mặt cũng âm trầm vô cùng. Nhìn thấy ánh mắt của cô bé kia nhìn tới, hắn lạnh cả tim, nghiến răng dẫn đầu quay người rời đi. Ầm ầm, một tiếng sấm rền chợt vang vọng trên bầu trời rừng rậm. Yêu Lăng Linh giác giật này, trong lòng chợt dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, đột nhiên ngẩng đầu. Răng rắc, một đạo lôi đình màu vàng kim kích thước mấy trượng, giống như cự long tỏa ra, từ trong đồ án xoay tròn kia vừa nhảy ra, ầm vang rơi xuống. Cảnh tượng này khiến trong đầu hắn lập tức hiện lên lôi kiếp lúc hóa hình. Trong đôi mắt ấm lãnh dần dần hiện lên vẻ kinh hoàng. Hắn muốn xé toang không gian đảo tẩu, nhưng lại cảm giác bị một luồng uy áp trực tiếp khóa chặt, ép tới hắn có chút không thở nổi. Không, mắt thấy lôi đình giống như thiên phạt giáng xuống, sự sợ hãi trong lòng hắn đạt đến đỉnh điểm. Bèn, kim quang chói mắt, giống như một cây cột màu vàng kim từ trên trời bay xuống, toàn bộ rừng rậm kịch liệt lắc lư một chút. Ở nơi xa vang lên một mảnh tiếng nuốt nước bọt. Ánh mắt chấn động nhìn qua nơi lôi đình đánh xuống, chỉ thấy một cái hố to cháy đen ngàn trượng, trong đó khói xanh lượn lờ, không còn nửa cái bóng người. Đây mới là uy lực chân chính của kim lôi sao? Tiêu Viêm dụi mắt một cái, sững sờ một lát sau, cũng lặng lặng nuốt nước bọt. Lần trước hắn bị đánh, so với lần này hoàn toàn là tiểu vu kiến đại vu. Mẹ nó, ba đầu tôn, mấy đầu tông, cứ như vậy không còn nữa, ngay cả một cọng lông cũng không còn lại. Xem ra, Bạch ca của ngươi vẫn rất thích ngươi. Đường Hỏa Nhi đôi mắt đẹp thận trọng liếc Thái Cực Đồ xoay tròn trên đỉnh đầu, vươn tay ngọc, lặng lặng kéo ống tay áo của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, Đường Trấn. Chương 376, Phong Tôn giả, thật đúng là tịch mịch như tuyết ta. Ba chương 376, Phong Tôn giả, thật đúng là tịch mịch như tuyết ta. Thân ảnh mơ hồ lạnh hừ một tiếng, ánh mắt từ trên người Tử Nghiên rời đi, chợt nhìn về phía hư không. Bất quá hôm nay muốn khiến ngươi thất vọng. Long Hoàng bản nguyên quả, lần này tộc ta nắm chắc phần thắng, ngươi ngăn không được. Dứt lời, bên cạnh hắn hư không đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh, khí thế lại còn mạnh hơn hắn mấy phần. Côn Hoàng, Phượng Hoàng. Giọng Thanh Mục để lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không nghĩ tới Thiên Yêu Hoàng tộc chỉ một lần lại tới nhiều cường giả như vậy. Chật chật, Thiên Yêu Hoàng tộc này thật là trận chiến lớn, Thiên Yêu Tam Hoàng chỉ một cái đã tuyệt tiểu. Một góc nào đó của di tích, một thân ảnh hắc bảo, ánh mắt kinh dị nhìn ba đạo thân ảnh mơ hồ trong hắc động kia. Cửu Thiên Tôn, xem ra hôm nay ở đây muốn phát sinh một trận đấu thánh đại chiến, chúng ta có nên lui lại không? Sau lưng thân ảnh áo đen, một đạo thân ảnh đồng dạng mặc hắc bào chắp tay hỏi. Đại chiến? Cửu Thiên Tôn cười nhạo một tiếng, lắc đầu, đây là thú vực, là hang ổ của Thiên Yêu Hoàng tộc. Với tính chất phá hoại của đấu thánh cường giả đại chiến, bọn hắn lại không phải kẻ ngu, sao cam lòng ở đây giao chiến? Dứt lời, quay người hướng về đại điện sâu nhất trong di tích bước đi, thản nhiên nói, đi thôi, bản tôn cảm ứng được bên trong có một bộ hài cốt đấu thánh bảo tồn hoàn chỉnh, đem hắn mang về hồn điện, điện chủ nhất định sẽ rất cao hứng. Một đám tôn lão áo đen nhìn nhau, đi theo sát. Một bên khác, Tử Nghiên bị ánh mắt của Thiên Yêu Tam Hoàng cùng nhau nhìn qua, khuôn mặt nhỏ bình tĩnh, không còn vẻ ngây thơ và đùa giỡn trước mặt Tiêu Bạch. Đôi mắt nàng híp lại, hai tay thả lỏng phía sau, tự có một phen khí độ. Bên cạnh Yên Hoàng, một người trong số đó khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng Tử Nghiên, chậm rãi mở miệng nói, "Ngụy Hoàng, Giao Long Hoàng bản nguyên quả ra, hôm nay chúng ta dừng tay, thế nào?" Lớn mật, nô hoàng chính là Thái Hư Cổ Long Hoàng thật, há lại cho các ngươi khinh nhẫn. Trong hư không vang lên một tiếng hét lớn, nghe giọng, rõ ràng là Thanh Mục lúc trước. Tử Nghiên thần sắc lạnh lùng, khoát khoát tay, thân hình lóe lên biến mất. Khi xuất hiện lần nữa, đã đứng ở giữa Tiêu Bạch và Hắc Động. Chỉ bằng ba người các ngươi, cũng không có tư cách nói như vậy với bản hoàng. Lúc này nàng bộ dáng đại biến, vóc dáng cao gầy thon dài, đường cong ưu mỹ, da thịt vẫn như cũ trắng nõn, nhưng nhiều thêm mấy phần uy nghiêm. Tử Nghiên, vân vân mọi người. Nàng đã từng thấy qua dáng vẻ Tử Nghiên lớn lên, lần đó bị khí tức đặc biệt Tiêu Bạch tán phát ảnh hưởng, nàng thu nhỏ lại, mà Tử Nghiên biến lớn. Bất quá so với lúc đó, khoảnh khắc này Tử Nghiên lại không có nửa phần ngây thơ và hình dáng đùa giỡn, cho người ta một loại cảm giác cao quý. Bản hoàng, nha đầu này lại là hoàng, cẩn thận nghiền ngẫm lời vừa nghe, dường như vẫn là hoàng trong truyền thuyết của Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Ngay lúc nàng ngây người, người trong hắc động kia lại mở miệng, cắt đứt suy nghĩ của nàng. Không cần phô trương thanh thế. Lần trước ở Phong Lôi Sơn Mạch, Ưng Hoàng đã cảm ứng được uy năng của đại ấn trong tay ngươi đã giảm đi rất nhiều. Bằng không ngày đó hắn sẽ không đi được nhẹ nhàng như vậy. Không có ấn đó, ngươi cũng bất quá chỉ là một đấu tôn mà thôi. Trong lời nói của Phượng Hoàng, để lộ ra một luồng kinh miệt. Ngụy Hoàng thì thế nào? Chân Hoàng thì thế nào? Chỉ là đấu tôn, nếu không phải có đại ấn hộ thân, hắn hà tất phải nói nhảm với nàng. Khẩu khí thật lớn. Nô Hoàng còn nhỏ tuổi, đấu tôn chỉ là tạm thời. Các ngươi tạp mao điệu là lấn tộc ta không có người sao? Một tiếng nói giàn mua, đầy nội lực, chợt vang lên. Sắc mặt Thiên Yêu Tam Hoàng hơi đổi. Đông Long Đảo, Nhị trưởng lão. Sắc mặt Thiên Yêu Tam Hoàng chìm xuống. Xem ra hôm nay Đông Long Đảo cũng không phải chỉ có một nhất tinh đấu thánh thanh mục, lao yêu quái này cũng đã ra. Bây giờ làm sao? Cảm ứng được luồng long uy mênh mông như ẩn như hiện trong hư không, mắt Ưng Hoàng âm trầm. Tộc trưởng để chúng ta ba người xuất động, một là vì Long Hoàng bản nguyên quả, hai là muốn thử một chút đại ấn trong tay con đấu long kia rốt cuộc còn lại bao nhiêu uy năng. Cho dù lao già này ra đảo thì thế nào, một lát ta đến ngăn cản hắn. Ưng Hoàng ngăn thanh mục. Phượng Hoàng nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía lao giả trầm mặc một bên. Côn Hoàng, ngươi đi thử xem đại ấn. Mọi chuyện cẩn thận, nếu không địch lại, nhớ kỹ lời của tộc trưởng. Đại tỷ yên tâm, nếu là long ấn toàn thịnh thời kỳ, không nói ta, cho dù tộc trưởng cũng phải hơi tránh mũi nhọn. Bất quá bây giờ thì hắc hắc, lão già Đông Long đảo kia không tới, chỉ với con ấu long này khu động đại ấn, ngay cả lão tam còn có thể chạy thoát từ trong tay, không đáng sợ. Lão giả toàn thân áo đen, giọng cực kỳ khàn khàn. Miệng lúc đóng mở, một luồng hấp lực khủng bố lặng lẽ lan tràn, ngay cả không gian cũng không ngừng vỡ nát, bị hắn hút vào. Phượng Hoàng gật đầu, ánh mắt chợt nhìn về phía hư không, lao giả, hư không một trận chiến. Nói xong, thân hình run lên, biến mất trong hắc động tan vỡ kia. Thanh Mục, chúng ta cũng đi chơi bừa. Trong mắt Ưng Hoàng nở rộ hàn quang, ánh mắt cũng chăm chú nhìn về phía một chỗ hư không, đồng dạng tại chỗ biến mất. Long Hoàng, liền còn lại chúng ta. Ngươi cũng không muốn thú vực này sinh linh đồ thán a? Có muốn bồi lão phu đi một chuyến hư không? Ánh mắt Côn Hoàng nhìn thẳng Tử Nghiên. Thấy nàng từ đầu đến cuối ngăn trước mặt nam tử hắc bào nhắm mắt, hắn cười hắc hắc. Đối với Tiêu Bạch, hắn đương nhiên là có nghe thấy, bất quá hôm nay không phải lúc đối phó hắn. Ngày sau tự có lúc thanh toán. Huống chi, ánh mắt của hắn quét qua một bên. Cửu Vũ Điệu Minh mãng sắc mặt trắng bệch. Chỉ cần dẫn con đấu long này đi, con người kia có thể sống đến sau này hay không, đều còn chưa biết. Đã ngươi nóng lòng muốn chết, bản hoàng tự nhiên như ngươi mong muốn. Tử Nghiên lúc này một đôi đồng tử màu vàng kim, dâng lên một vòng tình quang nhàn nhạt, tràn ra từng tia sát ý không che giấu được. Chăm sóc tốt hắn. Nàng nghiêng đầu dặn dò Phong Tôn giả một câu, trên thân tử kim quang mang nở rộ. Cảm nhận uy áp trong vầng hào quang, so với luồng uy áp trong thú linh cháo trước đó càng thêm bá đạo, Phong Tôn giả đội vàng gật đầu. Chờ khi ngẩng đầu nhìn lại, nơi nào còn có nửa cái bóng người. Ánh mắt hắn nhìn về phía thân ảnh trong lôi vân kia, cười khổ không thôi. Chuyến đi di tích lần này, hắn, một cường giả đấu tôn tứ tinh danh truyền Trung Châu, thật sự là nửa điểm tác dụng cũng không có. Thân hình lóe lên, đi tới phụ cận Tiêu Bạch. Hắn học Tiêu Bạch, tại hư không khoanh chân ngồi xuống, quan sát di tích, ánh mắt quét một vòng. Những người kia tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, nhao nhao cúi đầu, không dám đối mắt, chỉ sợ gây nên hiểu lầm. Phong Tôn giả lắc đầu, trên danh nghĩa là hộ pháp cho Tiêu Bạch, nhưng sau đạo kim sắc lôi trụ dọa người trước đó, còn có tình cảnh vừa rồi, nào còn có kẻ nào không biết điều dám đi lên. Thật đúng là tịch mịch như tuyết ta. Đang lúc cảm khái, đột nhiên hắn giật mình trong lòng, trong nháy tức có dự cảm không tốt, đột nhiên ngước mắt. Hư không đột nhiên nứt ra, một bàn tay cực kỳ lớn, mang theo uy áp cực kỳ cường hãn, hướng về phía này hung hăng chụp xuống. Tiêu Bạch, nhanh tỉnh lại, lão phu có chút không gánh nổi. Chương 377, chủ ta thiên phú dị bẩm, cuối cùng bị tiểu nhân đấu kỵ. 3 chương 377, chủ ta thiên phú dị bẩm, cuối cùng bị tiểu nhân đấu kỵ. Vân vận trận to hai con ngươi, lập tức thấy rõ trong những lưu con kia đều lơ lửng một cái quần trụ, lập tức hiểu vì sao những người kia lại điên cuồng như vậy. Cũng không biết có hay không thiên giai đấu kỹ. Phong Tôn giả có chút dục dịch, di sản của đấu thánh, thủ bút chắc chắn không nhỏ, nếu có thể có được một môn thiên giai công pháp đấu kỹ, thực lực của tinh vẫn các lui về sau nhất định có thể cao hơn một tầng. Thiên giai đấu kỹ đương nhiên là có, nhưng không ở trong những lưu con kia. Tiểu Kim Long khoanh móng bước, lắc đầu. Hừm, ngươi biết thiên giai đấu kỹ ở đâu? Ánh mắt của mấy người lập tức nhìn lại, ngay cả Thanh Tiêu, đôi mắt cũng sáng lên. Thiên giai đấu kỹ à, thứ này ngay cả đấu thánh chân chính cũng không chê nhiều, huống chi nàng chỉ là bản thánh. Hắc hắc. Đối mặt vài đôi mắt mong đợi, Tiểu Kim Long cười quái dị một tiếng, lại không nói tiếp. Thanh Tiêu và Phong Tôn giả thấy thế, liếc mắt nhìn nhau, thầm lắc đầu. Phải, xem ra vật kia đã là vật trong túi của Tiêu Bạch. Hừm, khôi lỗi. Vân vận nhíu đại mi, nàng phát hiện bên chủ điện có một cỗ khí sát phạt ngút trời dâng lên, càng là phát ra từ trên thân một chút khôi lỗi đấu tôn cấp bậc, ánh mắt thoáng qua một tia lo lắng. Tiên nhiên, phía trước tình huống khẩn cấp, nàng tự mình tới, Nạp Lan Yên Nhiên theo Tiêu Viêm bọn hắn ở cùng một chỗ, bây giờ không thấy tới, hiển nhiên là đi đến bên chủ điện. Không cần lo lắng, chủ ta từng nói, Tiêu Viêm là người có đại khí vận, đi theo bên cạnh hắn, hẳn là không chết được. Tiểu Kim Long gật gù đáp ý. Vân vận, bất quá lời nói của nó vừa ra không bao lâu, chỉ thấy những thân ảnh đang cướp đoạt lưu quang ở nơi xa, đang liều mạng trốn về phía bên này. Tựa như sau lưng có cái gì đại khủng bố xuất hiện. A, Thanh Tiêu hơi sững sờ, đưa tay hướng hư không nắm một cái, trong chớp mắt, mấy đạo thân ảnh mặt tràn đầy mờ mịt liền đột nhiên xuất hiện. Lão sư, Vân tông chủ. Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên mấy người chớp chớp mắt, chờ trông thấy Vân Vận mới phản ứng được, vừa rồi hẳn là vị cường giả bên cạnh nàng đã kéo bọn hắn một cái. Đang muốn nói lời cảm ơn, trong di tích đột nhiên truyền ra một tiếng gầm gừ như sấm sét, đám người quay đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt rung động. Chỉ thấy trên không chủ điện kia, đột nhiên tạo nên một vòng sóng âm hóa thực chất, giống như báo táp tàn phá bừa bãi, như tia chớp bao phủ ra bốn phương tám hướng. Phanh, 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 mấy thân ảnh chạy trốn không kịp, bị phong bạo sóng âm nuốt hết trong nháy mắt, giống như bị đạn pháo đánh trúng, trên không trung hóa thành một trận mưa máu. Cảnh tượng máu tanh khiến khỏe mắt Tiêu Viêm mấy người của loạn, sắc mặt trắng bệch, trong mắt đầy vẻ kinh hãi, ngay cả đấu tôn cường giả cũng không có chút nào phản kháng bị miểu sát. Tiêu Viêm nhẹ giọng lẩm bẩm, vừa rồi trong đó có hai thân ảnh bọn hắn từng gặp, là đấu tôn chân chính. Ngay cả cường giả bậc này tiếp xúc đến sóng âm khủng bố này cũng là kết quả như vậy, nghĩ đến vừa rồi bọn hắn nếu không phải bị kịp thời kéo tới, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một luồng hàn ý khủng bố. Sông di tích giả, chết. Âm thanh lạnh lùng, cổ xưa khàn khàn, đột nhiên vang vọng toàn bộ di tích. Đó là chủ nhân di tích. Hắn còn sống sót. Nhìn qua thân ảnh như ẩn như hiện trong huyết vụ, Phong Tôn giả thân hình run lên, một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên. Không trong mắt Thanh Tiêu nở rộ thần quang, nhìn xa một chút, lắc đầu, đó là hài cốt đấu thánh, bất quá trong đó còn sót lại một tia ý chí khi còn sống, bị người đánh thức, cũng không phải đấu thánh chân chính. Hô. Nghe vậy, đám người lúc này mới hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay di tích này biến cố bất ngờ, cường giả liên tiếp xuất hiện, cho dù là Phong Nhàn và Đường Chấn Tân là đấu tôn, vẫn như cũng bị kích thích không nhẹ, có loại cảm giác sống nay lo mai. Không tốt, hài cốt đấu thánh này dường như đang hấp thụ những xương máu kia, lực lượng của hắn đang không ngừng tăng cường, không thể chờ nữa, động thủ. Một tiếng quát lớn vang lên, sau đó trong ánh mắt ngỡ ngàng của đám người trong di tích, mấy đạo thân ảnh áo bào đen tại đằng không mà lên, bao vây hài cốt trong huyết vụ kia. Hồn điện. Tiêu Viêm có chút đau răng, vừa rồi trong đại điện, hắn đã chuẩn bị giúp lão sư thu lấy hài cốt đấu thánh, lại phát hiện có người giấu ở gần ngai vàng của hài cốt, cảnh giác, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Lại không ngờ, là hồn điện để mắt tới hài cốt đấu thánh, lần này chỉ sợ phiền toái. Quay đầu nhìn một chút Tiêu Bạch vẫn như cũ nhắm mắt, trong lòng có chút lo lắng. Về phần vị bán thánh cường giả bên cạnh này, hắn không quen, huống chi vừa rồi người ta mới cứu mình một lần, mở miệng lần nữa thỉnh cầu, sợ là phải bị người ghét bỏ. Dù sao đây là hài cốt đấu thánh, ai mà không mong muốn. Đánh nhau. Tiểu Kim Long có chút hưng phấn, nhìn xem trong hốc mắt trống rỗng của bộ xương huyết sắc kia, hồng mang nhảy lên, khí thế trên người giống như núi lửa phun trào, năm ngón tay trắng bệnh hướng về phía đám người hồn điện chụp tới. Bành, va chạm năng lượng của bạo, di tích không ngừng lay động, trên bầu trời không ngừng nứt ra từng đường vân như mạng nhện. Di tích muốn sụp đổ. Một số người sắc mặt đại biến, nếu loại tiểu giới do đấu thánh cường giả mở ra này sụp đổ, chỉ sợ chỉ có đấu tôn mới có thể vô sự. Hôm nay cái đấu thánh di tích này thật sự là nhiều tai nạn, đầu tiên là đấu tôn đánh kích, sau đó bản thánh, sau đó nữa đấu thánh, bây giờ đã có dấu hiệu không chống đỡ nổi. Có đấu tôn cường giả ngẩng đầu, nhìn qua bầu trời nứt ra không ngừng vỡ nát, những mảnh vỡ không gian nhẹ nhàng rơi xuống, khẽ lắc đầu. Cửu Thiên Tôn, hai cốt đấu thánh này quá mạnh, thêm vào có rất nhiều khôi lỗi ngẫu nhiên tương trợ, hôm nay chúng ta chỉ sợ thu phục không được hắn. Vị tôn lão áo bào đen bị hải cốt một trường vỗ bay, miệng phun máu tươi hét lớn. Cửu Thiên Tôn con mắt ám trầm, hắn cũng phát hiện xem thường hải cốt này, vốn cho là dựa vào bản thân mang theo bốn vị tôn lão, trong di tích này còn không năng lượng. Nhưng bây giờ lại phát hiện thực sự quá khinh địch, chưa nói đến bên Tiêu Bạch, chỉ hải cốt thôi, bọn hắn cũng cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Đem hắn dẫn tới bên Tiêu Bạch. Cửu Thiên Tôn ánh mắt đảo qua, truyền âm cho đám người hồn điện. Thế nhưng là, bên kia có bán thánh cường giả có tôn lão sắc mặt chần chờ, hồn điện không sợ bản thánh, nhưng hồn điện là hồn điện, bọn hắn là bọn hắn. Bọn hắn cũng không muốn bị người ta một cái tát đập chết. Sợ cái gì, đó là người của Hoa Tông, nàng không dám đối với chúng ta ra tay. Cửu Thiên Tôn quát lớn một câu, trước đó hắn đã ra tay với Tiêu Đồng, liền biết lai lịch của nàng, người này ngay cả Cửu Lũ Địa Minh Mãng tộc đều kiêng kỵ, huống chi hồn điện bọn họ. Nghe vậy, những người khác chần chờ gật đầu, chỉ có một người trong đó, ngước mắt nhìn về phía thân ảnh áo bào đen nhắm chặt hai mắt ở nơi xa, ánh mắt lộ ra sự kiêng kỵ mãnh liệt. Tên kia trong mắt hắn, có thể so với vị bán thánh Hoa Tông kia đáng sợ hơn nhiều. Bán thánh Hoa Tông có thể sẽ kiêng kỵ hồn điện mà không ra tay với họ, nhưng giá hỏa kia sẽ sao? Hắn không biết. Thấy mọi người bắt đầu hành động, Trích Tinh lão quỷ bất động thanh sắc yên lặng lùi về phía sau, chờ những người khác đã ở mũi nhọn phía trước, hắn mới giả vờ hoàn hồn, thận trọng đuổi theo. Chương 378, Tiêu Viêm, một ngày nào đó, ta cũng muốn đạt đến loại cảnh giới này. Ba chương 378, Tiêu Viêm, một ngày nào đó, ta cũng muốn đạt đến loại cảnh giới này. Thanh Tiêu khẽ lắc đầu, ta cũng không giúp được gì. Ánh mắt nàng phức tạp nhìn xem Tiêu Bạch, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Còn nhớ lần trước hắn mới tại Hoa Tông từ Tam Tinh Đấu Tôn đột phá đến Tứ Tinh Đấu Tôn, nhưng bây giờ nàng lại có chút nhìn không thấu cảnh giới của Tiêu Bạch. Bát Tinh Đấu Tôn. Bát Tinh. Thanh Tiêu sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, một cái Bát Tinh Đấu Tôn làm sao có khả năng cho nàng một loại cảm giác nhìn không thấu. Không đúng. Linh hồn của ngươi. Thanh Tiêu lúc này phát hiện linh hồn của hắn có chút không bình thường, tinh tế cảm ứng một lát sau, khỏe mắt hung hăng nhảy một cái, tiếng nói có chút khô khốc, thiên. Cảnh. Không khí bốn phía chợt tiến tĩnh, ánh mắt mọi người đều ngưng kết trên thân Tiêu Bạch, có người rung động. Có người không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Thiên cảnh linh hồn. Đường Chấn hít sâu một hơi, hắn thân là cốc chủ phần viêm cốc, là người yêu thích luyện đan, tự nhiên tin tưởng thiên cảnh linh hồn ý vị như thế nào, đó là cảnh giới rất nhiều bán thánh cường giả cũng khó mà sánh bằng. Phong Tôn giả cổ họng đống lúc đích, cười khổ nói, ngươi tên này, thật đúng là biến thái. Tiêu Viêm biểu lộ sững sờ, theo bản năng tiếp lời. Hắn đối với linh hồn cảnh giới đã sớm từ dược lao trong miệng biết, ngay cả lão sư cũng không đạt đến cảnh giới này, có thể tưởng tượng được khó khăn đến mức nào. Lão sư, cái gì là thiên cảnh? Nạp Lan yên nhiên thời dáng vẻ sững sờ của mọi người, cảm thấy mình có chút không hợp, lặng lẽ kéo ống tay áo vân vân, lại phát hiện lão sư nhà mình đang nhìn tiên sinh mà người, trong đôi mắt đẹp trong suốt, dị sắc liên tục. Nạp Lan yên nhiên vẫn còn không tính là thiên cảnh. Tiêu Bạch lắc đầu, suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, tạm thời tính là nửa bước tiên cảnh đi. Hắn không nói sai, hắn đã có thể cảm nhận được tầng bích chướng tiên cảnh kia lung lay sắp đổ, nhưng từ đầu đến cuối không xông lên được, giống như từ đầu đến cuối kém một chút. Bất quá hắn cũng không để trong lòng, ngược lại sớm muộn cũng sẽ đột phá, chỉ là chút thời gian vấn đề thôi. So với những người kia kẹt ở đỉnh phong linh cảnh không có biện pháp, trạng thái của hắn bây giờ có thể nói khiến bọn họ tha thiết ước mơ. Thanh Tiêu hít sâu một hơi, đè xuống sự rung động trong lòng, lắc đầu cười khổ nói, nửa bước thiên cảnh cũng đủ để khinh thường quân hùng. Tiêu chí quan trọng nhất để đột phá thánh cấp, linh hồn có thể đạt đến thiên cảnh, nhưng nếu là sớm đem linh hồn đạt đến thiên cảnh thì đột phá đấu thánh không nói bán đã đóng tuyển, cũng không sai biệt lắm. Nếu là linh hồn nàng có thể trước tiên đạt đến thiên cảnh, nàng hoàn toàn chắc chắn xung kích cảnh giới kia. Bất quá đáng tiếc, linh hồn một đạo thật không phải sở trường của nàng. Nhìn xem gia hỏa trước mặt này, nàng đột nhiên sinh ra một luồng hâm mộ, mới hơn 20 tuổi, liền đã đi đến loại cảnh giới này, trong lòng tư vị phức tạp. Trăm năm khổ tu, thế mà không bằng hơn 10 năm tu luyện của người ta, điều này khiến nàng đối với thiên phú vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo của mình đều có chút hoài nghi. Tiêu Bạch mỉm cười, không nói gì, ngược lại nhìn về phía vòng sáng đen như mực đã khuyết tán mấy trăm trượng ở nơi xa, cước bộ khẽ động, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Xuất hiện lần nữa, hắn đã đứng ở phía trên vòng sáng đen như mực, dưới chân kim hắc nhị sắc xen lẫn, chống cự lại cô hấp lực quỷ dị kia. Lấy âm ngự dương, lấy trưởng phá thiên, lực nát và bật, thật có một kia tạo hóa chi ý. Tiêu Bạch trong đôi mắt thái cực lưu chuyển, với sự lý giải của hắn đối với âm dương, ngược lại có thể nhìn ra một chút môn khiếu bên trong môn thiên giai đấu kỹ này. Bất quá, đối với âm dương lý giải cuối cùng kém một chút, nếu không môn đấu kỹ này sẽ không chỉ là thiên giai cấp thấp. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, sau đó bàn tay chậm rãi nâng lên, trong lòng bàn tay, kim hắc nhị sắc sen lẫn ba chạm, lại ẩn ẩn tạo thành một đạo vòng xoáy tương tự với vòng sáng đen như mực kia. Lời vừa ra, hắn lòng bàn tay đột nhiên đè xuống, đạo vòng xoáy kim đen kia chợt mở rộng, lại đảo ngược đem vòng sáng đen như mực kia bao bọc trong đó. Ầm ầm, giữa thiên địa phảng phất vang lên một hồi oanh minh như sấm, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt đụng vào nhau, thôn vệ, không gian không ngừng bặm bẹo băng liệt, nhưng lại dưới một loại cân bằng huyền diệu nào đó dần dần ổn định. Nơi xa, đám người há hốc mồm mà nhìn qua cảnh này. Hắn vậy mà nhìn một chút liền học được. Đường chấn âm thanh đều có chút run rẩy, đây chính là thiên giai đấu kỹ, không phải hoàng giai. Trong lòng hắn có chút lộn xộn, chưa từng nhìn thấy kiểu này, nội dung công pháp không thèm nhìn một mắt, chỉ nhìn chúng một mắt, lại có thể tự mình mô phỏng ra, hơn nữa còn dám cùng nguyên bản va chạm. Thanh Tiêu chăm chú nhìn Tiêu Bạch, lắc đầu, không, hắn không phải học được. Vừa nói, trong đôi mắt đẹp nổi lên một tia dị sắc, lẩm bẩm nói, lấy âm dương chi lực, nghịch chuyển tạo hóa. Tên này đối với lập ý môn đấu kỹ này, lại so với chủ nhân sáng tạo ra nó, lý giải còn muốn sâu. Tiêu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, nắm đấm không tự chủ siết chặt, trong lòng dâng lên một cô đấu chí chưa từng có, một ngày nào đó, ta cũng muốn đạt đến loại cảnh giới này. Giang giác, theo một tiếng vang dọn, cái vòng sáng đen như mực kia cuối cùng không chịu nổi sự thôn vệ của vòng xoáy kim hắc, hoàn toàn tan vỡ, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán giữa trời đất. Tiêu Trắng, một tiếng bao hàm lửa giận vô tận, cắn răng nghiến lợi yếu ớt, vang lên trong vô số điểm sáng tan ra. Ngươi đây là ánh mắt gì, chỉ bằng bản tôn vừa rồi làm, nói là cứu ngươi một mạng cũng không quá đáng, ngươi không biết cảm ơn thì thôi, thế mà còn dám đối với ân nhân cứu mạng trợn mắt nhìn. Tiêu Bạch mắt liếc Cửu Thiên Tôn bây giờ vô cùng thê thảm, toàn thân đẫm máu, nửa người đều bị vòng sáng đen như mực kia thôn vệ, còn lại cánh tay trái gắt gao chống trên mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng động. Cứu ta một mạng. Thanh âm hắn khàn khàn, phản phất ác quỷ từ trong địa ngục bỏ ra, nếu không phải ngươi âm thầm điều khiển không gian, Bổ Thiên Tôn sao lại lời còn chưa dứt. Tiêu Bạch đột nhiên đưa tay, một đạo lôi đỉnh kim hắc đan vào từ trên trời bay xuống, tinh chuẩn bổ vào tấp hơn phía trước Cửu Thiên Tôn. Nghĩ kỹ lại nói tiếp. Tiêu Bạch ngữ khí bình thản, nghĩ không tốt cũng không quan hệ, đạo tiếp theo sẽ rơi vào trên đầu ngươi. Nhìn hành động trước đó của Cửu Thiên Tôn, rõ ràng hồn hư tử không có tiết lộ chuyện của hắn cho hồn điện, nếu không phải bây giờ không muốn triệt để trở mặt với hồn điện, hắn vừa rồi cũng sẽ không trực tiếp đánh vỡ đấu kỹ này. Không đánh vỡ, gia hỏa này chắc chắn phải chết. Một vị thiên tôn có danh tiếng, cuối cùng địa vị khác với Tôn lão, mặc dù hắn chỉ xếp hạng cuối, còn mấy vị tôn lão kia coi như hãm hại hắn mà phải trả giá. Cửu Thiên Tôn toàn thân run lên, sống chết nuốt nửa câu nói sau bảo. Nơi xa Trích Tinh lão quỷ ngắm nhìn thấy thế, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra, lặng lẽ lại lui về sau mấy trăm trượng. Tiêu Bạch quét mắt nhìn hắn một cái, không để ý, gia hỏa này có thể cẩn thận sống sót, cũng coi như là mạng lớn, vừa rồi nếu hắn bước vào phạm vi thái cực đồ, hạ chàng cùng mấy vị tôn lão kia không hề khác gì nhau. Thu hồi tầm mắt, rơi vào trên hài cốt đấu thánh kia, lúc này hồng mang trong hốc mắt hắn ảm đạm, lại không có bất kỳ cử động gì, chỉ là ngốc lăng nhìn qua thái cực đồ xoay tròn dưới chân Tiêu Bạch. Âm dương, tạo hóa. Âm thanh thanh minh, thiếu đi chút sát khí trước đó, nhiều hơn vài phần bình thản. Cùng với tiếng nói, chương 379, nô hoàng ăn cái gì rượu, liên quan gì đến ngươi? Ba chương 379, nô hoàng ăn cái gì rượu, liên quan gì đến ngươi? Hải cốt đấu thánh, lão tử đều phải đi, ngươi còn nhớ thương xương cốt của ta. Hồng mang trong hốc mắt hải cốt đấu thánh kịch liệt lóe lên, dường như bị bước ngoặt bất thình lình của Tiêu Bạch làm cho tắc nghẽn. Hắn trầm mặc chốc lát, đột nhiên phát ra một hồi tiếng cười khàn khàn, ha ha ha. Tiểu hữu ngược lại là thẳng thắn. Cũng được, lão phu đã tặng ngươi công pháp, bộ thân thể tàn phế này giữ lại cũng vô dụng. Nói xong, vậy mà đem cốt trưởng cắm vào ngực, gỡ xuống ba cây xương sườn bạch ngọc. Đây là đấu kỹ nguyên bản lão phu lưu lại, chắc hẳn ngươi cũng đã thấy trong công pháp, tên là Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng, ngươi mặc dù không dùng được, nhưng tìm một người truyền thừa xuống. Tiếp đó toàn thân lóe lên một hồi tia sáng kỳ dị, trong khoảnh khắc, một đoàn quang đoàn lớn bằng nắm đấm ngưng kết tại trong cốt trưởng hắn, năng lượng khủng bố dao động từ phía trên kia tràn lan đi ra. Còn cái này hắn ước lượng quang đoàn trong tay, nói, chính là tinh hoa hải cốt trong thân thể lão phu, ngươi lúc phục sinh tiền bối kia, thêm một chút vào, so với cẳng tay đơn thuần hiệu quả tốt hơn. Tiêu Bạch nghe vậy, chắp tay nói, đa tạ tiền bối thành toàn. Tiêu Viêm không biết từ lúc nào tới, ngẩn người, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, vội vàng đi theo thi lễ một cái, đa tạ tiền bối thành toàn. Tốt. Hải cốt đấu thánh khoát khoát tay, lúc này trên hải cốt đạm đạm tối tăm, không giống như trước trong suốt như ngọc, hắn rêu rêu nói, lão phu bây giờ toàn thân trên dưới đã không có gì đáng giá để các ngươi lo nghĩ, có thể đi được chưa? Nói xong, không đợi Tiêu Bạch đáp lại, hồng mang trong mắt hải cốt đấu thánh hoàn toàn mở đi xuống, hải cốt càng là bắt đầu hóa thành vô số điểm sáng, tiêu tan trên không trung. Tiền bối đi cẩn thận. Tiêu Bạch trầm mặc thật lâu, xá một cái thật sâu. Tiêu Viêm theo sau lưng, tiến tĩnh không nói, cũng đối nơi hải cốt tiêu tán, chắp tay cúi đầu. Chờ điểm sáng xương cốt tiêu tan xong, tại chỗ chỉ để lại ba cây xương sườn bạch ngọc, cùng một chùm sáng tản ra u mang, Tiêu Bạch vẫy tay, hai thứ này rơi vào trong tay. Nghiêng đầu mắt nhìn Tiêu Viêm vẫn như cũ nóng nhìn nơi tạo hóa thánh giả biến mất, Tiêu Bạch trầm tư chốc lát, cầm xương sườn trong tay ném cho hắn. Bạch ca Tiêu Viêm nhìn xem xương cốt bạch ngọc lơ lửng trước người, có chút luống cuống tay chân, từ trong lời nói của hai người vừa rồi, hắn nhưng đã biết vật này là cái gì. Thiên giai đấu kỹ. Vật quý giá như vậy, Bạch ca thế mà trực tiếp cho hắn. Phong Tôn giả nhìn qua cảnh này, đáy mắt mang theo một chút hâm mộ, ngay cả Thanh Tiêu cũng không thể không cảm khái sự quyết đoán của Tiêu Bạch. Thiên giai đấu kỹ, đặt ở một thế lực nào, cái nào không phải được xem như bảo vật chân tông, không phải dòng chính chân truyền, nhìn một cái cũng khó khăn, ai có thể giống như vậy, giống như cho một cây rau cải trắng. Đường Chấn hâm mộ đồng thời, trong đầu nhớ tới lời con gái phía trước đối với Tiêu Viêm nói, trong lúc nhất thời thật là có chút cảm khái. Hai huynh đệ Tiêu gia này, quan hệ thật sự rất không tệ. Cầm đi, thứ này đối với ta không có tác dụng gì. Tiêu Bạch khoát khoát tay, cũng không để ý, chưa nói đến môn đấu kỹ này lúc trước hắn đã nắm giữ, ngay cả trong tạo hóa thiên công, cũng có nội dung ghi chép của môn đấu kỹ này. Bây giờ cái xương cốt này, ở trong mắt người khác có thể rất quý giá, nhưng trong mắt hắn, chính là một đoạn kim linh dịch dùng để rèn luyện bàn tay. Nhưng thứ này hắn không dùng được, với thể phách của hắn, không cần rèn luyện. Về phần người bên cạnh hắn, nếu có ai muốn tu luyện môn đấu kỹ này, lôi kiếp dịch cũng có thể tối thể, hơn nữa còn không chỉ là một đoạn kim linh dịch nhỏ trong xương cốt kia có thể so sánh, chút lượng đó, cũng chỉ có thể rèn luyện phần bàn tay. Không cần hâm mộ, ngươi nếu muốn học, chờ thực lực ngươi để thăng, ta cũng có thể dạy ngươi. Dư Quang nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh Vân Vận khẽ cắn môi, đáy mắt nổi lên một tia hâm mộ, Tiêu Bạch quay đầu khẽ cười một tiếng. Có thật không? Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp sáng lên, nàng phía trước thế nhưng là tận mắt thấy sự cường hãn của môn đấu kỹ này, nói không muốn học, làm sao có thể? Tốt xấu ta cũng coi như ngươi nửa cái lão sư, còn có thể lừa ngươi sao? Tiêu Bạch nhìn xem bóng hình xinh đẹp bên cạnh nàng, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, đối với Nạp Lan Yên Nhiên, hắn ngược lại không có quá nhiều thành kiến, thêm vào nàng là lão sư của hắn, hắn cũng không ngại dạy nàng. Đa tạ tiên sinh. Quan sát bên má ngọc xinh ngượng, xinh đẹp đến mức kinh người của lão sư, Nạp Lan Yên Nhiên biết Tiêu Bạch vì sao đối xử với nàng như vậy, vội vàng cùng kính thi lễ. Tiêu Viêm ở một bên thấy đau răng, đây chính là vị hôn thê hắn, không vị hôn thê trước, nếu Bạch ca là lão sư nàng, vậy hắn tính toán gì? Đang lúc hắn suy nghĩ lung tung, Tiêu Bạch vung tay lên, đem đoàn tinh hoa xương cốt đấu thánh kia thu vào. Gặp Thanh Tiêu thần sắc khác thường, Tiêu Bạch cười nói, tiền bối nếu có cần, cũng có thể chia chút. Lần này nàng có thể tới tương trợ, tuy có nguyên nhân hồn ánh quả, nhưng trong lòng hắn vẫn rất cảm kích. Thanh Tiêu nghe vậy sững sờ, lập tức khẽ gật đầu, đây là cơ duyên của ngươi, không cần phân cho ta. Bất quá nàng dừng một chút, ngữ khí khẩn cầu, nếu là có thể, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể cho Hoa Ngọc dùng một chút. Không có vấn đề. Tiêu Bạch lập tức hiểu rõ ý tứ nàng, cười cười, gật đầu đáp ứng. Đúng lúc này, hư không truyền đến tiếng gầm lên giận dữ, không có khả năng. Cái quang ấn của ngươi rõ ràng uy năng đại giảm, sao còn mạnh như thế? Ha ha, không nghĩ ra. Tiếng nói trong trẻo lạnh lùng của Tử Nghiên vang lên, cười lạnh nói, không nghĩ ra thì đi trên hoàng tuyển lộ tiếp tục suy nghĩ. Vừa nói, đám người chỉ thấy hư không dạo dực, ẩn ẩn có hai đạo thân ảnh mơ hồ hiện ra, một thân ảnh cao gầy tay nâng một cái cự ấn cực kỳ không hợp với thân hình, nhộn nhạo tử kim quang mang chói mắt, mang theo uy năng vô biên kinh khủng, hung hăng đập về phía thân ảnh chật vật đối diện. Tộc trưởng, thân ảnh chật vật cực kỳ hoảng sợ, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, nguyên bản cục diện lực lượng tương đương, cái quang ấn kia không biết vì sao đột nhiên bộc phát một cỗ uy áp khủng bố, đem hắn đánh liên tục bại lui, không có chút sức chống cự nào. Đúng lúc này, hư không đột nhiên sáng lên hai đạo kim quang chói lọi, đâm vào người có chút không mở mắt ra được, trực tiếp chống cự lại tử kim quang mang kia. Hoàng Thiên, ác chiến 2 năm, cái ấn này còn có thể mạnh như thế, xem ra những ngu xuẩn Bắc Long Vương kia đều bị tiểu nha đầu ngươi lừa. Kim quang hơi tối, mọi người mới nhìn rõ đó là ánh sáng từ hai con mắt phát ra, không khỏi trong lòng kinh hãi. Bất quá chỉ một mình ngươi, cũng không phải đối thủ của bản vương, giao ra Long Hoàng bản nguyên quả, bản vương hôm nay liền tha cho ngươi, thế nào? Nếu như chưa tỉnh ngủ, có thể chạy trở về cái tổ chim của ngươi đi, trong động cái gì cũng có. Từ Nghiên đỉnh đầu long ấn, toàn thân bị tử kim quang mang bao phủ, không chút khách khí mắng lại. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hoàng Thiên lạnh rên một tiếng, đang muốn cho Tử Nghiên một chút giáo huấn. Nô hoàng ăn cái gì rượu, liên quan gì đến ngươi? Trong hư không, một đạo âm thanh giản mùa vô cùng đột nhiên vang lên, vừa nói, cái quang ấn kia tựa như an đại bổ hoàn, tử kim quang mang nồng đậm đột nhiên một phát, trực tiếp hướng kim quang kia bao phủ. Vang một tiếng vang nhỏ, hư không vỡ nát, hình ảnh lập tức tiêu thất. Chương 380, chỉ là tạm bao điểu, cũng xứng đụng đến ta nữa nhi, ba chương 380, chỉ là tạm bao điểu, cũng xứng đụng đến ta nữa nhi. Bàn tay nhỏ của Tử Nghiên nắm chặt, một tia lăng lệ thoáng qua trong con ngươi tử kim sắc, món nợ này sớm muộn phải cùng Thiên Yêu hoàng tộc thanh toán. Trúc Hỏa hít sâu một hơi, đè xuống kích động cùng thất lạc trong lòng, trầm giọng nói, "Hoàng, chúng ta phải nhanh chóng thống nhất Long đảo, tụ tập sức mạnh, tìm cách cứu viện lão Long hoàng bệ hạ." Lúc này, hắn không hề chút hoài nghi, cường giả bị nhốt mà Tiêu Bạch nói tới, chính là hoàng giả cổ Long nhất tộc mất tích nhiều năm của bọn họ. Tử Nghiên khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía sâu trong hư không, định tiếng nói, "Yên tâm đi, đợi ta luyện hóa Long hoàng bản nguyên quả sau, ba tên phản đồ kia liền không đáng lo. Đến lúc đó bản hoàng nhất định sẽ cứu hắn ra." Nói xong, nàng ngẩng tay, nhìn xem đại ấn đang dần khôi phục tia sáng, biết giọt tinh huyết ban nãy từ đâu mà ra. Nhìn về hướng hư không nơi tinh huyết xuất hiện, trong mắt nàng lóe lên một tia phức tạp. Tiêu Bạch trước đó nàng tràn đầy tự tin cam đoan với hắn, dù Thiên Yêu hoàng tộc có toàn tộc cùng tới, nàng cũng có thể ngăn lại. Không ngờ cuối cùng vẫn cần hắn giúp đỡ. Hơn nữa giọt tinh huyết này, sau lần sử dụng ban nãy, căn bản không còn lại bao nhiêu, dù có, cũng đã dung nhập vào đại ấn. Tính rồi, sau này tìm lão cha thả thêm ít nữa cho hắn, dù sao thân hình lớn như vậy, thả vài giọt máu cũng sẽ không sao. Thử Nghiên vừa lẩm bẩm, vừa thu hồi đại ấn. Trúc Hỏa, đó là tinh huyết, không phải huyết dịch bình thường. Dù thân hình có lớn, tinh huyết cũng chỉ có bấy nhiêu. Khoe miệng Trúc Hỏa co giật, nhìn tiểu nữ hoàng nhà mình với vẻ mặt đương nhiên đánh chủ ý lên tinh huyết của lão Long Hoàng, nhất thời không biết nên nói gì. Đây chính là tinh huyết ẩn chứa Long Hoàng bản nguyên lực lượng, mỗi giọt đều vô cùng chân quý, cho dù là tồn tại cấp độ lão Long Hoàng, cũng không thể tùy ý tiêu xài. Bất quá hắn cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, Tử Nghiên lúc này trong lòng hắn đã không phải cô bé ngày xưa, mà là Long Hoàng do lão Long Hoàng bệ hạ đích thân điểm danh. Mặc kệ là từ sự kính ngưỡng đối với lão Long Hoàng, hay là việc Tử Nghiên sắp luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả để hóa thành chí tôn Long Hoàng, hắn đều không còn dám tùy ý như trước. Hơn nữa lần này cũng phải cảm tạ Tiêu Bạch, nếu không phải hắn, hôm nay e rằng thật sự có chút nguy hiểm. A, không gian di tích sắp hỏng mất. Lời chúc hỏa vừa thốt ra, khuôn mặt nhỏ của Tử Nghiên lập tức biến đổi, gấp giọng nói, "Nhanh, hỏa thuốc, sử dụng không gian để bảo tồn viễn cổ rừng rậm kia lại, ta muốn dẫn về Tử Tiêu cung." Nô hoàng đây là muốn bảo tồn nơi Long Hoàng bản nguyên quả ra đời sao? Chúc hỏa hơi sững sờ. Bảo tồn món đồ kia làm gì? Ta muốn là dược liệu trong vùng rừng rậm kia. Dược liệu? Gặp chúc hỏa không nhanh không chậm, Tử Nghiên gấp đến độ suýt đánh người, lớn tiếng nói, "Đây chính là tiểu đường hoàn của ta, tuyệt đối đừng để mất." Trong lúc nàng đang vội vàng sao động không dứt, lúc này trong di tích, Tiêu Bạch thu hồi ánh mắt nhìn về phía hư không, trong lòng cũng nhẹ nhõm thở ra. Đồng thời có chút im lặng, hắn không ngờ Tử Nghiên và Hoàng Thiên giao thủ mà lại không biết thực lực chân chính của hắn, suýt chút nữa đã lật xe. "Đi thôi, nơi này không thể ở lâu nữa." Tiêu Bạch nhìn xung quanh, cảnh tượng tựa như tận thế, khắp nơi đều là hư không khe hở không ngừng xuất hiện rồi biến mất. Dưới chân thái cực đồ phóng đại, bao bọc mọi người vào trong, kim hắc điện quang lóe lên, thân ảnh đám người một chút tiêu thất. Hải cốt sơn mạch. Cảnh tượng náo nhiệt ban đầu lúc này đã thưa thớt, chỉ có lẻ tẻ vài ma thú tự do trên sơn mạch. Trước đó khi hải cốt của tạo hóa thánh giả ra tay, không gian sắp vỡ nát, dọa những người dưới đấu tôn nội vàng thoát khỏi di tích. Ông không gian chấn động, một chấm đen nhỏ trong nháy mắt xuất hiện, chấm đen chớp mắt phóng đại, bao phủ trong hai màu kim đen, vài thân ảnh xuất hiện trên không trung. Hồ Tiêu Viêm nhìn thấy di tích, lúc này mới giải thả lòng một hơi, sờ trán mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hai nói, vừa rồi đó là cái gì? Một cái tay liền bao trùm cả vùng rừng rậm kia, trực tiếp bắt đi. Những người khác cũng có chút tê cả da đầu, vừa rồi suýt cho là lại có cường giả nào đó xuất hiện. Đám người cùng nhau nhìn về phía Tiêu Bạch, lại phát hiện ánh mắt của hắn đang nhìn về một nơi. Ha ha, tiểu hữu không cần kinh hoàng, lão phu chỉ là phụng mệnh thu chút đồ vào thôi. Một tiếng cười giản mùa vang lên, lập tức không thấy không gian có bất kỳ ba động nào, một lão giả liền xuất hiện trước mắt mọi người. Con người thanh tiêu nhăn co lại, lão giả râu tóc bạc trắng này cho nàng một cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Phong Tôn giả và mấy người cũng âm thầm đề phòng. Ánh mắt người tới chậm rãi đảo qua đám người, cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Bạch. Vị này chính là Tiêu Bạch tiểu hữu sao? Lão giả vớt râu mỉm cười, trong mắt lập lòe tia sáng thâm thúy. Đa tạ tiểu hữu vừa rồi giúp đỡ. Tiêu Bạch khẽ gật đầu, chúc hỏa tiền bối khách khí. Đám người lúc này mới chợt hiểu, thì ra vị này chính là cường giả cổ Long tộc vừa rồi đối đầu với Hoàng Thiên trong hư không. Tiểu hữu vừa rồi gọi lão phu lại, có việc sao? Chúc hỏa nghi ngờ trong lòng, hắn vừa rồi thay Tử Nghiên cất kỹ không gian viễn cổ rừng rậm kia, bên hai vang lên truyền âm của Tiêu Bạch, mời hắn tới. Đúng vậy, Tiêu Mô muốn mời tiền bối bồi ta đi một nơi, không biết có được không? Tiêu Bạch mỉm cười, trong ánh mắt lóe lên một tia không hiểu. Trúc Hỏa sững sờ, trầm ngâm chốc lát rồi hỏi, không biết tiểu hữu muốn đi đâu? Cửu U Địa Minh Mãng tộc. Tiêu Bạch thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại đây đều kinh hãi. Phong Tôn giả và Đường Chấn hai mặt nhìn nhau, trong lòng không khỏi chửi tới, gia hỏa này. Thật thù dai Tiêu Viêm hoàn hồn, nhẹ giọng lẩm bẩm, trong lòng mặc niệm cho Cửu U Địa Minh Mãng tộc. Chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc Bạch ca nhỏ mọn. Lần này hay rồi, bán thánh của Cửu U Địa Minh Mãng kia còn chưa kịp gọi người đến, Bạch ca đã muốn dẫn người đánh tới tận hang ổ của bọn họ. Trong mắt Trúc Hỏa tinh quang lóe lên, như có điều suy nghĩ nhìn Tiêu Bạch, tiểu hữu là vì chuyện trước đó. Hắn và hai người khác của Đông Long đảo đã sớm tới. Chuyện này liên quan đến Long Hoàng bản nguyên quả, đây là Trúc Ly ban đầu đã thương lượng với Tiêu Bạch tại Tử Tiêu cung. Dù sao không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Di tích ở thú vực, nếu Long Hoàng bản nguyên quả không cẩn thận rơi vào tay Thiên Yêu hoàng tộc, đối với Thái Hư cổ Long nhất tộc hiện tại mà nói, đó đơn giản là một tai họa, Đông Long đảo căn bản không thể gánh chịu hậu quả đó. Phải, cũng không phải. Tiêu Bạch lắc đầu, bình tĩnh nói, ân đoàn với Cửu U Địa Minh Mãng không đáng gì, ta chỉ muốn đến đó giải quyết một số việc, mặt khác cũng muốn lấy một vài đồ vật. Đồ vật gì? Một thanh âm thanh thúy đột nhiên xuất hiện, sau đó Tiêu Bạch chỉ cảm thấy trên lưng trầm xuống, một thân thể nhỏ mềm mại liền treo trên người hắn. Trúc Hỏa, bờ môi nhúc nhích mấy lần, hữu tâm nói gì đó, nhưng nhìn thấy cảnh cáo lóe lên trong đôi mắt to của tiểu nữ hoàng nhà mình, đành phải nuốt lời nói đến khỏe miệng vào trong. Tiêu Bạch cũng im lặng, Tử Nghiên này là làm tiểu nữ hài đến nghiện rồi sao? Ý của tiền bối thế nào? Không để ý nàng, Tiêu Bạch nhìn về phía Trúc Hỏa, hắn muốn thừa cơ hội này giải quyết luôn chuyện bên Cửu U Địa Minh Mãng. Thả Yêu Minh tiến vào Hoàng Tuyền Bia Đá, cũng để quét sạch chướng ngại cho Thải Lân tiến vào Cửu U Hoàng Tuyền. Chương 381, Bạch ca, cứu mạng. 381, Bạch ca, cứu mạng. Nhìn Tiêu Viêm sắp bị đông cứng thành người băng, Đường Hỏa Nhi vừa lo lắng lại vừa cả lời, kẻ đáng chết này. Phanh! Một tia điện quang màu vàng xẹt qua, đánh nát băng tinh bên ngoài cơ thể Tiêu Viêm, đồng thời cũng làm cho hắn lùi lại mấy bước, bàn tay thoát khỏi mặt hồ. Hô, Tiêu Viêm ngồi bệt trên mặt đất, miệng thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Dị hỏa trong cơ thể hắn lúc này đang vận chuyển điên cuồng, không ngừng khu trừ luồng âm hàn chi lực đã xâm nhập tận xương thủy. Âm hàn chi lực của Cửu Vũ Hoàng Tuyền này, ngay cả dị hỏa cũng khó mà ngăn cản được. Đường Chấn cau mày, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Cửu Vũ Hoàng Tuyền chính là nơi chí âm chí hàn của thiên địa, cho dù là dị hỏa, nếu phẩm giai không đủ, cũng khó có thể chống lại. Tiêu Bạch liếc nhìn Tiêu Viêm, trong mắt lóe lên một nụ cười, bất quá, người nào đó thì ngược lại có thể. nhưng lúc này mới chỉ là đấu tông, hồ nước này cho dù là bản thánh cũng không dám tiến sâu quá. Nghe vậy, trong lòng mọi người chấn động. Bọn họ hiện tại ở trong phạm vi của Thái Cực Đồ, không có cảm giác quá rõ rệt. Trải qua lời nói của Tiêu Bạch, tất cả đồng loạt nhìn về phía Tiêu Viêm. Họ vừa kinh ngạc uy lực của dị hỏa trong cơ thể hắn, lại vừa cạn lời với hành động vừa rồi của hắn. Đường Hỏa Nhi bước tới đỡ Tiêu Viêm dậy, nhìn vẻ mặt ngượng nghịu của hắn. Trong đôi mắt đẹp của nàng thoáng qua một tia oán trách. Ánh mắt Thanh Tiêu ngưng trọng nhìn về phía mặt hồ, trầm giọng nói, "Tiêu Bạch, tiếp theo chúng ta nên hành động như thế nào? Âm hàn chi lực của Cửu Vũ Hoàng Tuyền này khủng bố như vậy, e rằng không thể tiến sâu được." Tiêu Bạch khẽ lắc đầu, nói, "Không sao, các ngươi cứ ở trong Thái Cực Đồ, đừng đi ra khỏi phạm vi này." Nói xong, hắn nhìn về phía hư không phía sau, chắp tay nói, "Chúc Hỏa tiền bối, phiền phức mở một đạo thông đạo, thẳng tới chỗ người bị nhốt dưới đáy hồ là được." Ông lời hắn vừa dứt, không gian chấn động. Trong khoảnh khắc, một miệng hầm hư không lóe lên ngân quang xuất hiện trên mặt hồ trước mặt Tiêu Bạch. "Bạch ca, ngươi từng tới đây rồi?" Thấy Tiêu Bạch dường như biết rõ về đáy hồ, Tiêu Viêm trong lòng hiếu kỳ. Đám người nghe vậy cũng nhìn sang. Tiêu Bạch cười cười, không nói nhiều. "Cũng không thể nói là ta chưa từng tới, nhưng ta xem ngươi tới rồi đúng không?" Lôi quang dưới chân lóe lên, mang theo đám người trong nháy mắt biến mất bên hồ. Mảnh Cửu U Hoàng Tuyền này lại lần nữa trở nên tĩnh mịch. "Cứu cứu ta." Đoàn người Tiêu Bạch vừa ra khỏi thông đạo, bên hai liền vang lên một tiếng rên rỉ yếu ớt. Đám người nhìn theo tiếng kêu, nhưng không nhìn thấy bất kỳ ai. Chỉ có một gò đất nhỏ chất đống bùn nước. Âm thanh chính là từ bên trong truyền ra. Tiêu Bạch vung tay lên, bùn nước trong nháy mắt bị đánh tan, lộ ra cảnh tượng bên trong. Mọi người hít sâu một hơi. Trên một đài đá khổng lồ, một bóng người gầy gò xương sầu bị trói lại. Toàn thân hắn bị bốn sợi xiềng xích đen như mực thô to xuyên qua, tứ chi đều bị đóng đinh trên bệ đá. Khí âm hàn đậm đặc quanh quẩn khắp thân người. Cương giả như thế, thế mà lại rơi vào tình cảnh này. Ánh mắt Thanh Tiêu lộ ra vẻ kinh hãi. Nàng có thể chân thực cảm nhận được, lão giả này tuyệt đối là một vị đấu thánh. Một vị cường giả đấu thánh đường đường, tồn tại đỉnh phong trên đại lục, lại bị xuyên qua tứ chi, trói lại tại nơi sâu nhất của Cửu Vũ Hoàng Tuyền này. Điều này khiến nàng, một vị bản thánh, trong lòng cũng có chút run rẩy, chớ nói chi là những người khác. "Cứu ta, cứu ta, chỉ cần cứu ta ra ngoài, sau này ta sẽ khiến cả Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc phụng ngươi làm chủ." Bóng người chợt mở hai mắt, điên cuồng rẽ rủa gào thét. Tại nơi âm lãnh dưới lòng đất Cửu Vũ này, tiếng kêu của hắn tựa như tiếng vị đạo, khiến lòng người sợ hãi. "Yêu Minh!" Tiêu Bạch nhìn bóng người tựa như phong ma, hét lớn một tiếng, tựa như lôi minh trên chín tầng trời. Lập tức, sự rẽ rủa của hắn yếu đi. Hắn kinh ngạc nhìn qua Tiêu Bạch, hô hấp dồn dập. "Ngươi là ai? Là hắn phái ngươi tới?" Hai con ngươi của hắn đột nhiên đỏ như máu, trong mắt dâng lên vẻ oán độc mãnh liệt. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Bạch, ánh mắt vô cùng gắt gao. Biết tên hắn, lại biết hắn ở đây, ngoại trừ tên xuất sinh kia, còn có thể là ai khác? "Ngươi nói là Yêu Khiếu Thiên sao?" Tiêu Bạch biết rõ người trong miệng hắn là ai, lắc đầu, hắn không có tư cách để bản tôn làm việc. "Không phải hắn phái tới." Bóng người khô lâu sững sờ, lập tức trong mắt hắn phóng ra một tia sáng chưa từng có. Cổ họng khàn khàn mang theo tiếng thở dốc gấp gáp, "Cứu ta!" nói xong, ánh mắt hắn gần như cầu khẩn, căng thẳng nhìn qua Tiêu Bạch. Giọng hắn khẩn thiết nói, "Chỉ cần ngươi có thể cứu ta ra ngoài, đi giết tên xuất sinh kia, ta đồng ý bất cứ điều kiện gì của ngươi." Trong lòng Thanh Tiêu và những người khác rung động. Cương giả đấu thánh mà lúc này ngữ khí lại hèn mọn như vậy, có thể thấy hận ý trong lòng hắn đã đạt tới trình độ nào. "Thật sự là điều kiện gì cũng đáp ứng?" Tiêu Bạch nhàn nhạt hỏi. "Không sai, chỉ cần có thể giết chết tên rác rưởi Yêu Khiếu Thiên kia, dù là để ta phụng ngươi làm chủ, ta cũng không tiếc." Nhắc đến cái tên đó, hai con ngươi của Yêu Minh trong nháy mắt vằn vện tơ máu. Hận ý vô tận hiện lên, hắn điên cuồng gào thét. Bốn sợi xiềng xích va chạm loạn xoạng, trao đảo dữ dội. "Phụng ta làm chủ thì không cần, chỉ cần ngươi đồng ý ba điều kiện, ta sẽ giúp ngươi quay lại chức tộc trưởng Cửu Vũ Địa Minh Mãng." Tiêu Bạch khoát tay nói. Một đấu thánh nhị tinh đặt ở giai đoạn hậu kỳ căn bản không đáng kể. Bất quá, tác dụng hiện tại của hắn thì lại rất lớn. Nếu không thì hắn đã trực tiếp đi tìm Yêu Khiếu Thiên gây phiền phức, hà tất phải tới đây? "Ha ha, ngươi nói đi, chớ nói ba cái, ngay cả 30 cái ta cũng đáp ứng ngươi." Yêu Minh cũng hỉ, ngửa mặt lên trời cười to. Nhìn thấy hy vọng tự do, trong lòng hắn dâng lên một cỗ sảng khoái. "Điều thứ nhất, xuất linh Cửu Vũ Địa Minh Mãng, vì nàng hiệu lực 10 năm." Tiêu Bạch chỉ vào Tử Nghiên, nói lên điều kiện của mình với Yêu Minh. Ta ngón tay ngọc của Tử Nghiên chỉ vào chính mình, hơi sững sờ. Nàng không ngờ Tiêu Bạch tới đây cứu gia hỏa này lại còn có nguyên nhân liên quan đến nàng. "Ân, ngươi sắp phải bế quan, sức mạnh của Đông Long đảo sẽ suy yếu đi. Mặc dù kế hoạch lần này viên mãn, làm Thiên Yêu hoàng tộc bị trọng thương, trong thời gian ngắn không làm nên chuyện gì. Nhưng ba Long đảo còn lại vẫn mạnh hơn Đông Long đảo, cho nên một chút sức mạnh có thể lôi kéo thì cứ lôi kéo." Tiêu Bạch nhẹ nhàng nói. Tử Nghiên nghe vậy, cắn nhẹ môi, ngơ ngác nhìn qua Tiêu Bạch. Nàng không ngờ Tiêu Bạch ngay cả những điều này cũng đã suy nghĩ thay nàng. Một dòng nước ấm dâng lên trong lòng, nàng gật đầu thật mạnh, "Ân." Yêu Minh nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn tỉ mỉ quan sát Tử Nghiên một hồi. Khí tức này, Thái Hư Cổ Long. Bất quá, hắn chỉ kinh ngạc trong một chớp mắt, liền đè nén nghi ngờ trong lòng. Hiện tại, điều gì cũng không còn quan trọng. Trong lòng hắn chỉ có việc giết chết hảo đệ đệ của mình. Hắn ra hiệu Tiêu Bạch tiếp tục. "Thứ hai, ta cần Hoàng Tuyền Bia Đá." Tiêu Bạch nói tiếp điều kiện. "Không vấn đề." Yêu Minh không chút do dự gật đầu đáp ứng. "Thứ ba, ta muốn Yêu Khiếu Thiên còn sống." Chương 382, Minh Xà Địa Mạch, Cưu tộc trưởng trở về. Chương 382, Minh Xà Địa Mạch, Cưu tộc trưởng trở về Minh Xà Địa Mạch, nơi đặt tổng bộ của Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc, đồng thời cũng là thánh địa trong lòng rất nhiều ma thú xà tộc trên đại lục. Lúc này, trong một tòa đại điện ở nơi sâu nhất của Minh Xà Địa Mạch, không khí náo nhiệt dị thường. Rất nhiều trưởng lão của Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc tụ tập ở đây, đang tranh cãi đến mức đỏ mặt tiến hai. Trên đỉnh cao nhất của đại điện, một tấm vương tọa cực lớn được đặt trang trọng. Trên đó ngồi một nam tử áo đen, dáng vẻ anh tuấn, nhưng giữa hai hàng lông mày lại lộ ra một cô âm u lạnh lẽo không thể che giấu. Đôi mắt hắn hơi nheo lại, thỉnh thoảng có tinh quang xẹt qua, tựa như một con rắn độc chí mạng, khiến người ta phải khiếp sợ. Lúc này, một tay hắn tùy ý đặt trên lan can vương tọa, đầu ngón tay không ngừng gõ nhẹ. Hai nữ tử trang sức diễm lệ, một trái một phải, ngồi quỳ trước mặt hắn với ánh mắt mê ly, thận trọng xoa bóp cho hắn. Bàn tay còn lại của hắn lại đang tùy ý lướt trên cơ thể mềm mại của một trong hai nàng. Tộc trưởng, tên nhân loại đáng chết kia lại miệt thị tộc ta như vậy. Đầu tiên là cướp đi linh hồn viễn tổ của tộc, sau lại tàn sát nhi lang của tộc. Thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có một bích xà tam hoa đồng, nếu để nàng trưởng thành, quả thực là đại họa của tộc ta. Nhất thiết phải sớm diệt trừ. Một lao giả mặc hắc bào đứng dậy. Từ dáng vẻ, hắn chính là vị cường giả bán thánh trước đó bị Thanh Tiêu đánh lui. Lúc này, trong mắt hắn toát ra sát ý mãnh liệt, chắp tay nói: "Lời của yêu trưởng lão e rằng không thỏa đáng trong một góc." Một thân ảnh dàn mua chậm rãi cất lời, theo như ngươi thuật lại trước đó, người này dường như có chút nguồn gốc với Thái Hư Cổ Long tộc. Hiện tại, Thiên Yêu Hoàng tộc cùng Cổ Long tộc đang tranh giành Long Hoàng bản nguyên quả. Tộc ta nếu tùy tiện xuất động, lỡ như sau này Thái Hư Cổ Long tộc chiến thắng, tộc ta lấy gì để xoa dịu cơn thịnh nộ của họ? Huống chi theo ta được biết, nhân loại kia có thể bà phen mấy bận khiến Thiên Yêu Hoàng tộc phải chịu thiệt, há lại là nhân vật đơn giản. Ngươi muốn đẩy tộc ta vào cảnh vạn kiếp bất phục sao? Câu nói cuối cùng của lão giả đột nhiên cất cao, âm thanh tựa như sấm sét vang dội trong đại điện, chấn động khiến mấy vị trưởng lão xung quanh không khỏi lùi lại nửa bước. Sắc mặt yêu trưởng lão trầm xuống, tức giận nói: "Dưới con mắt của mọi người, nhi lang của tộc ta bị giết. Theo ý của Minh trưởng lão, chẳng lẽ cứ bỏ qua chuyện này? Còn có Bích Xà Tam Hoa đồng kia, một mối tai họa có thể trưởng thành nhanh chóng, chính là tộc nhân của chúng ta. Chẳng lẽ em muốn trơ mắt nhìn nàng trưởng thành, chờ đến ngày nào đó nàng tới nô dịch chúng ta sao?" Lời nói của hắn hùng hồn, khiến một đám trưởng lão xung quanh sắc mặt khẽ biến. Họ biết lời hắn nói không sai. Căn cứ vào cổ tịch trong tộc ghi chép, trên đấu khí đại lục, mỗi lần có Bích Xà Tam Hoa đồng xuất thế, nếu sớm diệt trừ thì có tốt, còn nếu để nàng trưởng thành, tất sẽ là một trận tai nạn đối với ma thú xà tộc. Hừ, vậy ngươi nói, Thái Hư Cổ Long Minh trưởng lão đang muốn mở miệng lần nữa, đột nhiên bị một tiếng quát lớn cắt ngang. Đủ. Ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy ở cách vương tọa không xa, một lão giả với một con rắn độc đỏ thấp quấn trên vai chậm rãi đảo mắt qua đám người. Cả đại điện lập tức trở nên im phăng phắc. Tộc trưởng, lời của yêu trưởng lão không phải không có lý. Nếu lần này buông tha nhân loại kia, sau này chúng ta e rằng sẽ không có ngày yên tĩnh. Lão giả chậm rãi thu hồi ánh mắt, ngước nhìn vương tọa, nhẹ nhàng nói: Vậy theo ý của đại trưởng lão, nam tử trên vương tọa chậm rãi thu bàn tay về, ngón tay bước nhẹ, dường như đang cảm nhận sự chân nhắn còn lưu lại trên đó. Trong ma thú tam tộc, Thái Hư Cổ Long thần bí nhất, thực lực của họ không rõ, nhưng huyết mạch viễn cổ thuần khiết không thể khinh thường. Thiết Yêu Hoàng tộc cũng mạnh hơn tộc ta, cả hai đều không dễ trọng. Bất quá, việc này liên quan đến tương lai của tộc, nhân loại kia cùng Bích Xà Tam Hoa đồng nhất thiết phải giải quyết. Trong mắt lão giả lóe lên một tia âm tàn, giọng nói bùng ra một cỗ sát ý mãnh liệt, xử lý hắn. Chỉ cần hắn vừa chết, Bích Xà Tam Hoa đồng kia tự nhiên có cách giải quyết. Nhưng chuyện này phải làm thật sạch sẽ, không được để lại bất kỳ sơ hở nào. Tiếng nói của đại trưởng lão vừa dứt, toàn bộ đại điện rơi vào một khoảng tĩnh lặng ngắn ngủi. Trên ngai vàng, nam tử áo đen cuối cùng mở đôi mắt đang nheo lại, trong đồng tử lóe lên hàn mang nguy hiểm. Đại trưởng lão nói không sai. Hắn chậm rãi đứng dậy, âm lanh đấu khí ba động quanh quần khắp thân, giọng nói trầm thấp mà nguy hiểm. Nhưng chuyện này, ân, tộc trưởng, làm sao vậy? Đại trưởng lão nhíu mày, nhạy bén phát giác sắc mặt khác thường của tộc trưởng. Phong ấn trong cửu lũ hoàng truyền đã bị phá. Sắc mặt nam tử áo đen khó coi, đôi mắt âm hàn, quét qua đám người trong đại điện, khóe môi hắn khẽ mấp máy, truyền âm cáo chi. Cái gì? Sắc mặt đại trưởng lão biến đổi lớn. Trong lòng hắn không còn bận tâm đến chuyện của tên nhân loại kia, đột nhiên đứng bật dậy, liền thấy những ánh mắt xung quanh đang nhìn tới, vội vàng không để lại dấu vết thu lại cảm xúc. Hắn truyền âm vội vàng hỏi, phong ấn là hai người chúng ta liên thủ bố trí, làm sao hắn có thể phá được? Trong mắt nam tử áo đen cũng thoáng qua vẻ nghi hoặc, khẽ lắc đầu. Vậy ngươi mau chóng tới đó, ta sẽ ổn định tình hình ở đây trước, sau đó chạy đến trợ giúp. Nhớ kỹ, nếu để hắn trốn thoát, chúng ta sẽ xong đời. Hừ. Nghĩ xoay mình ư? Năm đó ta có thể cầm tù hắn một lần, tự nhiên có thể cầm tù hắn lần thứ hai. Nam tử áo đen âm trầm cười rộ lên. Thân hình hắn khẽ động, đang định chạy đi, đột nhiên, hắn dừng bước lại, đột ngột ngẩng đầu. Chỉ thấy không gian đang rung động dữ dội, rồi đột nhiên nứt ra. Nhân loại, là ngươi? Hai mắt yêu trưởng lão yêu vũ chợt lồi ra, không thể tin nổi nhìn thân ảnh áo đen bước ra từ trong khe nứt. Nha, rất tụ hợp a. Tiêu Bạch khẽ cười một tiếng, ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người trong đại điện. Khóe miệng hắn lộ ra một tia nghiền ngẫm, nói: Xem ra tinh anh của Cửu Vũ Địa Minh Mãng các ngươi đều tụ tập ở một chỗ, chẳng lẽ là đang thương lượng cách đối phó với bản tôn sao? Làm cản. Trong đại điện lập tức vang lên một tràng tức giận. Mấy chục tên trưởng lão Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc nhau nhau đứng dậy, đấu khí ba động bàng bạc dâng lên từng đợt, từng đợt. Toàn bộ Minh Xà Địa Mạch phảng phất đều rung động trong khoảnh khắc này. Ha ha, nhân loại, thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa lại xuống tới. Yêu trưởng lão đầu tiên là sửng sở, sau đó thấy Tiêu Bạch chỉ có một mình, khuôn mặt trong nháy mắt nở hoa. Hắn chỉ vào Tiêu Bạch, tùy ý cười điên cuồng. Dám xông vào thánh địa của tộc ta, đã ngươi tự dâng mình đến cửa, lão phu nếu không bắt ngươi, quả là có lỗi với ơn trời ban. Đang nói, đấu khí quanh thân hắn bạo dũng mà ra, uy áp bán thánh trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Bạch, sát ý trong mắt gần như ngưng tụ thành thực chất. Tiêu Bạch cảm nhận cơ thể mình nặng xuống, uy áp bàng bạc tựa như một ngọn núi lớn đè trên người. Nhưng ý cười trên mặt hắn không hề thay đổi. Ông một tiếng vang nhỏ, năng lượng tiên địa trong hư không chợt hóa thành thực chất, ngưng kết thành vô số cánh hoa xoay quanh xung quanh. Hắn trong nháy mắt cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, luồng uy áp kia trong nháy mắt tựa như gió nhẹ thổi qua mặt. Trong không gian phía sau hắn, mấy thân ảnh bước ra. Vạn Hoa Thiên Linh, người của Hoa Tông. Trong đại điện, có trưởng lão nhận ra công pháp của Hoa Tông, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Người này chẳng lẽ điên rồi? Cho rằng một bán thánh của Hoa Tông là có thể tùy ý tiến vào Minh Xà Địa Mạch này sao? Chương 382, Minh Xà Địa Mạch, Cựu tộc trưởng trở về. Hai chương 382, Minh Xà Địa Mạch, Cựu tộc trưởng trở về. A Tiêu Bạch không để ý đến bọn họ, ánh mắt vượt qua đám người, trực tiếp rơi vào nam tử áo đen trước ngai vàng, Yêu Kiều Thiên. Đồng tử của nam tử áo đen hơi co lại, cảm giác dự cảm kia càng thêm chắc chắn. Hàn ý trong mắt hắn trong chốc lát còn lớn hơn cả Cửu Vũ Hoàng Tuyển. Hắn trầm giọng nói, "Nhân loại, là ngươi thả hắn ra." Ai Tiêu Bạch nghe vậy, trên mặt lộ vẻ u sầu, khẽ thở dài một tiếng, nói, "Bạn tôn nhắc gan, bị lời bàn bạc vừa rồi của các ngươi hù dọa." "Không phải sao? Tay chợt đi, không cẩn thận liền phá vỡ phong ấn Cửu Vũ Hoàng Tuyển." Tiêu Viêm liếc mắt xem thường, phong tôn giả cùng mấy người khác cũng có chút cả lời. Tay này trượt quá xa rồi. "Không sao." Yêu Khiếu Thiên giận quá hóa cười, hai mắt càng lúc càng âm hàn. Hắn chậm rãi đảo mắt qua Tiêu Bạch cùng mấy người, cười khẽ nói, đã dám phá hỏng đại sự của bản vương, bất kể ngươi có lai lịch gì, hôm nay các ngươi đều không chạy thoát khỏi Minh Xà chi bên này. Còn về mấy vị mỹ nhân phía sau ngươi, vừa hay bản vương đang rảnh rỗi, sẽ thay mà dạy dỗ một hai. Nghe vậy, trong mắt Thanh Tiêu mấy người lóe lên vẻ tức giận, Tiêu Viêm bên cạnh càng siết chặt nắm đấm, vang lên tiếng kéo kẹt. Biểu tình trên mặt Tiêu Bạch từ từ thu lại, trở nên lạnh lùng dị thường, "Yêu Minh, ra tay đi, nổ cái lưỡi của hắn." "Ha ha ha, như ngươi mong muốn." Lời vừa dứt, trong hư không bỗng nhiên vang lên một tiếng cười sảng khoái. Xoẹt, một tiếng vải vóc xé rách chói tai. Không gian trong nháy mắt bị xé toạc thô bạo. Một đạo thân ảnh da bọc xương xài bước đi ra, hai mắt huyết hồng, cừu hận vô tận từ trong đó tràn ra. Tiếng gầm nhẹ tựa như dã thú vang lên trong đại điện, "Yêu Khiếu Thiên, đồ chó rác rưởi nhà ngươi, hôm nay ta nhất định phải chém ngươi thành muôn mảnh, báo đáp thân tình ngươi đã cầm tù ta nhiều năm như vậy." "Ha ha, nhìn dáng vẻ bây giờ của ngươi, e rằng ngay cả một chiêu của bản vương cũng đỡ không nổi, thế mà còn dám phát ngôn bừa bãi." "Yên tâm, sai lầm tương tự, bản vương tuyệt sẽ không tái phạm lần thứ hai. Ngày này sang năm, chính là ngày dỗ của ngươi." Nhìn Yêu Minh như một cây khô, khoe miệng Yêu Khiếu Thiên lộ ra một tia khinh thường, âm chắc chắc cười quái dị. "Có chắc chắn không?" Tiêu Bạch hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Yêu Minh bên cạnh. "Yên tâm, có đan dược ngươi cho, thêm vào việc ta đã khôi phục một chút trong Cửu Vũ Hoàng Tuyển, bây giờ đã có 6 thành thực lực đỉnh phong. Hạ gục một nhất tinh đấu thánh trung kỳ không thành vấn đề." Yêu Minh khẽ gật đầu, dư quang quét qua một thân ảnh khác trong đại điện có sắc mặt hơi ngưng trọng, truyền âm nói, "Ngược lại là ngươi, liệu có thể thật sự giúp ta ngăn được tên phản đồ kia không?" Hắn là nhất tinh đấu thánh hậu kỳ, lại còn tu tập công pháp trên tấm bia đá Hoàng Tuyển. So với Yêu Khiếu Thiên còn phải mạnh hơn mấy phần. Hắn không thể nhìn thấu thực lực của Tiêu Bạch, nhưng hắn biết, hắn tuyệt đối không phải đấu thánh. Nhưng rõ ràng lúc trước hắn không hề có bất kỳ động tác nào, mà phong ấn đến bán thánh cũng không thể đánh tan lại không hiểu sao đã nát. Đối với việc hắn có thể ngăn cản đại trưởng lão hay không, trong lòng Yêu Minh có chút không chắc. "Trước khi ngươi giải quyết Yêu Khiếu Thiên, hắn sẽ không là trở ngại của ngươi." Tiêu Bạch chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. "Hảo." Yêu Minh cắn răng một cái, lựa chọn tin tưởng hắn. Mặc dù không nghĩ đến việc phản bội lời hứa, nhưng cũng muốn xem sức mạnh của hắn là gì. Huyết quang trong mắt Yêu Minh tăng vọt, thân thể khô héo đột nhiên bộc phát ra khí thế ngút trời. Toàn bộ đại điện đều rung chuyển dưới uy áp của hắn. Hắn bước ra một bước, không gian vỡ nát, lao thẳng tới Yêu Khiếu Thiên. "Súc sinh, hôm nay ta muốn ngươi nợ máu phải trả bằng máu." Sắc mặt Yêu Khiếu Thiên kỳ biến, hai mắt đột nhiên mở to. Sau đó, hắn gào thét không dám tin, làm sao có khả năng, ngươi rõ ràng chỉ là bán thánh mà thôi, làm sao có thể có tu vi nhị tinh đấu thánh? Hắn nhớ rõ ràng trước khi phong ấn, Yêu Minh mới chỉ là một bán thánh. Làm sao một người bị phong ấn, tu vi lại đi trước mặt hắn? "Đây đều là nhờ vào ân huệ của ngươi a, hảo đệ đệ của ta." Yêu Minh trợn tròn mắt, ra tay tàn nhẫn. Yêu Khiếu Thiên lúc này không còn vẻ nhàn nhã như vừa rồi. Khói đen quần quần quanh thân hắn, một hư ảnh Cửu Vũ Địa Minh Mãng cực lớn hiện lên sau lưng. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác nguy cơ nồng đậm, sát ý trong mắt chưa bao giờ đậm đặc như vậy. Hắn biết, hôm nay nếu không cẩn thận, có thể thật sự sẽ chết trong tay hảo đại ca này. Cho dù đột phá nhị tinh thì đã sao? Nếu ngươi tìm một chỗ khôi phục xong rồi mới tới, bản vương thật đúng là không phải đối thủ của ngươi. Nhưng tiếc là, ngươi quá nóng độ. Hai đại cường giả đấu thánh trong nháy mắt chiến làm một đoàn. Năng lượng ba độ khủng bố trực tiếp hất bay nóc đại điện. Những trưởng lão Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc còn lại nhao nhao lùi lại, sợ bị ảnh hưởng. Chờ thấy hai người đã đánh đến trong tầng mây, trong lòng mới khẽ thở phào. Đồng thời lau mồ hôi lạnh, một số trưởng lão ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Vị cường giả đấu thánh da bọc xương kia vừa nói, tộc trưởng là đệ đệ hắn, vậy hắn là tộc trưởng tiền nhiệm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều trưởng lão liếc nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Đại trưởng lão nhìn hai người trên không đánh đến ngang sức ngang tài, trong mắt âm lệ vô cùng, đồng thời trong lòng có chút nặng nề. Chuyện năm đó, là hắn cùng Yêu Khiếu Thiên đã cùng nhau hợp mưu, cướp chức tộc trưởng của Yêu Minh. Cho nên bây giờ hắn và Yêu Khiếu Thiên là châu chấu trên một sợi dây, cùng đinh cùng đụng. Thu hồi ánh mắt, hắn vội vàng muốn đi lên hỗ trợ. Dư quang quét qua Tiêu Bạch đang thần thái nhàn nhã, trong mắt hắn lóe lên một tia hung quang, tức giận nói, các ngươi còn chờ cái gì, bắt lấy những nhân loại này. Vừa gào xong, hắn đang định đi trợ trận cho Yêu Khiếu Thiên, lại phát hiện có người tiến lên, mà có một nhóm người tương đối lớn lại dậm chân tại chỗ. Trên mặt họ lộ ra vẻ do dự, thậm chí có vài người còn không để lại dấu vết ngăn cản những người đang tiến lên. Đại trưởng lao thấy vậy, làm sao không biết những người kia đang suy nghĩ gì? Đáng chết! Tên phế vật Yêu Khiếu Thiên kia, trước kia đã khuyên hắn nên thanh tẩy sạch những kẻ ngoan cố trong tộc, nhưng hắn lại tự cao tự đại, cho rằng mình không yếu như Yêu Minh. Lần này Yêu Minh quay về, tâm tư của những người này liền bại lộ ngay lập tức. Đại trưởng lão, chuyện này e rằng có ẩn tình khác. Một lao trưởng lao áo xám đột nhiên đứng ra, ngăn trước mặt đại trưởng lão, vị tiền bối kia dường như là Yêu Minh đại nhân, tộc trưởng tiền nhiệm của tộc ta. Cũng ngay, đại trưởng lão gầm thét một tiếng, tay áo đột nhiên vung lên, đấu khí bàng bạc trực tiếp đánh bay lão trưởng lao áo xám kia. Hắn ta đập mạnh vào bức tường vỡ nát của cung điện, trong miệng máu tươi phun dài, lập tức hơi thở thoi thoát. Đại trưởng lão, ngươi đang làm gì? Đám người trong điện sững sờ, ngẫu nhiên sắc mặt đại biến. Có mấy lao giả tóc bạc hoa dâm lập tức đứng dậy, chỉ trích, hắn chỉ hoài nghi đó là tộc trưởng tiền nhiệm của tộc ta, có gì sai, để đại trưởng lão lần này lại ra tay nặng như vậy? Chẳng lẽ thật sự như lời bọn họ nói, là tộc trưởng bây giờ đã cầm tù tộc trưởng tiền nhiệm? Trong lòng bọn họ vốn đã có hoài nghi, lần này trong lòng càng thêm vững tin. Hừ, phải thì đã sao? Các ngươi những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, chờ lao phu thu dọn xong kẻ không nên tồn tại kia, sẽ cùng các ngươi tính sổ. Ánh mắt đại trưởng lão âm chắc chắc đảo qua đám người trong điện. Cục diện lúc này, bọn họ căn bản không thể giả vờ nữa, dứt khoát xé bỏ lớp ngụy trang. Nếu thắng, những kẻ không biết thời thế này cũng là đối tượng để thanh tẩy. Nếu thua, còn quản nhiều làm gì nữa? Vừa nói xong, thân hình hắn chợt hóa thành một đạo hắc mang, lao thẳng tới chiến trường trên không. Nơi đó mới là mấu chốt của thắng bại. Chỉ cần giải quyết Yêu Minh, mấy con kiến hôi này căn bản không đáng nhắc tới. Ha ha, bản tôn đã hứa với Yêu Minh, để hắn cùng Yêu Khiếu Thiên một đối một. Ngươi đừng làm ta thất tín với người. Tiêu Bạch nhìn đạo hắc mang phóng lên trời. Hắn khẽ lắc đầu, lúc này tộc nhân Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc nào có thể lưu, nào không thể lưu đã được định rõ. Trốn trở về duy nhất của lão gia hỏa này chính là đồng tử của Thanh Lân. Chương 383, cự trảo diệt trận, chúc hỏa trừng phạt. Chương 383, cự trảo diệt trận, chúc hỏa trừng phạt. Hắc mang cấp bách như sấm sét, vừa lao ra đã sốc bay đỉnh đại điện. Một bàn tay hư không đột nhiên xuất hiện, vươn ra nắm lấy hắc mang do đại trưởng lão Cửu Vũ Địa Minh Mãng hóa thành. Phanh, sau một tiếng vang lớn, tòa đại điện vốn còn sót lại lập tức hóa thành cho bụi. Tại chỗ chỉ còn lại một cái hố to rộng mấy ngàn trượng, bụi mù tung bay khắp nơi, không còn nhìn ra được chút dáng vẻ của thánh điện. Ừ. Tất cả trưởng lão đều kinh hãi. Cương giả mạnh nhất Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc, nhất tinh đấu thánh hậu kỳ đại trưởng lão, lại bị một trưởng nhẹ nhàng kia trực tiếp đánh rất xuống. Chủ nhân của bàn tay đó, rốt cuộc có tu vi gì? Bản tôn đã nói, Yêu Minh cùng Yêu Khiếu Thiên chiến đấu, hôm nay không ai được nhúng tay. Tiêu Bạch giữ vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt đen sâu thẳm chậm rãi lướt qua đám người. Rõ ràng không hề có khí thế nào, nhưng lại khiến vô số trưởng lão Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc không dám nhìn thẳng. Ha ha ha. Tiêu huynh đệ, làm tốt lắm. Trên không trung truyền đến tiếng cười mừng như điên của Yêu Minh. Rõ ràng cảnh tượng vừa rồi, hắn đã nhìn thấy rất rõ ràng. Có thể một trưởng vỗ bay tên phản nghịch kia, ngay cả lúc toàn thịnh của hắn cũng không làm được. Không ngờ bên cạnh Tiêu Bạch lại có cường giả như vậy đi theo. Điều này khiến lòng tin của hắn tăng lên rất nhiều. Hảo huynh đệ của ta, nhiều năm như vậy, ngươi chỉ có chút tiến bộ đó, thực sự khiến ta quá thất vọng. Yêu Minh thét dài một tiếng. Trước đó, hắn phải đề phòng đại trưởng lão nên luôn có phần giữ lại. Nhưng bây giờ thấy Tiêu Bạch đã thực hiện lời hứa, trong lòng không còn cố kỵ, thế công trong tay càng trở nên hung hiểm hơn. Nghe vậy, đám người ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy trong vòng chiến giữa tầng mây, Yêu Khiếu Thiên đang liên tục bại lui, chỉ có sức chống đỡ, hoàn toàn không có sức phản kháng. Nhìn dáng vẻ chật vật kia, rõ ràng thế bại đã hiện ra, không chống đỡ được bao lâu nữa. Trong lúc nhất thời, những trưởng lão Cửu Vũ Địa Minh Mãng kia lập tức nảy sinh tâm tư khác. Một số người trên mặt lộ ra vẻ kích động, như mấy lao giả tóc bạc hòa dâm trước đó, mà một số khác lại có sắc mặt vô cùng khó coi, như Yêu trưởng lão, người đã mãnh liệt yêu cầu diệt trừ Tiêu Bạch trước đó. Khụ khụ một tiếng ho khan dồn dập thu hút sự chú ý của mọi người. Quay đầu nhìn lại, thấy trong hố lớn bụi mù đã tan, đại trưởng lão khỏe miệng trượt xuống một vệt máu đỏ thẫm. Đôi mắt hắn chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Bạch một hồi. Các hạ hắn dồn dập thở dốc mấy lần, khỏe miệng cương ép nặn ra một nụ cười, tiếp tục nói đến, các hạ cùng tộc ta tuy có một chút ma sát nho nhỏ, nhưng cũng không tính là ân oán gì. Ta không biết Yêu Minh đã đáp ứng ngươi điều gì, nhưng hôm nay nếu các hạ có thể tương trợ Khiếu Thiên tộc trưởng, bất kể hắn đã hứa gì, ta có thể thay Khiếu Thiên tộc trưởng làm chủ, cho ngươi gấp đôi, thế nào? Tiêu Bạch nghe vậy, khóe miệng nết lên một nụ cười đầy ý vị. Hắn chậm rãi chỉnh lại ống tay áo, ánh mắt vẫn luôn đặt trên khuôn mặt cố gắng tươi cười của đại trưởng lão. À, gấp đôi. Đại trưởng lão thấy Tiêu Bạch dường như có hứng thú, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, đang định nói tiếp. Trên bầu trời, Yêu Khiếu Thiên đang chật vật chống cự đống vang lên tiếng nói kích động không thể che giấu, không sai. Các hạ chỉ cần có thể tương trợ ta giết Yêu Minh, bất luận hắn đáp ứng cho ngươi cái gì, thiên tài địa bảo hay công pháp đấu kỹ, ta đều có thể dâng lên gấp bội. Yêu Minh nghe vậy, sắc mặt khó coi, dư quang nhịn không được nhìn về phía Tiêu Bạch, chỉ sợ hắn đột nhiên đáp ứng. Dù sao thứ hắn có thể cho, Yêu Khiếu Thiên cũng có thể cho. A, dưới ánh mắt chú ý của mọi người, Tiêu Bạch đột nhiên cười khẽ một tiếng, đáng tiếc. Lời ngươi nói lúc trước, bản tôn rất không thích, cho nên ánh mắt hắn chợt chuyển sang lạnh lẽo, quát lên, Yêu Minh, ngươi còn chờ gì? Ha ha. Tiêu huynh đệ chớ đội, lão ca đây liền giúp ngươi nổ cái lưới của hắn. Hai con ngươi của Yêu Minh đại hỉ, khoe miệng mang vẻ hài hước nhìn Yêu Khiếu Thiên đối diện đã triệt để mặt đen. trong lòng hắn có một loại sảng khoái không nói nên lời, cho ngươi cái tội miệng tiện. Đồng thời, hắn thầm cảnh giác trong lòng, sau này đối với nữ nhân bên cạnh Tiêu Bạch, thái độ nhất thiết phải cẩn thận. Đồ hỗn trướng, thành sự thì không có, bại sự thì có thừa. Bao nhiêu năm cố gắng như vậy, tất cả đều đổ sông đổ biển. Trong mắt đại trưởng lão lóe lên sự phẫn nộ cùng không cam lòng nồng đậm. Lúc này hắn có loại xúc động hận không thể bóp chết Yêu Khiếu Thiên. Trong tộc có bao nhiêu xả nữ không đủ ngươi chơi, cái miệng này của ngươi là cái trứng gì chứ? Từ phản ứng của Yêu Minh lúc trước, trong lòng hắn đã biết rõ, quan hệ của tên nhân loại này với hắn cũng chỉ là lợi ích tương liên mà thôi. Nếu như đưa ra điều kiện tốt hơn, nói không chừng chuyện này hôm nay không những không phải nguy cơ, mà còn có thể giải quyết đại họa trong tộc đồng thời, còn kết được một phần hữu nghị. Bây giờ thì hay rồi, tất cả đều bị một câu nói của Yêu Khiếu Thiên làm hỏng bét. Các hạ, xa nữ của tộc ta vang danh đại lục, hoặc diễm lệ yêu kiều, hoặc tự nhiên mị hoặc. Nếu các hạ ưa thích nữ nhân, ngươi muốn bao nhiêu, lão phu đều có thể thay ngươi tìm đến. Đại trưởng lão nhắm mắt hít sâu một hơi, lần nữa mở ra, mở miệng cười, dường như muốn hết sức vãn hồi lại một chút. Tiêu Bạch cảm nhận được hai cặp mắt tựa như gai nhọn phía sau, thân thể hắn cứng đờ, sắc mặt biến thành đen. Vân vận thì thôi, nhưng nàng tử nghiên này là có ý gì? Hắn quay đầu trừng mắt nhìn Tiêu Viêm và Phong Tôn Giả, những người đang cố nhịn cười. Ánh mắt hắn va chạm với một đôi mắt trong suốt. Là chính hắn nói hiệu nói vượn. Tiêu Bạch há to miệng, khô khan nói một câu. Thử, chính ngươi đi giảng giải với Thái Lân, Thiên Nhi bọn họ đi. Vân vận hiếm khi trừng mắt liếc hắn một cái, thử nhẹ một tiếng. Đúng. Ta muốn nói cho Thải Lần tỷ tỷ, Tiên Nhi tỷ tỷ, còn có Hu Hu Tử Nghiên ngẩng cái cổ trắng nõn, chu cái miệng nhỏ, vẻ ngón tay đếm. Đột nhiên, nàng cảm giác miệng mình bị một cỗ lực lượng kỳ dị bao phủ. Ân. Vân Vận trong nháy mắt cảm thấy có chút không đúng, một tay kéo Tử Nghiên qua. Đôi mắt đẹp vi diệu quét qua Tiêu Bạch, ôn nhu nói, "Để Tử Nghiên nói chuyện, ta muốn nói chuyện với nàng một chút." Trong nhận thức của nàng, nàng vẫn luôn cho rằng chỉ có Thải Lần và Tiên Nhi, lại không ngờ lại còn có những bí mật được giấu kín hơn. Tiêu Bạch không để lại dấu vết trừng mắt nhìn cái nào đó tiểu cô nương đang ngượng ngùng, hắn vung tay áo, giải trừ lực lượng linh hồn trên miệng nàng. Hắn trợn mắt nhìn một lớn một nhỏ hai nữ đi tới một bên, lặng lẽ cắn vào thai nhau thì thầm. Chậc chậc. Bạch ca, được đấy. Công tác bảo mật làm tốt lắm. Tiêu Viêm đi tới, một hồi nháy mắt ra hiệu. Rõ ràng hắn rất thích thú việc Tiêu Bạch bị lật xe. Ha ha, Tiêu Bạch cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Đường Hỏa Nhi cách đó không xa, thấp giọng lẩm bẩm, cũng không biết Đường Hỏa Nhi đối với chuyện lúc nhỏ của người nào đó có cảm thấy hứng thú hay không. Ta dựa vào, Bạch ca, không cần thiết phải làm tuyệt tình như vậy chứ. Tiêu Viêm nghe vậy, da mặt giật giật. Những chuyện hắn làm hồi nhỏ, có một số chuyện ngay cả lão cha cũng không biết, nhưng tên gia hỏa này tuyệt đối biết rất rõ. Hắn không muốn những tai nạn xấu hổ kia bị Đường Hỏa Nhi biết, ảnh hưởng đến hình tượng hào quang của hắn. Tiêu Bạch liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, người đang im lặng, đôi mắt vô tội. Trong lòng hắn chợt dùng mình, nhanh chóng dịch ra xa hai bước. Các hạ, không biết suy nghĩ thế nào? Đại trưởng lao ánh mắt có chút chờ mong. Tên gia hỏa này có nhiều nữ nhân đi theo như vậy, hiển nhiên là một người phong lưu, không tin hắn không độc lòng. Chương 383, cự trảo diệt trận, chúc hỏa trừng phạt 2. Chương 383, cự trảo diệt trận, chúc hỏa trừng phạt không sao cả, cút đi. Thấy hai cặp mắt đang kề thai nói nhỏ ở cách đó không xa nhìn qua, sắc mặt Tiêu Bạch tối sầm. Nghe hắn quát lớn, sự tức giận trong mắt đại trưởng lão lóe lên rồi biến mất. Chỉ là một tiểu bối đấu tôn, nếu không phải kiêng kỵ người đã ra tay trước đó, hắn, đường đường một cường giả đấu thánh, hà tất phải khuất mình đối đãi như vậy? Hoàng Tuyên Chỉ. Đúng lúc này, trên không trung truyền đến một tiếng hét lớn. Đám người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cây cự chỉ năng lượng thông thiên triệt địa hành không xuất hiện, mang theo sức mạnh âm hàn cực đoan từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện lên thân một hắc y nhân ảnh. Oeng, một tiếng vang lớn. Một dãy núi khổng lồ cách đó không xa lập tức bị cự chỉ kia trực tiếp xóa sổ. Cơn bão năng lượng vô thiên cái địa, không ngừng xé rách hư không ngàn trượng xung quanh. Một cái lỗ hổng đen như mực khổng lồ chợt hình thành, không ngừng bặm mẹo. Đấu kỹ thật cứng hãn. Cho dù cách rất xa, Thanh Tiêu và mấy người vẫn cảm nhận được luồng kình phong sắc bén cạo lên mặt. Trong nháy mắt, họ có cảm giác như bị đao cưa qua, không khỏi hơi chút rung động. Tộc trưởng bại. Mặc dù tiếng nổ chấn thiên, vẫn không thể che giấu tiếng kêu thê lương của Yêu Khiếu Thiên, khiến một số thân tín sắc mặt biến đổi lớn, trong lòng sinh ra tuyệt vọng. Đại ca, ta sai rồi. Thả ta. Thả ta. Năm đó ta nhất thời xúc động, bị đại trưởng lão mê hoặc, mới làm ra chuyện đó. Người tin ta. Người tin ta đi mà. Trong buổi mù, tiếng kêu sợ hãi thê lương của Yêu Khiếu Thiên truyền đến. Vô số trưởng lão cửu lũ địa minh mãng tộc ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía vị trí đại điện ban đầu. Nơi đó, một thân ảnh mà họ luôn kính sợ lúc này đang cúi đầu, khiến người ta không thấy rõ sắc mặt hắn. Đại trưởng lão lúc này ánh mắt âm trầm vô cùng. Hắn không ngờ, trước lần danh sinh tử, tên Yêu Khiếu Thiên kia lại mềm yếu đến vậy, vứt tất cả nồi đèn sang cho hắn. Tha ngươi. Bụi mù tản ra bốn phía, hư không bình phục. Mọi người mới nhìn rõ cảnh tượng bên trong, không khỏi hít sâu một hơi. Máu tươi chảy ra xung quanh thành một vũng hồ nước. Yêu Khiếu Thiên nằm trong vũng máu, hai tay siết chặt, đè lên một bàn chân lớn đang đặt trên ngực. Ánh mắt hắn không còn nửa điểm âm u lạnh lẽo, chỉ có sợ hãi và cầu khẩn. Yêu Minh một chân đạp lên trái tim hảo đệ đệ của mình, chậm rãi ngồi xổm xuống, êm ái vuốt ve đầu Yêu Khiếu Thiên. Trong mắt hắn lóe lên một tia nhu hòa, "Ngươi biết không, trước kia ta thật sự xem ngươi là đệ đệ. Từ nhỏ đến lớn, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Ngay cả vị trí tộc trưởng này, ngươi chỉ cần mở miệng, ta cũng sẽ không chút do dự mà nhường cho ngươi." Nói xong, sự nhu hòa trong mắt hắn trong nháy mắt biến mất. Hai mắt đột nhiên bần bện tơ máu, hắn nắm lấy tóc Yêu Khiếu Thiên, giật mạnh đầu hắn lên, hai mắt nhìn thẳng vào hắn, khát máu điên cuồng nói, "Thế nhưng là tại sao ngươi lại phản bội ta?" vì cái gì? Người nói đi. Giọng nói cuồng nộ khàn khàn, phản phất như ác quỷ cửu u, khiến người ta không rét mà run. Đại trưởng lão Hàn Thanh. Lời còn chưa dứt, đầu hắn đã bị một đôi bàn tay lớn hung hăng ném xuống đất. Yêu Khiếu Thiên lập tức đầu góc trống rỗng, cảm giác linh hồn đều muốn bị chấn động bay ra ngoài. Nhát như chuột, không có chút đảm đương nào. Nếu ngươi nói thẳng muốn tự mình xoán vị làm tộc trưởng này, bản thánh còn có thể coi trọng ngươi một chút. Đang nói, cánh tay hắn nâng lên, một trưởng vỗ vào mi tâm. Ánh sáng trong mắt Yêu Khiếu Thiên trong nháy mắt ảm đạm. Đây chính là người ngươi chọn. Yêu Minh chậm rãi thu hồi bàn chân, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua đại trưởng lão đang không nói một lời. Ha ha, ha ha. Yêu Minh, thắng làm đua thua làm giặc mà thôi. Ta chỉ hận trước đây đã nghe lời tiểu tử Yêu Khiếu Thiên này, không trực tiếp giải quyết ngươi, mới có đại họa hôm nay. Bằng không, kế hoạch của bản thánh tuyệt sẽ không có chuyện ngoài ý muốn. Bản thánh không có thua. Nói xong, ánh mắt hắn ngạo nghễ đối mặt với Yêu Minh một hồi, sau đó quay đầu, nhìn về phía Tiêu Bạch. Ánh mắt hắn hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn. Nhân loại, ngươi đáng chết. Hắn bỗng nhiên cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, hai tay kết ra một ấn quyết phức tạp, Cửu Vũ Hoàng Tuyển đại trận, khai. Theo tiếng hét lớn của hắn, toàn bộ địa vực của Cửu Vũ Điệu Minh Mãng tộc bắt đầu chấn động dữ dội. Mà một số trưởng lão sắc mặt đại biến, họ cảm giác được huyết mạch trong cơ thể đang không ngừng trồi qua xuống đất. Tộc trưởng, cứu ta. Tiếng kêu thảm thiết vang lên trong ngáy mắt. Mặt đất nứt ra vô số khe hở, u minh chi khí đen như mực phun ra ngoài, trên không trung xen lẫn thành một tấm lưới lớn che kín bầu trời. Yêu Hàn, ngươi đang chết. Sắc mặt Yêu Minh đại biến. Hắn không ngờ tên phản nghịch này lại ác độc đến vậy, muốn kéo theo tất cả mọi người cũng chết. Mắt thấy mình bị lưới lớn ngăn trở, hắn đột nhiên gấp giọng nói với Tiêu Bạch trong lưới, "Tiêu huynh đệ cẩn thận, đây là hộ tộc đại trận của tộc ta. Nếu để hắn mặc sức hấp thụ tinh huyết của tộc nhân, khi hắn dung hợp với đại trận, thực lực của hắn e rằng sẽ thẳng tiến đến đấu thánh trung giai." Ha ha, đại trận này có năng lực phong tỏa không gian, lại dâng lên từ địa mạch. Bản thánh không tin hộ vệ của ngươi có thể đi vào được. Yêu Hàn cười điên cuồng đầy vẻ dữ tợn. Hắn đã sớm có chuẩn bị. Đại trận này dâng lên từ địa mạch, hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay hắn. Khi lướt qua thân Tiêu Bạch, hắn căn bản không cảm ứng được bất kỳ khí tức cường giả nào, điều này chứng tỏ người đã đánh lui hắn trước đó không ở bên cạnh hắn. Chỉ cần không ở bên cạnh hắn, nếu muốn đánh vỡ đại trận, ít nhất cần một chút thời gian. Mà lúc đó, thực lực của hắn đã sớm được kéo lên trung giai. Hắn còn sợ gì nữa? Nhìn Yêu Hàn, người cho rằng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, Tiêu Bạch im lặng, khoát khoát tay. Trúc Hỏa trưởng lão, nói cho hắn biết, ai mới là vương giả về không gian. Lời nói của Tiêu Bạch khiến Yêu Hàn và Yêu Minh đều hơi sững sờ. Bất quá, sau một lát, biểu cảm của hai người đã khác nhau. Yêu Hàn cười lạnh không thôi, khoe miệng lộ ra một tia khinh thường. Còn Yêu Minh, trong nháy mắt nhớ tới thân phận của tiểu nữ hài đi theo bên cạnh Tiêu Bạch. Chẳng lẽ là? Hắc hắc, dám đùa giỡn không gian trước mặt tộc ta, quả là múa dịu qua mắt thợ. Một tiếng cười khẽ trong hư không, lập tức khiến sắc mặt Yêu Hàn đại biến. Hắn nhạy bén phát giác được, có thứ gì đó đã xông vào trong đại trận. Thái Hư Cổ Long. Mắt thấy không gian đại trận do hắn nắm giữ đột nhiên dấy lên từng vòng gợn sóng màu tím, linh quang trong lòng Yêu Hàn lóe lên, nhớ tới chuyện Yêu Vũ đã bẩm báo trước đó. Trong nháy mắt hắn biết rõ thân phận của kẻ đến, không thể tin nổi hết lên. Lời vừa dứt, một cự trảo màu tím chợt ngưng kết trước mặt hắn trong hư không, thẳng tắp dò xét trái tim hắn. Phanh, phong ngự mà Yêu Hàn đội vàng ngưng tụ trong nháy mắt vỡ tan. Cả người hắn như bị sét đánh, bay ngược ra ngoài, đâm mạnh vào một trụ đá của đại điện. Máu tươi trong miệng hắn cuồn phun. Bang môn tà đạo, không chịu nổi một kích. Đám người trực giác thấy hoa mắt. Tại trung tâm đại trận kia, nơi Yêu Hàn vừa đứng, một lão giả quẳng lưng chắp hai tay sau lưng. Ông lạnh lùng hừ một tiếng, khinh thường quét mắt nhìn Yêu Hàn. Đối với loại người không từ thủ đoạn, dùng tính mạng của tộc nhân để đề cao thực lực này, trong lòng hắn vô cùng chán ghét. Yêu Hàn, ngươi đang chết. Đại trận không còn người chủ trì, đột nhiên vỡ nát. Yêu Minh bước tới, nhìn những trưởng lão Cửu Vũ Điệu Minh Mãng tộc mặt mày tái nhợt xung quanh, trong lòng giận dữ. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa thôi, hạch tâm cao tầng của Cửu Vũ Điệu Minh Mãng tộc sẽ bị diệt sạch. Nghĩ đến cảnh tượng đó, trong lòng hắn dâng lên một trận hoảng sợ. Tiêu Minh đệ, bọn họ là của ngươi. Ngươi hãy nói cho Bích Xà Tam Hoa đồng bên cạnh ngươi biết, đừng để hai tên rác rưởi này dễ chịu dù chỉ một chút. Chuyện chịu chết cả đao, cứ để bọn hắn là người đầu tiên xông lên. Yêu Minh nghiến răng nghiến lợi. Trước đó, hắn còn có chút tâm tư không thoải mái khi Tiêu Bạch thu hai người kia, nhưng giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy cho dù họ có vào trong Bích Xà Tam Hoa đồng, cũng đã là quá hời cho họ. Sắc mặt của một đám trưởng lão Cửu Vũ Điệu Minh Mãng tộc chợt trở nên càng thêm tái nhợt, trong lòng rùng mình. Chương 384, hiện tại đều bất lạc, còn có thể nhảy ra đánh ta không thành. Chương 384, hiện tại đều bất lạc, còn có thể nhảy ra đánh ta không thành. Đây là tế đàn. Trong thâm sơn địa mạch Minh Xà, một tràng tiếng xé gió chợt vang lên, trong khoảnh khắc, một đoàn người đã đến dưới chân một tòa sơn phong hùng vĩ. Tiêu Viêm nhìn tế đàn đá xanh cao ngất, khinh thường quần phong trước mặt, một mặt kinh ngạc, tế đàn lớn như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp. Đi thôi, bia đá kia liền tại đỉnh tế đàn này. Yêu Minh tựa hồ có hồi ức phun trào trong mắt, hơi thất thần một lát, liền dẫn đầu hướng về đỉnh núi lao đi. Mấy tức sau đó, cả đám đã tới đỉnh tế đàn. Giữa mây mù lượn lờ, một tòa bia đá màu vàng nhạt cao chừng trăm trượng đập vào tầm mắt, một cỗ khí tức cổ lão khô khan tràn ngập trên đó, tựa như từ hằng cổ đã đứng sừng sững tại đây. Yêu Minh mặt đầy nghiêm nghị, chậm rãi đi đến trước bia đá, khom người trịnh trọng thi lễ một cái, chậm rãi lui ba bước. Sau đó mới nhìn về phía Tiêu Bạch, giới thiệu nói: "Tiêu huynh đệ, đây chính là Hoàng Tuyển bia đá ngươi muốn." Tiêu Bạch khẽ gật đầu, đi tới trước bia đá, đầu ngón tay sờ nhẹ mặt bia thô ráp, lập tức cảm nhận được một cỗ uy áp cực kỳ cường hành, trong lòng có chút ngưng trọng. với linh hồn lực nửa bước thiên cảnh của hắn hiện giờ, trước cố uy áp này, lại có cảm giác giống như đã từng đối mặt nhạc phụ đại nhân Cổ Nguyên. Không hổ là nhân vật đã từng nửa chân đạp vào đế cảnh. Chậm rãi thu ngón tay lại, Tiêu Bạch khẽ giọng cảm thán. Đế cảnh. Thanh âm hắn tuy nhỏ, nhưng những người tại chỗ đều là tu vi không tầm thường, nghe được lời này rõ ràng rành rọt, trong lòng lập tức giật mình, một lần nữa nhìn về phía bia đá, ánh mắt trong nháy mắt trở nên nóng bỏng. Tấm bia đá này lại là do nửa bước đế cảnh cường giả lưu lại. Lão sư, tiên sinh thật giống chúng ta, đi ra từ Gia Mã Đế quốc sao? Nạp Lan yên nhiên đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm thân ảnh áo bào đen dưới bia đá, khẽ kéo ống tay áo vân vân. Nếu chỉ là tu vi cao, còn có thể dùng thiên phú để giải thích, nhưng nhìn hắn trong chuyến đi thú bực này, rõ ràng đối với đủ loại bí mật thuộc như lòng bàn tay, căn bản không giống như là đi ra từ cái vùng hẻo lánh Tây Bắc đại lục kia, ngược lại càng giống là một công tử đi ra từ biển cổ thế gia nào đó. Hừ, hắn là, nhưng có người lại không phải. Vân vân cắn môi đỏ mọng, hừ nhẹ một tiếng, nghĩ đến lời nói hỏi được từ chỗ Tử Nghiên, trong lòng có chút khó chịu. Thì ra mặc kệ là nàng hay là Thải Lân tiểu y địa tiên, đều là người đến sau, nhân gia còn có một cái thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ cùng nhau, hơn nữa nghe ngữ khí Tử Nghiên, thân phận kỳ nhân cao quý, lai lịch bất phàm. Nạp Lan yên nhiên, nàng có chút không hiểu, lão sư vốn luôn ôn nhu, kể từ sau khi nói chuyện to nhỏ với Tử Nghiên, đột nhiên trở nên rất nóng nảy. Tiêu Minh đệ xem ra đối với tấm bia đá này rất có hiểu biết. Một bên khác, trong mắt Yêu Minh lóe lên một tia kinh ngạc, bia đá chính là từ viễn cổ lưu truyền xuống, mãi đến tận hôm nay, ngay cả trong tộc Cửu Vũ địa Minh Mãng, cũng cực ít có người biết bí mật trong đó. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một luồng lửa nóng, mong chờ hỏi, căn cứ ghi chép trong tộc, bên trong tấm bia đá này, không chỉ có nắm giữ tinh huyết của vị cường giả kia, còn có tuyệt kỹ thành danh của hắn, Hoàng Tuyên Thiên Nộ, Tiêu Minh đệ có nắm chắc không? Hoàng Tuyên Thiên Nộ. Thanh Tiêu nhíu mày, sau một lát, tựa như nhớ tới cái gì, kinh ngạc nói, Hoàng Tuyên Chỉ, gây sinh tử, Hoàng Tuyên Trưởng, nát nhân hồn, Thiên Nộ vừa kêu U Minh Trấn, vị cường giả các ngươi nói, chẳng lẽ là vị Hoàng Tuyên yêu thánh thời đại viễn cổ kia? Không sai, chính là Hoàng Tuyên yêu thánh, năm đó vị cường giả cái thế này vẫn là sau. Truyền thừa lưu lại sớm đã biến mất trong Tuế Nguyệt Trường Hạ, chỉ có tấm bia đá trong tộc ta ghi lại suốt đời sở học của hắn, Hoàng Tuyên Chỉ, Hoàng Tuyên Trưởng, cùng với Hoàng Tuyên Tiên Nộ. Trong mắt Yêu Minh lóe lên một tia ngạo nghễ, tộc Cửu Vũ Địa Minh Mãng tuy không phải tộc người yêu thánh, nhưng cũng được coi là truyền nhân của hắn. Không đúng, tất nhiên tấm bia đá này đã tồn tại vô số năm tháng, mặc dù có đồ tốt, vì sao các ngươi Cửu Vũ Địa Minh Mãng không lấy? Thử Nghiên sờ lấy cằm nhỏ trắng nõn, một mặt nghi hoặc nhìn Yêu Minh. Tấm bia đá này có vấn đề. Gia hỏa này vừa nhắc đến tinh huyết cùng Hoàng Tuyên Tiên Nộ kia, lửa nóng trong mắt không thể lừa được nàng. Chẳng lẽ hắn muốn hố Tiêu Bạch? Ách, Long Hoàng đại nhân tuyệt nhãn. Yêu Minh liếc mắt thân ảnh còn xuống bên cạnh nàng, không dám chút nào vì bộ dáng tiểu nữ hài lúc này của Tử Nghiên mà khinh thường, vội vàng giải thích, không phải không lấy, mà thật là không thể. Vì sao không thể? Ngươi không được, chẳng lẽ lịch đại cường giả tộc Cửu Vũ Địa Minh Mãng đều không được? Tử Nghiên nhíu mày hỏi. Được rồi, Tử Nghiên, Yêu Minh không có nói sai. Lúc này Tiêu Bạch rời lực chú ý từ trên bia đá, vuốt đầu Tử Nghiên, nhẹ giọng nói, linh hồn uy áp bên trong tấm bia đá này rất mạnh, không đạt tới thiên cảnh không thể đi vào. Ma thú nhất tộc mạnh về huyết mạch nhục thân, trên linh hồn, cho dù là cường giả đấu thánh, cũng rất ít có người đạt tới thiên cảnh, hơn nữa thiên cảnh chỉ là cánh cửa để tiến vào bia đá, muốn thu được đồ vật trong đó, ít nhất phải thiên cảnh hậu kỳ mới được. Thiên cảnh hậu kỳ. Yêu Minh đang chuẩn bị cảm tạ Tiêu Bạch giải vây cho hắn, chợt nghe được câu nói sau cùng kia, cơ thể hơi cứng đờ, hắn chỉ biết linh hồn đạt tới thiên cảnh mới có thể xâm nhập đi vào, nhưng lại không biết muốn thu được truyền thừa, còn cần linh hồn hậu kỳ. Trúc Hỏa tiền bối, làm phiền người thử xem, có thể đem bia đá này thu lại mang đi không? Tiêu Bạch không để ý đến Yêu Minh có chút để bài, đối với suy nghĩ trong lòng hắn, nhất thanh nhị sở. Tinh huyết cùng truyền thừa của cường giả như vậy, ai mà không muốn. Nhưng tinh huyết hắn hữu dụng, đến nỗi Hoàng Tuyển Thiên Nộ kia, thì nhìn biểu hiện về sau của hắn thế nào, nếu như tận tâm tận lực, hắn cũng không ngại cho hắn một phần. Trúc Hỏa nghe vậy, gật đầu một cái. Tiến lên một bước, hai tay nô ra, trong hư không vô số tử quang bắt đầu tràn ngập, đem toàn bộ bia đá bao vây lại. Lên. Khô gầy song trưởng trận phát lực. Ầm ầm, toàn bộ tế đàn chấn động, gân xanh trên cánh tay Trúc Hỏa hẳn lên, thế nhưng bia đá lại như cũ nguy nga sừng sững, không có nửa phần rung động. Gia hỏa này làm bia đá lại nặng nề như vậy. Trong mắt Trúc Hỏa lóe lên một tia sức sở, hắn thân là tứ tinh đấu thánh tộc Thái Hư Cổ Long, sức mạnh khủng bố bực nào, thế nhưng ngay cả làm dung chuyển tấm bia đá này cũng không làm được. Tiêu Bạch nhíu mày, xem ra Hoàng Tuyển bia đá này quả nhiên không phải phàm vật. Ánh mắt hắn chuyển hướng Yêu Minh tộc trưởng, trong tộc các ngươi có từng nếm thử di động bia này chưa? Yêu Minh cười khổ lắc đầu, Tiêu Minh đệ có điều không biết, tấm bia đá này từ viễn cổ thời kỳ đã đứng sừng sững tại đây, qua nhiều thế hệ tộc trưởng đều đã từng thử thu nó lại, nhưng không một ai thành công. Nghe nói bia này cùng toàn bộ địa mạch Minh Xà tương liên, trừ phi đem toàn bộ Minh Xà chi nguyên dọn đi, bằng không thì ra như thế. Tiêu Bạch như có điều suy nghĩ gật đầu. Đúng lúc này, bia đá đột nhiên nổi lên một luồng hoàng quang yếu ớt, một cỗ khí tức tang thương cổ xưa tràn ngập ra. Trong lòng mọi người căng thẳng, nhao nhao cảnh giác lùi lại mấy bước. Tiêu Bạch lướt ngang mấy bước, ngăn tại trước người Vân Vân, hắn lại biết bên trong tấm bia đá này tồn tại một tia tàn hồn của Hoàng Tuyển yêu thánh, chỉ là không nghĩ tới di động bia đá lại kinh động hắn tỉnh lại. Tiêu Bạch, chi bằng chúng ta dùng đại ấn hợp lực đập nát cái phá bia này, mặc kệ bên trong có cái gì, đến lúc đó tự nhiên nhất thanh nhị sở. Tử Nghiên đi tới bên cạnh Tiêu Bạch, áo lót chuồn bám vào bên thái hắn, nhỏ giọng nói. Tiêu Bạch nghe vậy, một hồi ghé mắt im lặng, cô nàng này thật bạo lực. Khẽ lắc đầu, văn dọc mi tâm chợt nứt ra, một đôi hỗn độn đồng tử hiện lên, nhìn thẳng bia đá. Trong khoảnh khắc, ánh mắt kỳ dị xuyên thấu tầng hoàng quang trên bia đá, lập tức nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Tia sáng màu vàng nhạt dần dần ngưng kết, chậm rãi tạo thành một đạo bóng người mơ hồ. Bóng người kia đứng chắc tay, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, lại cho người ta một loại khí thế bệ nghệ thiên hạ. A. Chương 384, hiện tại đều vẫn lạc, còn có thể nhảy ra đánh ta không thành. Hai chương 384, hiện tại đều vẫn lạc, còn có thể nhảy ra đánh ta không thành. Bóng người tựa hồ có nhận thấy, nhìn sang, trong hai con ngươi lãnh đạm, thoáng qua một tia kinh ngạc, khẽ nói, thật thần kỳ đồng thuật, có thể phá vỡ cấm chế bổn tọa lưu lại trên hoàng tuyển địa đá. Không đúng, cấm chế không có bị phá hư, loại cảm giác này càng giống như chỉ cần ở tại phiến tiên địa này, đều có thể bị con mắt của ngươi nhìn thấy. Thanh âm bóng người mặc dù trầm thấp, lại phảng phất xuyên thấu thời không, tại bên tai mọi người vang lên rõ ràng. Tiêu Bạch trong lòng hơi rung, đế cấp linh hồn quả nhiên cường đại, một đạo tàn hồn lại vẫn có thể nhạy cảm như thế, trong khoảnh khắc liền hiểu rõ chân tướng thụ nhãn mi tâm của hắn. Tiểu bối, linh hồn của ngươi không tồi, bát tinh đấu tôn, đã có thiên cảnh khí tượng, nhưng muốn đạt được truyền thừa của ta, chung quy kém một chút, lui xuống đi, chờ ngươi thiên cảnh viên mãn, ngược lại là có thể thử một chút. Thanh âm nhàn nhạt, lại ẩn chứa một luồng uy áp cường hãn không thể nghi ngờ, thần hồn mọi người rung động. Truyền thừa của tiền bối có lẽ không tồi, nhưng không phải Tiêu Mộ nhất thiết phải bắt được. Tiêu Bạch lắc đầu, mắt dọc mi tâm phiêu động một tia thiên địa quyền hành, gia trì bản thân, chống lại cỗ linh hồn uy áp bên ngông kia, thuận tiện đem đám người sắc mặt tái nhợt ngăn ở phía sau. Ngươi vậy mà có thể không dựa vào đấu khí của mình, chỉ dựa vào linh hồn liền có thể điều động thiên địa chi lực. Mỹ mắt Hoàng Tuyền yêu thánh đập thình thịch mấy lần, bị chiêu này của Tiêu Bạch kinh động, mặc dù chỉ là điều động mấy trượng thiên địa chung quanh thân thể, cho dù là linh hồn thiên cảnh, cũng không có khả năng làm đến bước này. Chỉ có linh hồn đế cảnh mới có thể có nhất niệm động, thiên địa theo vĩ lực. Trong lòng hắn lập tức hoài nghi có phải tại trong bia đá đợi quá lâu, ngoại giới xuất hiện cái gì thiên địa lại biến, cùng thời đại của hắn hoàn toàn khác nhau. Bất quá nhìn xem biểu hiện mấy người phía sau hắn, ngoại trừ hai cái đấu thánh có thể dựa vào thực lực bản thân chống lại uy áp của hắn, những người khác không hề giống Tiêu Bạch như thế, trong lòng mới đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Cũng tốt, cái này chỉ là ngoại lệ, thế giới vẫn là dáng vẻ trong trí nhớ của hắn. Tất nhiên không cần truyền thừa, vì cái gì lay động địa đá, quấy nhiễu bổn tọa. Ánh mắt hắn quét mắt trúc hỏa, cái sau ngẩng đầu nhìn lên trời, giả vờ vô tội. Hoàng Tuyên yêu thánh, thân là tồn tại đỉnh phong đại lục đã từng, nếu như đặt ở trước đó có người dám như thế, hắn đã sớm vả một cái. Chỉ là tứ tinh đấu thánh, hắn một cái tay có thể đánh một đám. Bất quá bây giờ có chút phiền toái, trong bia đá linh hồn giao phòng, mấy người này căn bản không phải đối thủ của hắn, nhưng ở bên ngoài bia đá, nếu không trả giá đắt, hắn thật đúng là cầm tiểu lão đầu này có chút vô chiêu. Thái Hư Cổ Long, quả nhiên vẫn là đáng ghét như vậy. Nhìn cái gì, trước kia ngươi xác thực cao minh, lão Long Hoàng bệ hạ tộc cổ long của ta mất tích không lâu, xác thực kỵ ngươi mấy phần, bất quá bây giờ ngươi cũng vẫn lạc, còn có thể nhảy ra đánh ta hay sao? Trúc Hỏa bị hắn nhìn có chút tâm phiền, lật một cái bạch nhãn. Tiêu Bạch, khá lắm, không nghĩ tới còn có thể ăn được cái lớn như vậy. Quả nhiên, sống được lâu mới có thể nhìn được nhiều. Trúc Hỏa đản sinh tại trước khi lão Long Hoàng mất tích, khi đó nói không chừng còn gặp qua đả xá cổ đế. Những người khác càng là ánh mắt một hồi kinh ngạc, ánh mắt tại Trúc Hỏa cùng trên bia đá tự do, trong lúc nhất thời có loại thời không thác loạn cảm giác. Hừ, chỉ là một đầu tiểu long, cũng dám ở trước mặt bổn tọa làm càn. Hoàng Tuyền yêu thánh lạnh rên một tiếng, hoàng quang trên bia đá đại thịnh, một cỗ linh hồn uy áp khủng bố giống như thủy triều tuôn hướng Trúc Hỏa. Ngươi thật coi chính mình vẫn là cái Hoàng Tuyền đại thánh chấn nhiếp đại lục năm xưa sao? Trúc Hỏa cười nhạo một tiếng, nếu Hoàng Tuyền yêu thánh thời kỳ toàn thịnh, coi như lão Long Hoàng bệ hạ tại, cũng không dám dễ dàng trêu chọc, bất quá bây giờ, hắn thật đúng là muốn thử xem Hoàng Tuyền thiên nộ hung danh hiển hách của gia hỏa này. Trúc Hỏa lời còn chưa dứt, tử quang quanh thân đại tác, vảy rồng hư ảnh trên da thịt như ẩn như hiện. Hai tay hắn kết ấn, một đạo lồng ánh sáng màu tím ngưng thực trong nháy mắt hình thành. Oeng, linh hồn xung kích của Hoàng Tuyền yêu thánh hung hăng đâm vào trên lồng ánh sáng, toàn bộ tế đàn chấn động kịch liệt, đá vụn ào ào rơi xuống. Khúc khóe miệng Trúc Hỏa tràn ra một tia máu tươi, nhưng trong mắt chiến ý càng mạnh, không gì hơn cái này. Hỏa thúc, ta đến giúp người. Tử Nghiên thấy thế, lông mày nhíu một cái, cánh tay vừa nhấc, một chiếc đại ấn lơ lửng trong tay. Ha ha ha. Hay, lão phu hôm nay liền cùng Nô Hoàng cùng một chỗ, đạp nát hắn Hoàng Tuyền lao yêu phá mộ bia. Trúc Hỏa biến mất vết máu ở khóe miệng, toàn thân khí thế càng lớn, ép đám người liên tiếp lui về phía sau. Nói xong, hai người hai tay kết ấn, đại ấn trong nháy mắt nở rộ mãnh liệt tử kim quang mang, tiếng long ngâm gầm gừ vang vọng đất trời. Long uy mênh mông khiến không gian chung quanh bia đá vỡ thành từng khe hở đen như mực. Làm cản. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, sắc mặt Hoàng Tuyền yêu thánh hơi đổi, tia sáng màu vàng trên bia đá trong nháy mắt đại thịnh, thiên địa chi lực trên tế đàn lập tức táo động. Mấy hơi thở, ẩn ẩn có thể trông thấy nơi hoàng quang đi qua, không gian nổi lên gợn sóng kỳ dị, những rung động này huyền diệu xen lẫn, dần dần tại trên bia đá hội tụ thành một đạo thân ảnh hư ảo ngàn trượng khổng lồ. Đối mặt đạo thân ảnh này, đám người có loại ảo giác đối mặt toàn bộ thiên địa, tựa như mặc kệ chính mình như thế nào chống cự, trước mặt hắn đều không chịu nổi một kích. Hoàng Tuyền chân thân. Trúc Hỏa một mặt thận trọng, hắn không nghĩ tới gia hỏa này hiện tại cũng chỉ là một tia tàn hồn, lại còn có thể ngưng kết ra một đạo Hoàng Tuyền chân thân. Tử Nghiên cũng là khuôn mặt nhỏ ngưng trọng, giờ khắc này nàng cảm giác còn đáng sợ hơn cả lúc trước đối mặt Hoàng Thiên. Ngay tại bầu không khí dương cung bạc kiếm, Song Vương có chút cưỡi hổ khó xuống thời điểm, một tiếng sấm rền chợt vang vọng bầu trời. Tê lạc, một tiếng vải vóc rách toạc vang lên, bầu trời đột nhiên nứt ra một đầu khe hẹp biên giới nhảy lên mấy lần, lại tựa như con mắt một dạng chậm rãi mở ra, lộ ra trống trải mở mịt hỗn độn chi sắc. Ân, đám người một hồi kinh ngạc, trừ Vân Bận ra. Những người khác đều sững sờ, cảm giác con mắt thật to này có chút quen thuộc. Đúng lúc này, trong hỗn độn, đột nhiên ẩn ẩn nhìn thấy hai sắc kim hắc từ chỗ sâu chậm rãi hiện lên, chớp mắt liền hóa thành một tấm thái cực đồ tràn ngập toàn bộ con người, bầu trời lập tức mây đen cuộn cuộn, u ám xuống. Con mắt này, cự nhân ngàn trượng trên hoàng tuyền bia đá ngẩng đầu, nhìn lên mắt dọc lạnh lùng trên bầu trời, trong lòng kinh ngạc, hai sắc kim hắc lôi đỉnh kia rõ ràng rất yếu, lại cho linh hồn hắn một loại cảm giác uy hiếp cực kỳ nhạt. Hơn nữa hắn cảm giác được chính mình cư nhiên bị ánh mắt kia phong tỏa, trong lòng có loại cảm giác kỳ quái, tựa như coi như ở sâu trong bia đá, lôi đỉnh kia cũng sẽ không nhìn không gian, trực tiếp bổ tới trên người hắn. Dừng tay a. Thanh âm mờ mịt rơi xuống, Trúc Hỏa hơi sững sờ, nhìn một chút Tiêu Bạch không biết lúc nào xuất hiện tại vài dặm bên ngoài đỉnh núi, lúc này cặp mắt hắn đóng chặt ngồi xếp bằng, chỉ có mắt dọc mi tâm đóng mở. Sau đó nhìn về phía mắt dọc bầu trời, một cỗ thiên uy nhàn nhạt lượn lờ, trong thoáng chốc lại khiến hắn có loại ảo giác đối mặt thiên kiếp. Chương 385, Tiêu Viêm, ai? Bạch ca, đáng tiếc. Chương 385, Tiêu Viêm, ai? Bạch ca, đáng tiếc. Tiền bối, tiếp tục nữa, chúng ta có thể không dễ chịu, nhưng chút linh hồn và tinh huyết còn sót lại của người cũng tất nhiên sẽ tan thành mây khói, chi bằng dừng tay thì thế nào? Thanh âm lạnh lùng cao xa của Tiêu Bạch từ trong mắt dọc hư không vang lên, quanh quẩn toàn bộ thiên địa. Hư ảnh Hoàng Tuyền yêu thánh có chút dừng lại, ánh mắt nhìn chăm chú vào hỗn độn mắt dọc trên bầu trời hồi lâu, chợt cười to, ha ha ha, hào một cái hậu sinh khả úy. Bổn tọa tung hoành đại lục ngàn năm, vẫn là lần đầu tiên bị một cái đấu tôn tiểu bối uy hiếp. Bất quá ta vốn là người đã chết, lưu lại chút tàn hồn cùng tinh huyết này, đơn giản là muốn tìm người truyền thừa, miễn cho một đời tâm huyết nước chảy về biển đông. Lời này của ngươi, nhưng uy hiếp không được bổn tọa. Dáng người hắn vĩ ngạn, hai mắt sáng ngời, giữa hai đầu lông mày tràn ngập một cỗ ngạo nghệ bệ nghệ tương sinh. Lời nói của hắn ý tứ rất rõ ràng, muốn chiến liền chiến, cùng lắm thì chấp niệm lưu lại từ trước không cần cũng được, nhưng muốn hắn cúi đầu, nghĩ cũng đừng nghĩ. A, thanh âm Tiêu Bạch vẫn như trước bình tĩnh, hờ hững, kim hắc quang mang trong mắt dọc phun trào, tiếng sấm đại tác, Tử Nghiên cùng Trúc Hỏa thấy thế, âm thầm thôi động đấu khí trong cơ thể, nếu Tiêu Bạch độc thủ, liền lập tức phối hợp hắn. Ta có một pháp, không bằng tiền bối đánh giá một hai sau, lại làm quyết định cũng không muộn. Mơ mị tiếng nói vừa ra, trong mắt dọc hư không một đạo kim sắc lôi quang xẹt qua, bắn ra, hướng về Hoàng Tuyền yêu thánh bắn mạnh tới. Hoàng Tuyền yêu thánh mắt sáng lên, hắn vốn cho rằng Tiêu Bạch có cái gì tuyệt chiêu muốn thi triển, nhưng từ đạo kim sắc lôi quang kia cũng không cảm nhận được uy hiếp gì, hư ảnh đưa tay tiếp lấy lôi điện giáng xuống. Ân. Nhìn xem một tia cháy đen nơi đầu ngón tay, đồng tử hắn hơi hơi co rút, cứ việc chỉ là một điểm dấu vết vô hại, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút chấn động. Cái này chứng minh, kim lôi tia lại thật có thể làm bị thương hắn. Tiêu Bạch tu vi gì, hắn lại là tu vi gì, một cái đấu tôn thủ đoạn, với hắn mà nói hẳn là giống như gió xuân hiu hiu mới đúng, nhưng vết cháy đen trên đầu ngón tay dần dần giảm đi lại chói mắt như thế. Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, hắn liền cảm giác được trong ánh chớp mang theo tin tức, sắc mặt đông nhiên khẽ giật mình. Đây là, đầu ngón tay hắn hơi hơi phát run, phản phất có chút không thể tin được nội dung cảm nhận được. Viễn cổ thiên hoàng tộc, niết bàn chi pháp. Thanh âm Hoàng Tuyền yêu thánh trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một tia chấn động khó che giấu. Là cường giả đã từng đứng tại đỉnh phong đại lục, hắn tự nhiên biết viễn cổ thiên hoàng nhất tộc, cùng không gian thiên phú tộc thái hư cổ long một dạng, tộc này đã từng nổi danh nhất, chính là cái niết bàn chi thuật này. Thiên hoàng niết bàn, dục hỏa chúng sinh. Truyền thuyết viễn cổ thiên hoàng nhất tộc tiến vào cựu giai sau, có thể dựa vào niết bàn chi pháp này không ngừng thuế biến huyết mạch, cuối cùng đăng lâm cảnh giới mơ ước kia. Đương nhiên trong đó cũng không phải không có phong hiểm, viễn cổ thiên hoàng mỗi lần thuế biến, huyết mạch sẽ dần dần khô kiệt, linh hồn lung lay sắp đổ, nếu như thật không qua được thì thân tử đạo tiêu. Nhưng nếu thành công một lần, vô luận là đối với tu hành lĩnh ngộ, hoặc là huyết mạch hay linh hồn, nội tình đều sẽ bạo tăng, hy vọng xung kích cảnh giới kia càng lớn. Mà môn bí pháp này, sớm đã theo viễn cổ thiên hoàng nhất tộc diệt tuyệt mà thất truyền, bây giờ lại có thể tái hiện thế gian. Tiểu bối, ngươi đây là ý gì? Thanh âm hắn có chút khô khốc, đáy mắt ẩn ẩn có chút mong chờ, đối với thiên hoàng nhất tộc từ trong niết bàn, có thể xung kích cảnh giới kia hay không, đến nay không người có thể khảo chứng, vẻn vẹn từ niết bàn chi pháp cũng nhìn không ra cái gì. Bất quá bây giờ hắn căn bản không để ý hắn giờ phút này, để ý hơn là bộ phận trọng sinh từ niết bàn, sau khi huyết mạch linh hồn khô kiệt được nhắc đến trong đó. Tiền bối nhưng có dũng khí nếm thử một hai. Thanh âm Tiêu Bạch vẫn như cũ tịch liêu mà mịt, bất quá rơi vào trong thai Hoàng Tuyền yêu thánh, lại khiến thân hình hắn run lên, tựa như sẽ đánh. Đám người phía xa có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng Trúc Hỏa lại như có điều suy nghĩ, là đối thủ cũ của Viễn Cổ Thiên Hoàng, hắn đã từng xem qua một chút ghi chép lẻ tẻ trong tộc, trong lòng lập tức hiểu được mục đích của chuyến này. Gia hỏa này, tới đây không phải mưu đồ gì trạch của Hoàng Tuyền lão yêu, mà là muốn phục sinh lão gia hỏa này. Trong lòng lập tức im lặng. Phục sống. Lúc này Hoàng Tuyền yêu thánh ngơ ngẩn sững sờ, cái từ này, trước đó hắn chưa bao giờ nghĩ tới, với kiến thức tu vi của hắn, tự nhiên biết điều này là không có khả năng. Dưới đế cảnh, bản nguyên linh hồn còn có khôi phục chi pháp, nhưng thân là đế cảnh, phóng nhãn toàn bộ đại lục, căn bản không thể tìm được khả năng khôi phục. Mặc dù có, chỉ sợ cũng chỉ có cảnh giới đấu đế kia mới có thể làm được. Bất quá bây giờ có niết bàn chi pháp, nói không chừng thật đúng là có thể nếm thử một hai. Nghĩ đến đây, hắn lại cẩn thận nhìn lại tin tức bí pháp trong đầu. Bất quá sau một lát, lông mày hắn liền bắt đầu nhíu lại, yếu ớt thở dài một tiếng, lắc đầu nói, chỉ dựa vào cái này, chỉ sợ không đủ. Đương nhiên không đủ, nếu là lại tăng thêm cái này thì sao? Dưới thanh âm đạm mạc của Tiêu Bạch, trong thụ đồng hư không, âm dương thái cực đồ lưu chuyển, một cỗ khí tức huyền diệu phía trước còn không cách nào cảm ứng bộc lộ. Lấy tinh huyết làm mối, lấy linh hồn làm dẫn, dựa vào âm dương, thiên lôi rèn luyện, lại lấy tam thiên diễm viêm hỏa bảo trì sinh cơ bất diệt, từ đó tạo hóa niết bàn. Hư ảnh Hoàng Tuyền yêu thánh đột nhiên chấn động, trong mắt bộc phát ra tinh quang trước nay chưa có. Hai tay hắn không tự chủ nắm chặt, thanh âm đều mang theo một tia run rẩy, âm dương tạo hóa, thiên lôi rèn luyện thái cực đồ trong mắt dọc xoay chậm rãi, phương pháp này chính là ta trước đây không lâu lĩnh hội được, chưa hoàn thiện. Nhưng nếu có tiền bối cường giả cỡ này phối hợp, xác suất thành công có thể để thăng đến ba thành. Tiêu Bạch rất muốn thử xem, với loại trạng thái này của Hoàng Tuyền yêu thánh, có thể hay không đem phục sinh. Phương pháp này điều kiện hà khắc, linh hồn tầm thường căn bản không dám đặt mình vào dưới thiên lôi, ngay cả Dư lão cũng căn bản gánh không được lực lượng hủy diệt như vậy. Phía trước hắn liền nghĩ dùng tạo hóa thánh giả nếm thử, nhưng tiếc là hắn tinh huyết không còn, linh hồn cũng chỉ còn một tia ý chí, căn bản không cách nào sử dụng phương pháp này. Bất quá Hoàng Tuyền yêu thánh thì không có vấn đề, mặc dù chỉ là một tia tàn hồn, nhưng hắn là đế cảnh, linh hồn đế cảnh, phóng nhãn toàn bộ đại lục cũng không tìm ra được mấy cái, chớ nói chi là lấy ra thử tay nghề. Nếu được, ngày đó Tiêu Huyền trong mộ tự nhiên cũng vấn đề không lớn, mặc dù có vấn đề gì cũng có thể lần nữa hoàn thiện. Ba thành Hoàng Tuyền yêu thánh thấp giọng nỉ non, ánh sáng trong mắt lóe lên không chắc. Cái số này nhìn như không cao, nhưng đối với một cái tàn hồn đã vẫn lạc mấy ngàn năm mà nói, đã là thiên đại hy vọng. Tiền bối có muốn thử một lần? Thanh âm Tiêu Bạch mang theo một tia mê hoặc, nếu thành công, không chỉ có thể giành lấy cuộc sống mới, nói không chừng tương lai có thể đột phá gông cùm xiềng xích trước kia cũng không chừng. Đột phá gông cùm xiềng xích, thế gian này chỉ sợ về sau lại không đấu đế sinh ra. Hoàng Tuyền yêu thánh mặc dù kích động, nhưng nghe đến lời nói sau của Tiêu Bạch, khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Bạch cũng không giống phía trước lạnh lùng như vậy. Đây là vì cái gì? Tử Nghiên có chút không phục hỏi, nàng còn nghĩ vạn nhất không có biện pháp nào khác cứu ra lao cha, liền chờ chính mình đột phá đấu đế, đánh vỡ động phủ của lão gia hỏa đà xá cổ đế kia, tự mình đón người đâu. Chương 385, Tiêu Viêm, ai? Bạch ca, đáng tiếc. Hai chương 385, Tiêu Viêm, ai? Bạch ca, đáng tiếc. Hoàng Tuyền yêu thánh nhíu nhíu mày, cũng không phải nhằm vào Tử Nghiên, mà là hắn trong lúc nhất thời cũng không nói lên được, ánh mắt nhìn về phía hư không thiên địa, lộ ra vẻ hồi ức, yếu ớt mở miệng, thời gian xa xưa, bây giờ ký ức của bốn tọa thiếu sót rất nhiều, có chút không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ trước kia bốn tọa tại cảnh giới đấu thánh này đi đến cuối cùng, từng ba lần xung kích cảnh giới kia đều thất bại, cuối cùng cũng rơi vào kết cục này. Duy nhất có chút ấn tượng chính là, trong bầu trời này, tựa hồ thiếu đi một chút gì đó. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Bạch, ánh mắt có chút thông cảm, thở dài nói, có thể tìm hiểu ra phục sinh chi pháp bực này, lại mang đoạt thiên địa tạo hóa chi vận, cơ duyên cùng tiền tư của ngươi một dạng không thiếu, tương lai nếu là có thể đi đến tình cảnh bốn tọa năm đó, nhớ kỹ, ngàn vạn không muốn đi dễ dàng nếm thử. Tiêu Bạch, nếm thử cái quỷ gì, không có nguyên khí, vết xe đổ của Tiêu Huyền cùng Hoàng Tuyển còn đặt tại trước mắt đâu. Nhưng không nói gì quy không nói gì, trong lòng vẫn là rất bội phục, những người đi đến đỉnh phong đại lục này, hình như đều không thiếu thốn dũng khí mạo hiểm. Tiêu Huyền như thế, Trúc Khôn như thế, Hoàng Tuyển yêu thánh cũng là như thế, còn có Hồn Thiên Đế, cũng là vì thành đế không từ thủ đoạn điên cuồng. Chỉ có nhạc phụ đại nhân kia của hắn, cảm giác không hề giống, đơn giản chính là một đầu cá ướp muối. Một bên khác, khác với Tiêu Bạch đã biết do nguyên nhân, những người khác hai mặt nhìn nhau, trong lòng rung động tột đỉnh. Thế gian lại không đế giả. Đây coi như là bí mật lớn nhất bọn hắn nghe qua, bất quá ngoại trừ Tử Nghiên, những người khác chỉ là rung động một chút, gợn sóng trong lòng liền chậm rãi bình phục lại. Đầu đế, cảnh giới kia cách bọn họ 10 vạn 8 ngàn dặm xa, thật giống như nghe một cái cố sự truyền thuyết, nghe thời điểm rất rung động, sau đó lại nghĩ, quan ta mau sự, ngược lại ta lại không đạt được cảnh giới kia. Bất quá bọn hắn cùng nhau đưa ánh mắt về phía Tiêu Bạch, ánh mắt lộ ra sắc mặt khác thường, lời nói của Hoàng Tuyền yêu thánh, bọn hắn đều nghe trong tai, hắn lại có khả năng đi đến đỉnh phong, đây là sự chắc chắn đến từ một cái bán đế cường giả. Mà Tiêu Viêm thì ngửa mặt lên trời than nhẹ một tiếng, ai? Bạch ca, đáng tiếc. Đang muốn nói lời an ủi, một tia kim sắc lôi quang rơi xuống, đánh xuống tại trước người hắn, đá vụn văng khắp nơi. Tiêu Viêm nhìn xem hố nhỏ cháy đen trên tảng đá trước mặt, miệng ngập ngừng, kém chút nhảy lên chân tới chỉ trời chửi ầm lên, cái gia hỏa không biết hảo nhân tâm này. Tiểu Hữu, ngươi nói một chút điều kiện a. Hoàng Tuyền yêu thánh nhìn thấy một màn này, khoe miệng lộ ra một nụ cười, ngửa mặt lên trời nhìn về phía cặp thụ đồng kim hắc nhị sắc lôi quang đàn bảo kia. Liền lấy Hoàng Tuyền thiên nộ làm điều kiện đi, tiền bối phục sinh sau, nếu không có chỗ, có thể đi Tử Tiêu cùng của ta xem. Tiêu Bạch tiếng nói bình tĩnh, hắn muốn là dùng Hoàng Tuyền yêu thánh luyện tập, tinh huyết xem như tài liệu, đương nhiên sẽ không lưu lại, vật duy nhất cũng chỉ có đấu kỹ thiên giai cao cấp Hoàng Tuyền thiên nộ. Hắn cũng muốn mời người gia nhập vào Tử Tiêu cung, cứ như vậy, Tử Tiêu cung cũng coi như có một tôn cường giả có thể sử dụng, dù sao với nội tình của Hoàng Tuyền yêu thánh, nếu là thật có thể phục sinh, ít nhất cũng là một cái đấu thánh, hơn nữa khôi phục cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá chung quy phải nhìn ý nghĩ của hắn, loại cường giả đỉnh phong này, cưỡng bách mà nói, ngược lại sẽ lên tác dụng phản. Hoàng Tuyền thiên nộ. Hoàng Tuyền yêu thánh sững sờ, hắn còn tưởng rằng Tiêu Bạch đặc biệt tới phục sinh với hắn, là cần hắn làm chuyện gì, hoặc là vì đó hộ đạo bao nhiêu năm các loại, không nghĩ tới sẽ muốn một môn đấu kỹ. Ha ha ha. Tiểu Hữu thật đúng là một cái diệu nhân, nếu là lần này bổn tọa thật có thể chịu đựng sống lại, nhất định đi Tử Tiêu cùng của ngươi xem. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, giờ khắc này hắn thật là có hứng thú đi xem Tử Tiêu cung trong miệng Tiêu Bạch, ngược lại bây giờ thời đại đối với hắn mà nói, cảnh còn người mất, không một thân hữu người vẫn còn tồn tại, duy nhất quen thuộc một điểm, chính là một chút lao ra hỏa tộc Thái Hư cổ long, dù sao chỉ có bọn hắn mới có thể sống lâu. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Hai người mặc dù không có nói rõ, nhưng cũng biết ý tứ trong lời nói của bọn hắn, một cái bán đế cường giả năm xưa gia nhập vào Tử Tiêu cung. Đây quả thực. Trong mắt Thanh Tiêu thoáng qua kinh hỉ, ánh mắt nhìn về phía Bân Vận, với hai nhà Hoa Tông cùng Tử Tiêu cung quan hệ, tương lai địa vị Hoa Tông tại Trung Châu, há không củng cố vô cùng. chỉ là Thiên Minh Tông, có sợ gì quá hay. Phong Tôn giả cùng Đường Chấn liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt sợ hãi thán phục, về sau Trung Châu thế lực xếp hạng, sợ là phải thay đổi. Trước nhất điện nhất tháp, có thể phải thêm cái nhất cung. Lúc nào bắt đầu? Bây giờ liền có thể. Hoàng Tuyền Yêu Thánh nghe vậy, gật đầu một cái, không chút nào dây dưa dài dòng, đối với lời nói của Tiêu Bạch cũng không nghi ngờ, với tầm mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra phương pháp kia khả thi. Đại thủ nâng lên, hướng về trung tâm lồng ngực nơi trái tim chụp tới, kim quang chói mắt đống nhiên đại tác, vượt trên tia sáng vàng nhạt trên bia đá. Yêu Thánh tinh huyết, mặc kệ là yêu mình hay là những người khác, ánh mắt đều chăm chú nhìn đoàn chất lỏng màu vàng nóng trong tay Hoàng Tuyền Yêu Thánh, cảm thụ lấy năng lượng vàng bạc kỳ dị trong đó, tim của mọi người đều không ngừng phanh phanh nhảy lên. Loại cảm giác này, Tiêu Viêm che trái tim, hắn cảm giác đoàn tinh huyết này xuất hiện trong nháy mắt, trong tim có một cỗ huyết mạch chi lực tựa hồ chịu ảnh hưởng, cũng đang không ngừng nhảy vọt. Tiêu Viêm, trên trán ngươi, tựa hồ có một cái đồ án. Phong Tôn giả bên cạnh cảm giác được Tiêu Viêm dị thường, ánh mắt nhìn, lập tức sững sờ, lúc này trên trán của hắn, tựa hồ có một cái đồ án kỳ diệu như ẩn như hiện. Ngươi sẽ không cũng có một cái ánh mắt như Tiêu Bạch chứ? Đường Chấn nghe được thanh âm quay đầu nhìn lại, một mặt kinh ngạc, trong nháy mắt nghĩ đến đồ án kỳ dị trên trán Tiêu Bạch, ánh mắt tại trên thân hai người qua lại tự do. Tiêu Viêm sờ trán một cái, lại là cái gì cũng không cảm giác được, hơn nữa loại cảm giác kỳ dị trong thân thể đang không ngừng lùi bước, làm hắn nghi ngờ trong lòng không thôi. Đợi một chút hỏi Bạch Ca đi. Suy nghĩ phút chốc không có kết quả, lắc đầu, lười đi nghĩ, vạn sự bất quyết hỏi Bạch Ca, hắn chắc chắn biết. Tiền bối, đã tội. Tiêu Bạch hét lớn một tiếng, cắt đứt khúc nhạc dạo ngắn bên Tiêu Viêm, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mắt dọc bên trong hai sắc kim hắc lóe lên, liền hóa thành một bộ thái cực đồ cực lớn bao phủ toàn bộ thế đàn. Trong chốc lát, tiếng sấm đại tác, thái cực đồ nhẹ nhàng chấn động, vô số lôi đỉnh buông xuống, giả thiên tế nhật đem tế đàn bao phủ, tấm bia đá khổng lồ kia trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt. Ha ha, yên tâm đến đây đi. Hào Phóng tiếng cười to vang lên, đám người chỉ thấy một tia ám kim tia sáng tại trên lôi hải không ngừng chìm nổi. Các ngươi nếu có việc, trước tiên có thể rời đi, lần này cần thời gian có thể không tính ngắn. Đám người còn đang nhìn lôi sơn tế đàn sững sờ, thì thanh âm Tiêu Bạch vang lên. Đám người quay đầu nhìn lại, phát hiện Tiêu Bạch không biết lúc nào đã đứng lên, mắt dọc trên trán đã khép kín. Tiểu Hữu, bên Đông Long đảo lão phu không thể rời đi quá lâu, vậy trước tiên cáo tử. Trúc Hỏa nghe vậy, gật đầu một cái. Ở đây nhìn Hoàng Tuyền Yêu Thánh phục sinh, trong lòng thực sự khó chịu. Trúc Hỏa tiền bối có thể rời đi, bất quá tự nhiên muốn lưu lại. Tiêu Bạch cười nói, Lô Hoàng không tiện ở lâu, nàng cần mau chóng trở về Đông Long đảo luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả. Trúc Hỏa lắc đầu nói, đi đi đi, chuyện của bản hoàng, muốn lúc nào do ngươi an bài. Tự nhiên một chút nhảy đến bên cạnh Tiêu Bạch, nắm lấy vạt áo của hắn, không nhịn được khoát khoát tay. Các ngươi có biện pháp sử dụng Long Hoàng bản nguyên quả sao? Tiêu Bạch im lặng hỏi. Thứ này chẳng lẽ không phải trực tiếp ăn là được sao? Trúc Hỏa không rõ ràng cho lắm, trong mắt tràn ngập mờ mịt. Ha ha, Tử Nghiên cười lạnh hai tiếng, mắt to liếc xéo Trúc Hỏa. Tiêu Bạch quả nhiên không có nói sai, thì ra những lao gia hỏa các ngươi thật đúng là loại mãng phu này dự định. Nếu không phải hắn nhắc nhở ta, bản hoàng thật đúng là kém chút bị các ngươi hố. Trúc Hỏa, Tiêu Bạch. Chương 386, chờ công thành ngày lại đem rượu nói chuyện vui vẻ. Chương 386, chờ công thành ngày lại đem rượu nói chuyện vui vẻ. Thời gian nhoáng một cái đã qua, nửa tháng trôi qua. Trên tế đàn ở sau núi sâu của tộc Cửu Lũ Địa Minh Mãng, Lôi Hải vẫn như cũ. Vẫn Nhi tỷ tỷ, ngươi nói Tiêu Bạch còn bao lâu nữa a? Tử Nghiên đặt mông ngồi trên một tảng đá lớn, hai tay nâng cằm, nghiêng đầu nhìn về phía Vân Vận đang yên tĩnh ngồi tu luyện bên cạnh. So với nửa tháng trước, tiếng động trên tế đàn nhỏ hơn rất nhiều, cũng nhanh thôi. Vân Vận chậm rãi mở ra mắt đẹp, liếc nhìn Tiêu Bạch đang ngồi xếp bằng bên vách núi phía trước, khẽ lắc đầu. Hiện giờ ở đây chỉ còn ba người bọn họ, tiên nhiên đã cùng Thái Thượng trưởng lão Thanh Tiêu trở về Hoa Tông. Kể từ khi Trúc Hỏa rời đi nửa tháng trước, Phong Tôn giả, Đường Chấn bọn hắn lần lượt rời đi, ngay cả Tiêu Viêm cũng phải bất đắc dĩ rời đi vì đan hội sắp đến. Tử Nghiên cũng đem ánh mắt từ Tiêu Bạch thu hồi, thấy hắn vẫn như cũ mặt hướng tế đàn, lưng hướng về phía bọn họ, không khỏi móp mép miệng. Một đôi mắt to thu hồi lại, nhìn về phía Vân Vận bên cạnh, đang muốn nói chuyện, đột nhiên ánh mắt khẽ giật mình, ở trên người nàng lưu luyến một lát sau, kinh ngạc nói, "À, Vân Nhi tỷ tỷ, ngươi muốn đột phá ải?" Tỷ tỷ làm sao có thể so được với muội, tu vi đấu tôn này, vẫn là hắn giúp tỷ, nếu không, tỷ tỷ ta bây giờ còn chỉ là một cái đấu tông đâu. Vân Vận sờ lên đầu Tử Nghiên, sắc mặt đỏ lên, nàng nhớ kỹ lúc cô gái nhỏ trước mắt này vẫn là đấu vương, nàng cũng đã là đấu hoàng, bây giờ ngược lại bị nàng vượt qua nhiều như vậy. Có đôi khi nàng cũng cảm khái không thôi, từ khi biết Tiêu Bạch, những gia hỏa bên cạnh hắn là một cái so một cái yêu nghiệt, nàng tự nhận đã rất cố gắng, hơn nữa còn thu được cơ duyên của Hoa Tông, nhưng vẫn như cũ đuổi không kịp bọn họ. Tiểu Y Địa Tiên, Thanh Lân, Tử Nghiên, còn có Thái Lân, nàng lần bế quan này đi ra, ít nhất cũng là đấu tôn trung giai. Chớ nói chi là còn có cái người nào đó Thanh Mai Trúc Mã, nghe nói lại càng là cái yêu nghiệt không được, có đôi khi nàng cũng không dám suy nghĩ nhiều, sợ bị đả kích lòng tin, đánh mất dũng khí truy đuổi. Hắc hắc, Vẫn Nhi tỷ tỷ đừng sợ. Tử Nghiên thấy thế, lắc lắc nắm tay nhỏ, một mặt hung hăng nói, về sau ta bảo kê ngươi, ai dám khi dễ ngươi, bản hoàng dẫn người đem cho cốt hắn đều dương. Phốc phốc. Vân Vận thấy nàng ra vẻ hung ác, không khỏi trong lòng ấm áp, che miệng cười khẽ, điểm một chút chán nàng, ôn nhu nói, vậy thì cảm ơn Long Hoàng bệ hạ. Hai nữ nhẹ giọng cười nói, một bên khác Tiêu Bạch đang tập trung tinh thần chú ý trong biển lôi, lúc này trên tấm bia đá cực lớn, tinh thần chi hỏa màu tím đen cháy rực. Một đoàn kim sắc huyết dịch ở trong đó chìm nổi, kim quang rực rỡ, tản mát ra hào quang chói mắt, ẩn ẩn có thể thấy được một cái bóng người nho nhỏ đang an tưởng nằm trong máu. Tiền bối, việc cần làm, ta đều đã làm, có thể thành công hay không, thì nhìn vận số của chính người. Tiêu Bạch lặng lặng dò xét phút chốc, bờ môi khẽ nhúc đích, đem âm thanh truyền vào. Niết bàn chi pháp, lôi và hỏa của hắn tuy trọng yếu, nhưng chỉ là một bước trong đó, cuối cùng có thể niết bàn thành công hay không, hắn cũng có chút không chắc. Đa tạ tiểu hữu, có thể đi đến một bước này, đã rất tốt, cho dù cuối cùng thất bại, đó cũng chỉ là thiên ý như thế, chẳng thể trách bất luận kẻ nào. Trong máu, bóng người an tưởng, bất quá thanh âm Hoàng Tuyển yêu thánh vẫn tại bên tai Tiêu Bạch vang lên, công pháp của ta cùng Cửu Vũ Hoàng Tuyển có liên hệ rất lớn, tiếp đó, ta sẽ đem bia đá hạ xuống Cửu Vũ Hoàng Tuyển bên trong, mượn hoàn cảnh nơi đây giúp ta niết bàn, đây là Hoàng Tuyển chỉ, Hoàng Tuyển trưởng, Hoàng Tuyển tiên nộ phương pháp tu hành, cùng một chút tâm đắc cảm ngộ của ta, giao cho tiểu hữu, nếu là lần này thất bại, sở học của ta cũng có thể truyền thừa xuống. Dứt lời, một vệt kim quang từ trong tấm bia đá nhanh chóng bắn ra, trong chớp mắt liền hạ xuống mi tâm Tiêu Bạch, còn không đợi hắn có phản ứng. Ầm ầm, tế đàn một hồi lay động, bia đá vậy mà bắt đầu từng khúc không nhập xuống phương trong tế đàn. Mấy hơi thở, mấy trăm trượng cao bia đá, cũng chỉ còn lại đỉnh chóp một đoạn nhỏ, thậm chí còn đang nhanh chóng tiêu thất. Bên vách núi, Tiêu Bạch chợt mở mắt, phất tay thu hồi thái cực đồ xoay tròn trên không, đứng dậy hướng về phương hướng tế đàn chắp tay. Chúc tiền bối lần này đi, vẫn may phủ đầu, niết bàn tân sinh. Ha ha ha. Đi đi thôi, nếu về sau may mắn thành công, định đến Tử Tiêu Cung, cùng tiểu hữu nâng cốc nói chuyện vui vẻ hào phóng, tiếng cười to vang vọng toàn bộ bầu trời, tựa như tại tạm biệt, lại phảng phất tại vì tương lai gặp lại ước mơ. Thời gian uống cạn chung trà sau, tiếng cười tiêu thất, toàn bộ tế đàn cũng sẽ không lay động. Lao ra hỏa kia sống lại sao? Thử Nghiên hoạt bát chạy tới, giật Tiêu Bạch đang ngây người. Vân Vận cũng mở ra bước liên tục, đi tới bên cạnh hắn, trong mắt mang theo hỏi thăm. Tiêu Bạch đối mặt hai cặp đôi mắt đẹp, khẽ lắc đầu, nói, không biết, hết thảy còn phải xem vận mệnh của hắn. Cắt. Bản hoàng còn chuẩn bị dẫn hắn đi Cổ Long đảo bình định đâu, kết quả phí lớn như vậy công phu, thế mà không có trực tiếp phục sinh. Thử Nghiên tạm biệt bấp, trong mắt để lộ ra một chút thất vọng. Tiêu Bạch, cô nàng này cũng quá coi trọng hắn đi. Đó là bản đế, cũng không phải A Miêu A Cẩu, chính hắn đều mới bắt tinh đấu tôn, nếu không phải lần này cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ niết bàn chi pháp, tăng thêm hắn mang theo thái cực đồ cùng tam thiên diễm viêm hỏa, toàn bộ đại lục ai dám nói phục sinh bản đế cường giả. Không để ý cô nàng này, nghiêng đầu nhìn về phía bóng hình xinh đẹp bên cạnh, giắt tay ngọc nàng, nói khẽ, ta muốn dẫn Tử Nghiên trở về một chuyến ra Mã Đế quốc bên kia, Vận Nhi ngươi có muốn về Vân Lam Tông xem không? Vân Vận đôi mắt đẹp rơi vào trên bàn tay của hắn, cảm nhận được khí tức ấm áp truyền đến, gương mặt xinh đẹp đỏ, nhẹ nhàng gật đầu một cái, "Ân." Tính ra, nàng và hắn ở giữa, lúc nào cũng ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, nàng cũng không muốn nhanh như vậy cùng hắn tách ra, vừa vặn ra ngoài thời gian không ngắn, cũng nên trở về xem tông môn bên đó thế nào. Vậy còn chờ gì, đi nhanh lên a. Tử Nghiên lặng lẽ nhô ra tay nhỏ, nắm lấy đại thủ còn lại của Tiêu Bạch, trong mắt lóe lên một tia thẹn thùng, lớn tiếng la hét xuất phát. Xoát xoát xoát. Đúng lúc này, tiếng xe gió lên, mấy thân ảnh lướt gấp mà đến. A, Tiêu Minh đệ, yêu thánh đại nhân đâu? Yêu Minh nhìn xem tế đàn trống không, lại nhìn một chút Tiêu Bạch, sắc mặt kinh ngạc. Hắn đã niết bàn, lúc này đang tại trong Cửu Vũ Hoàng Tuyển khôi phục, lui về phía sau ngươi phải trông coi nơi đó, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy hắn. Tiêu Bạch suy nghĩ một lát, vẫn là tiết lộ cho hắn một chút, bất quá cũng không hoàn toàn nói thật. Yêu Minh nghe vậy cả kinh, lập tức trong mắt nổi lên nồng nặc vui mừng, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, Tiêu Minh đệ yên tâm, ta sẽ Cửu Vũ Hoàng Tuyển liệt vào cấm địa, bất luận kẻ nào không cho phép đi vào. Bán đế cường giả à, nếu là có thể bán một cái nhân tình, về sau tộc Cửu Vũ Địa Minh Mãng còn có người nào dám gây sự, hắn ngược lại muốn xem về sau ai dám nói tộc Cửu Vũ Địa Minh Mãng là tộc yếu nhất trong tam đại tộc đàn ma thú. Nghĩ đến đây, dư quang mắt liếc Tử Nghiên đang giắt tay Tiêu Bạch. Ân, ít nhất không phải yếu nhất. Tiêu Bạch gật đầu một cái, chợt nhớ tới Yêu Khiếu Thiên những người kia, lập tức dặn dò, Yêu Khiếu Thiên những người kia ngươi cho ta xem tốt, sau đó không lâu ta sẽ đến đem người mang đi. Không có vấn đề. Yêu Minh trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, nhấc lên hai người trong nháy mắt cắn răng, hiển nhiên trong lòng hận ý chưa tiêu. Ân, làm phiền. Chương 386, chờ công thành ngày lại đem rượu nói chuyện vui vẻ. Hai chương 386, chờ công thành ngày lại đem rượu nói chuyện vui vẻ. Tiêu Bạch rất hài lòng thái độ của hắn, ít nhất không phải loại người qua sông đoạt cầu. Nghĩ đến hắn một mực tâm tâm niệm niệm Hoàng Tuyển Thiên Nộ, lạnh nhạt nói, nếu ngươi linh hồn đạt đến tu luyện Hoàng Tuyển Thiên Nộ ngưỡng cửa, ta có thể làm chủ, đem dạy ngươi. Ngưỡng cửa, trong mắt Yêu Minh nổi lên vẻ nghi hoặc, ít nhất thiên cảnh linh hồn. Thanh âm Tiêu Bạch trong nháy mắt đem Yêu Minh kích động trong lòng không chút lưu tình đánh nát, khoe miệng nổi lên vẻ khổ sở, lắc đầu, Tiêu Minh đệ, thôi vậy, ta không có thiên tư linh hồn như ngươi, môn đấu kỹ này xem ra cùng ta vô duyên. Chỉ có bọn hắn những ma thú này mới biết được, linh hồn để thăng là bực nào gian nan, giống như nhân loại cường giả muốn nắm giữ nhục thân ma thú cường hãn ngang nhau một dạng, cũng là khó khăn trùng trùng. Tùy ngươi, về sau nếu là muốn học, tùy thời tìm ta là được, cáo tử. Tiêu Bạch vừa mới nói xong, dắt hai nữ một chút biến mất ở hư không. Tộc trưởng, vị Tiêu cung chủ này sẽ không gạt chúng ta chứ? Cái gì đấu kỹ cần thiên cảnh linh hồn mới có thể tu luyện? Chờ Tiêu Bạch đi sau, một cái tóc trắng phơ lão giả sau lưng Yêu Minh thầm nói. Im lặng. Ánh mắt Yêu Minh lăng lệ trừng mắt liếc hắn một cái, quát lớn, ngươi không biết đồ vật nhiều lắm, như thế nào? Chưa thấy qua liền không tồn tại. Hắn ngược lại không hoài nghi Tiêu Bạch lừa hắn, phía trước Hoàng Tuyển yêu thánh liền có lời, yêu cầu linh hồn thiên cảnh viên mãn mới có thể lấy được truyền thừa, hiển nhiên là có nguyên nhân, hiện tại xem ra, đây chính là nguyên nhân. Bất quá những sự tình này liên quan đến yêu thánh đại nhân, tạm thời không thể tiết lộ cho những trưởng lão trong tộc này. Nhớ kỹ hai vị bên cạnh Tiêu cung chủ không? Tiếng nói yêu minh nhất chuyển, ánh mắt đảo qua mấy người sau lưng, thấy bọn họ gật đầu, mới chậm rãi nói, trở về nói cho những nhi lang trong tộc kia, về sau nhìn thấy người đều cùng kính một chút, bằng không gây họa, bản vương tộc quy phía dưới sẽ không dễ dãi như thế đâu. Là Hắc Giáp vực, Già Nam học viện. Bầu trời nội viện, không gian hơi hơi ba động, hai thân ảnh dần dần hiện lộ thân hình. Tử Nghiên nhìn phía dưới kiến trúc quen thuộc, cùng vô số thân ảnh lướt qua ở giữa kiến trúc, trong lòng không khỏi nhiên sinh ra một luồng hoài niệm, dồn khí đan điền, dịu dàng nói, Già Nam học viện, cô nãi nãi lại trở về. Lớn mật, nội viện trọng địa, người nào ồn ào. Tử Nghiên hét to vang vọng đất trời, trong nháy mắt kinh động tất cả mọi người trong nội viện, từng đạo lưu quang đủ mọi màu sắc đằng không mà lên, chờ thấy rõ bộ dáng của hai người sau, sắc mặt khẽ giật mình, chợt kích động lên. Ma Lực Vương trở về, nhanh, đi đem kho dược liệu khóa kỹ. Không biết là ai gào hét to, trong nháy mắt tràn diện yên tĩnh, một ít trưởng lão khỏe miệng co giật, trông thấy Tử Nghiên mặt đen lại, vội vàng ngăn chặn khỏe miệng dương lên. Hách, lão, đầu. Tử Nghiên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, con mắt lộ hung quang hận không thể cho cái nào đó lao đầu tự trốn trong đám người một trận quả đấm. Ha ha, Tiêu Bạch, đã lâu không gặp. Lúc này một cái đầu đầy tóc màu đỏ hồng, trên người lượn lờ mùi thuốc nhàn nhạt, lao đầu tử đi lên phía trước, phá vỡ bầu không khí có chút quỷ dị. Hỏa trưởng lão, đã lâu không gặp, xem ra người đã đột phá lục phẩm. Tiêu Bạch ánh mắt đánh giá lao giả đan viện trưởng lão này, bị cười gật đầu. Ha ha, cái này còn nhờ bộ đan của thần Tiêu Minh, mấy năm này cùng bọn hắn trao đổi, bất chi bất giác liền đột phá rồi. Hỏa trưởng lão cười miệng toe toét, luyện dược thuật đột phá lục phẩm, vẫn luôn là tâm nguyện của hắn, bây giờ được như ý nguyện, đương nhiên cao hứng. Thôi đi, Hỏa lão đầu, ngươi cũng đừng khoe khoang, nhân ra Tiêu Bạch trước kia nhập học không bao lâu chính là lục phẩm. Lúc này một đám lao đầu tự xông tới, nhìn xem Hỏa trưởng lão đang đắc ý, ánh mắt khinh bỉ. Chính là, Tiêu Bạch, ngươi tới nói cho hắn biết, bây giờ mấy phẩm, miễn cho cái tên hố hàng này tiêu ngạo. Một lão đầu nhi liếc xéo Hỏa trưởng lão, cười lạnh vài tiếng. Cái lao hôn đàn này, trước kia liền hố bọn hắn, bây giờ luyện dược thuật đột phá, càng hố. Xác suất thành công không nói, giá còn quá lớn. Mỗi khi tìm Hỏa lão đầu luyện đan, bọn hắn liền vô cùng hoài niệm Tiêu Bạch, giá cả vừa phải không nói, xác suất thành công 100%, cả hai so sánh, đơn giản khác biệt một trời một vực. Những năm này bận bịu tu luyện, đối với luyện dược thuật có chỗ sơ sẩy, liền không nêu xấu. Tiêu Bạch ho nhẹ một tiếng, quét mắt trên mặt còn sót lại vẻ hưng phấn của Hỏa trưởng lão, cuối cùng vẫn là không đành lòng nói ra chân tướng. Tốt, đây là học viện, học viên phía dưới đều nhìn đâu, cũng là người đã có tuổi, cãi nhau như thế, còn thể thống gì? Thanh âm giàn mua vang lên, sau đó không gian ba động, một đạo thân ảnh mặc áo dài trắng xuất hiện. Lao đầu tử. Tử Nghiên ngạc nhiên hô to một tiếng, lập tức nào tới. Ngươi nhà đầu này, ra ngoài lâu như vậy, cũng không nói trở lại thăm một chút, nếu không phải biết ngươi cùng Tiêu Bạch cùng một chỗ, lao đầu tử đều muốn đi Trung Châu tìm người. Tô Thiên ánh mắt nhìn cô nàng trước mặt, ngoài miệng mặc dù trách cứ, nhưng trong mắt lại có chút ướt át, ánh mắt không ngừng quan sát nàng, thấy không có bị thương, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Hắc hắc, cái này không trở lại nhìn người đi, người già mấy năm nay xem ra sống không tồi à, cũng đã gần đột phá cao giai đấu tông. Nhìn xem biểu lộ của Tô Thiên, Tử Nghiên tay nhỏ nâng lên, tóm lấy chòm râu trắng của hắn, trong lòng ấm áp, trước kia Tiêu Bạch còn chưa xâm nhập vào cuộc sống của nàng, chỉ có một mình lao đầu tử đối với nàng, là toàn tâm toàn ý tốt. Ân, nói lên tu vi, ngươi bây giờ là tu vi gì? Lão đầu tử làm sao nhìn có chút không thấu. Nghe được Tử Nghiên một ngụm nói ra tu vi của hắn, Tô Thiên trong lòng cả kinh, vội vàng hỏi: "Đấu tôn?" Đúng lúc này, hai thân ảnh xuất hiện, ánh mắt rung động nhìn qua Tử Nghiên, lập tức lại nhìn về phía Tiêu Bạch, hơi sững sờ sau, liếc mắt nhìn nhau, đều phát hiện vẻ kinh hãi trong mắt đối phương. "Bạch lão, Ngàn lão, chúc mừng, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tu vi tiến thêm một tầng." Tiêu Bạch ánh mắt đảo qua, thì nhìn rõ ràng tu vi lúc này của Thiên Bạch nhị lão, hai người đều đã đột phá đấu tôn. "Ha ha, cùng ngươi so ra, cảm giác chúng ta nhiều năm như vậy sống vô dụng rồi." Hậu sinh khả úy a. Ngàn Mục Bách Liệt khỏe miệng khổ tâm gật đầu một cái. Lúc này mới rời khỏi học viện mấy năm, bọn hắn thế mà đã nhìn không tấu tu vi của tiểu gia hỏa này, cái này khiến trong lòng bọn họ có chút cao hứng, lại có chút phức tạp. Cao hứng Già Nam học viện xuất ra một cái học viên thiên tư như thế, phức tạp chính là bọn hắn ngay cả tu vi nhân gia đều thấy không rõ. Một bên nghe thấy bọn hắn đối thoại rất nhiều trưởng lão hai mặt nhìn nhau, vừa rồi Tiêu Bạch thật đúng là không nói lời nói dối a. Có thể có phần tu vi này, xem ra những năm này là một lòng nhào vào trên tu hành, có thể thật không có nhiều tại trên luyện dược thuật tốn tâm tư. Đi thôi, đi chỗ ta ngồi một chút. Mắt thấy người càng tụ càng nhiều, Tô Thiên có chút bất đắc dĩ, nhân duyên Tiêu Bạch tại học viện, thật đúng là tốt khủng khiếp, ai tới đều có thể đánh lên một tiếng gọi, mấu chốt là gia hỏa này thế mà mỗi người đều nhớ kỹ. Ai? Đáng tiếc. Mắt thấy Tiêu Bạch theo đại trưởng lão rời đi, Hỏa trưởng lão vừa hâm mộ, lại thở dài. Đáng tiếc cái gì? Một tiếng thanh thúy âm thanh ở bên cạnh vang lên. Thiên phú luyện dược của gia hỏa này, lãng phí a. Hỏa trưởng lão không cảm giác chút nào trả lời. Không cần đáng tiếc, luyện dược thuật của Tiêu Bạch nhưng không có trì hoãn. Hắn bây giờ là bát phẩm cao giai luyện dược sư nha. Lời của Tử Nghiên, lệnh không khí trong nháy mắt tiến tĩnh, một đám lao đầu tử trợn mắt há hốc mồm, cái cằm đều nhanh rớt xuống đất. Hắc hắc, Tử Nghiên thấy thế, trong mắt lóe lên một tia nồng nặc ý cười, sau đó dư quang liếc xem cái nào đó thân ảnh lặng lẽ lui về phía sau, trong lòng giận dữ, hách lao đầu, đừng chạy, cô nãi nãi muốn đi kho dược liệu kiểm tra dược liệu của ta. Chương 387, Tử Nghiên, hắn lúc đó nhất định rất khó chịu a. Chương 387, Tử Nghiên, hắn lúc đó nhất định rất khó chịu a. Nội viện, thiên phần luyện khí tháp tầng dưới chót. Xem ra Tiêu Viêm trước kia đã giúp các ngươi giải quyết một cái đại phiền toái. Tiêu Bạch dò xét bốn phía, không người phòng thủ, ngay cả phong ấn đều rất tùy ý, so với vô số trưởng lão ngày đêm nhìn chằm chằm trước đây, vắng lạnh rất nhiều. Ha ha, cái này còn nhiều cảm ơn ngươi, ta lúc đầu nghe hắn nói, cái này vẫn là tâm viêm ấu hỏa vẫn là ngươi từ sâu trong dung nham mang ra. Đại trưởng lão Tô Thiên khẽ bước sợi dâu, một mặt ý cười, không có sầu lo dị hỏa bộc phát, những năm này hắn cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Tiêu Bạch cười cười, đưa tay hướng về trước mặt nắm vào trong hư không một cái, một đoàn trong suốt hỏa diễm hơi dãy rủa liền bị mang ra ngoài. Tô Thiên, bọn hắn làm cái này phong ấn, như thế không có mặt bài sao? Không hổ là nơi sinh ra của Vẫn Lạc Tâm Viêm, vật nhỏ thế mà đã bắt đầu sinh ra linh trí. Tiêu Bạch quét mắt hỏa diễm trong tay, con ngón đúng ra, đem nó đưa trở về. Hắn vừa rồi cảm giác được một cỗ nhìn trộm yêu đất, lúc này mới tiện tay bắt tới. Đi thôi. Tiêu Bạch phủi tay, đối với Tử Nghiên bên cạnh nói một tiếng, bước ra một bước, thân ảnh biến mất tại tầng dưới chót. Lao đầu tử, ta đi, chờ ta cùng Tiêu Bạch làm xong việc trở lại thăm người. Tử Nghiên đối với Tô Thiên phất phất tay, thân hình lóe lên, vội vàng đi theo. Tô Thiên nhìn xem bóng lưng Tử Nghiên biến mất, hơi có chút thất thần, nha đầu này lại là trong truyền thuyết Thái Hư cổ long nhất tộc. Vừa nghe được tin tức này, suýt nữa chấn kinh cằm của hắn, không nghĩ tới trước kia trong núi rừng tiện tay một nhặt được cô nàng lai lịch lớn như thế. Long hoàng sao? Ha ha, xem ra lão đầu tử về sau có thứ để khoe. Nghĩ đến thân phận Tử Nghiên, Tô Thiên khỏe miệng lộ ra nụ cười phức tạp, đã cao hứng, lại là vui mừng, còn có mấy phần không biết làm sao cùng lo nghĩ. Huyết mạch hoàng tộc cấp độ kia của tộc quần Thái Hư cổ long, thế mà lưu lạc bên ngoài, hiển nhiên là phát sinh biến cố gì. Tử Nghiên cô nàng kia nhìn như khoe khoang với hắn, nhưng hắn làm sao không rõ ràng đây là tốt khoe xấu che, chỉ đẩy ra tâm tình, những thứ khác hết thảy không nói. Lão phu không có bản sự, bất quá Tiêu Bạch bây giờ là Tử Tiêu cung cung chủ, hy vọng hắn có thể giúp đỡ ngươi. Tô Thiên yếu ớt thở dài, thân ảnh chậm rãi tiêu tan, ngựa khí thất lạc đồng thời, cũng vì quyết định trước đây để cho Tử Nghiên đi theo Tiêu Bạch mà may mắn không thôi. Thế giới dung nham lòng đất, phóng tầm mắt nhìn tới, vẫn như cũng một mảnh đỏ thẫm, nhìn không thấy bờ, dung nham hỏa hồng di động, bọt khí nổi lên mặt ngoài, từ hồng biến thành đen, chợt vỡ tan, phiêu đãng lên một cỗ khói xanh gây mũi. Tiêu Bạch lơ lửng tại phía trên dung nham, trong mắt lộ ra một chút vẻ hồi ức. "Chủ ta đi dạy dỗ một chút ma lem trước đây đó đi." Tiểu Kim Long cảm nhận được khí tức quen thuộc, lập tức chui ra, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Nó đến nay nhớ kỹ, trước đây bọn hắn chủ tớ hai người ở đây gặp phải đến nay nguy hiểm nhất một lần, nếu không phải tiểu chủ cho không gian ngọc giản, thật đúng là thiếu chút nữa thì bại tại đây. Trước tiên làm chính sự. Tiêu Bạch nhấc tay một cái, hai sắc kim hắc thái cực lưu chuyển, hóa thành hai đầu đan vào lôi long, xoay tròn, lại trực tiếp trong dung nham mở một đầu thông đạo lôi điện rộng mấy thước, mang theo Tử Nghiên bên cạnh trực tiếp đầu nhập trong thông đạo đỏ rực. Tốc độ của hắn bây giờ, tự nhiên cùng trước đó không thể so sánh nổi, mấy cái nháy mắt đã lặn xuống đến nơi Diệu Thiên Hỏa từng tồn tại. Ha ha, những người quái dị này lại còn coi mình là chúa tể của nơi này. Tiểu Kim Long nguyên bản ghé vào trên bờ vai Tiêu Bạch, cảm nhận được vô số khí tức mờ mịt đang nhanh chóng hướng nơi này gần, cười lạnh một tiếng đứng dậy. Tiêu Bạch không nói gì, những vật này căn bản theo không kịp tốc độ của hắn không thèm để ý, điện mang dưới chân lấp lóe, trong thông đạo do hai đầu lôi long mở ra, lao nhanh tiến lên. Nhân loại, dừng lại. Dung nham đỏ thẫm như nổ long sôi trào, khí nóng bóp méo không gian, một đạo thân ảnh dài đến trăm trượng tại trong dung nham như ẩn như hiện, lân giáp giữa khe hở phun ra ngọn lửa nóng sáng, thủ đồng khát máu bên trong chiếu ra hai đạo thân ảnh nhỏ bé trong thông đạo. Ha ha, thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, ngươi thế mà tự đưa tới cửa. Hai con ngươi Tiểu Kim Long chợt sáng lên, trong nháy mắt nhận ra đạo thân ảnh này chính là Lý Dật Mở Ản đã từng ép nó cùng Tiêu Bạch bỏ chạy. Đang khi nói chuyện, nâng lên móng vuốt, một vòng kim quang chói mắt đột nhiên bắn ra, chớp mắt liền hóa thành một cái lôi trảo cực lớn, hung hăng hướng về Lý Dật Mở Ản đang giấu trong dung nham kia chụp tới. Làm cản! Lý Dật Mở Ản gào thét một tiếng, cái đuôi lớn quét ngang, quá trình vô số dung nham bám vào, ngưng kết thành một bộ áo giáp thật dày. Phanh! Một tiếng trầm muộn tiếng vang, dung nham rung chuyển, lan lộn không ngừng, trong đó xen lẫn tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ha ha, đã nhiều năm như vậy, còn là một cái nhị tinh đấu tôn, không có chút nào tiến bộ, thế mà còn dám cùng như vậy. Tiểu Kim Long đang khi nói chuyện, hóa thành một vòng ánh chớp, lướt về phía dung nham chỗ sâu. Là ngươi? Lý Dật Mở Ản giống to, thanh âm vang vọng dung nham, ngựa khí kinh sợ, rõ ràng nhận ra Tiểu Kim Long. Ha ha, chính là Long đại gia ngươi, sửng xuất không? Tiếng cười Tiểu Kim Long thoải mái, rõ ràng một màn trước đây đã khiến nó buồn bực. Đang tại đắc ý, nó đông nhiên ngựa khí kinh sợ, dựa vào người quái dị không giảng võ đức, lại hắn sao là đánh con thì cha tới. Tiểu Kim Long cắn răng nghiến lợi. Hừ, ngươi vào bát giai thì thế nào, tộc ta mạnh, há lại là ngươi có thể thụ đồng máu đỏ của hỏa tích dịch tận ẩn có thể thấy được tốt sắc. Ngậm miệng, cho là chỉ có ngươi có thể gọi người sao? Tiểu Kim Long nộ quát một tiếng, sau đó quay đầu hô to một tiếng, chủ ta. Ân. Tiêu Bạch nguyên bản không có ý định động thủ, nhưng bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, con mắt híp lại, chợt nhìn về phía dung nham chỗ sâu, nơi đó dung nham phảng phất như nhấc lên sóng thần, một đạo dung nham hỏa hồng thô to phun trào mà đến. Muốn ta ra tay sao? Tử Nghiên nhìn thấy cái trụ dung nham hỏa hồng kinh khủng kia, hơi hơi nghiêng đầu. Không cần, một cái nhị chuyển đấu tôn, vừa bận thử xem đấu kỹ mới học. Tiêu Bạch lắc đầu, cước bộ khẽ động, hướng về phía trước đạp ra nửa bước, áo bào đen bay phất phới, đối mặt dung nham thủy triều giả thiên thế nhật, tay phải hắn chậm rãi kết xuất ấn quyết huyền ảo, tay trái đầu ngón tay đột nhiên bắn ra kim sắc quang mang chói mắt. Hoàng Tuyên Chỉ. Trong chốc lát dung nham như nước sôi lan lộn, phản phất bị lực vô hình bổ ra, một cây cự chỉ trắng non thon dài quấn quanh lôi điện kim sắc, phá không mà ra. Đường Vân đốt ngón tay giữa chạy xuôi chu tà thần lôi, những nơi đi qua dung nham sôi trào lại bị nát bấy thành hư vô. Hỏa Tích Dịch kinh hãi ngẩng đầu, cự chỉ nối liền trời đất kia tại đỉnh đầu hắn hoành không, mang theo lôi đỉnh chi lực hủy diệt nghiền ép xuống. Bản mệnh hỏa diễm trên người nó dưới uy áp của chỉ mang như có loại muốn tắt xu thế, áo giáp dung nham giống như sứ giòn băng liệt. Đó là nhân loại trước kia. Chương 387, Tử Nghiên, hắn lúc đó nhất định rất khó chịu a. Hai chương 387, Tử Nghiên, hắn lúc đó nhất định rất khó chịu a. Cự chỉ nát bấy dung nham hư không, sắc mặt hắn kinh ngạc, không dám tin nhìn về phía Tiêu Bạch hiện ra thân hình, lúc này chân hắn đạp đồ án huyền diệu, toàn thân hai sắc kim hắc lôi điện cuốn quanh, phản phất giống như thần nhân. Bây giờ cự chỉ kia cũng không phải nhằm vào nó, vẻn vẹn mang theo uy áp liền để nó có chút không chịu nổi, nơi nào còn có bộ dáng chật vật ban đầu ở dưới thủ hạ nó. Diệt. Trong tiếng quát lạnh của Tiêu Bạch, cái lôi đỉnh cự chỉ kia bổ ra hỏa trụ dung nham, bổ ra thủy triều cuốn tới, thẳng chỉ chỗ sâu một cái lụy giật mở án giàn mua. Sắc mặt lão giả tộc thần lần kia đột biến, trong lúc đội vã vận chuyển đấu khí bàng bạc trong cơ thể, thân thể trong dung nham bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Nhưng mà lôi đỉnh cự chỉ bẻ gãy nghiền nát, đem đấu khí che chắn trực tiếp đánh nát, uy thế còn giữ lại đem hắn đánh vào vô tận dung nham chỗ sâu, toàn bộ lòng đất dung nham hỏa hồng đều đang rung động. Chủ ta Uy Vũ tiểu kim long hét lớn một tiếng, không nói ra được sảng khoái, khoan hay nói, khó trách những lị rất mờ ạn này ưa thích đánh con thì cha tới, coi là mình trở thành cái kia nhỏ, loại cảm giác này để cho người ta muốn ngừng mà không được. Thu đồng kim sắc liếc xéo lị rất mờ ạn trước mặt, thấy hắn sắc mặt như cho tàn, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Thật coi bọn hắn vẫn là đấu vương trước đây a. Nhanh chóng xử lý gấp rút lên đường. Tiêu Bạch quét mắt lì giật mở ạn, lập tức liền không tiếp tục để ý, cái lì giật mở ạn này có chết hay không đối với hắn mà nói, căn bản không trọng yếu, nếu không phải lần này lại là nó ngăn chặn đường đi, hắn đều lười đi gây sự với nó. Hảo đâu? Tiểu Kim Long lên tiếng, vẫy đuôi một cái, một đạo lôi trụ kim sắc thật lớn phun ra, trực tiếp đem cái lì giật mở ạn kia bao phủ. A. Sương mắt Tiểu Kim Long chợt phát hiện, hai cái lì giật mở ạn cùng người khác bất đồng liền đứng tại cách đó không xa, khí tức trên thân làm nó trong lòng chợt co rụt lại. Chủ, chủ tử. Thân rồng nó run rẩy, trong miệng tiếng nói lắp bắp. Gặp qua thần sứ, hai cái lì giật mở ạn bạch giáp quét mắt tộc nhân chỉ còn dư một đoạn thang cốc, trong mắt tạo nên gợn sóng nhỏ xíu, sau đó lặng yên biến mất. Đối với thân ảnh áo bào đen phía xa chắp tay thi lễ một cái. Thần sứ, mặc kệ là Tiểu Kim Long, vẫn là lì giật mở ạn chu vi tới, cũng là sương sở. Tiêu Bạch khẽ gật đầu, phất tay đem Tiểu Kim Long cách không bắt tới, lập tức thân hình lóe lên, biến mất ở dung nham đỏ rực chỗ sâu. Chủ tử, người chừng nào thì thành thần sứ của bọn hắn? Tiểu Kim Long đứng tại trên vai Tiêu Bạch, móng vuốt nắm lấy một tia sợi tóc của hắn, hiếu kỳ hỏi. Tử Nghiên cũng rất tò mò nhìn lại. Bọn hắn xưng động phủ đà xá vì thân mộ, đem phụ thân Tử Nghiên xem như thủ hộ giả thân mộ. Tiêu Bạch bình tĩnh giải thích nói. Hôn trướng. Tử Nghiên nghe vậy, lông mày dựng thẳng, trong lòng dâng lên một cỗ nộ khí, lao cha không đáng tin cậy kia của nhà mình tốt xấu là cổ Long Hoàng, thế mà trong miệng bọn hắn chỉ là một cái thủ mộ. Ha ha. Nghiên Nhi nói hay lắm, đà xá cái lao hôn đảng kia chính là một cái hôn trướng. Tiếng cười to vang lên trong hư không, trong giọng nói tràn đầy kinh hỉ. Tử Nghiên sững sờ, lập tức hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi, xem miệng nói, cười cái gì cười, đều hôn thành một cái thủ mộ, khiến cho vẫn rất vinh quang tựa như. Chúc hôn. Nữ nhi gì cũng tốt, lại cứ lớn há miệng. Tiền bối có thể truyền âm đến nước này, là mấy năm gần đây nghiên cứu có chỗ tiến triển. Tiêu Bạch tiếng nói, phá vỡ lúng túng trong không khí. Có là có, bất quá cái này tiến triển cùng không có cũng không khác biệt lớn. Thanh âm trầm thấp uy nghiêm của Chúc Hôn, có chút trầm trọng. A. Trong lòng Tiêu Bạch hiếu kỳ, đang muốn mở miệng muốn hỏi, thanh âm Chúc Hôn vang lên lần nữa, các ngươi trực tiếp tới động phủ đi, có ta thao túng long ấn, hẳn là có thể bảo vệ các ngươi đi qua tầng dung nham đen ngoại vi phong ấn. Tử Nghiên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, tiền bối, thật sự không thành vấn đề sao? Tiêu Bạch có chút kinh nghi bất định, hắn đối với cái động phủ kia có chút kiêng kỵ, lần trước linh hồn ý thức kém chút bị cái cửa đá vạn trượng kia hút tới. Yên tâm đi, có khối ngọc kia tương trợ, ta đối với cái phong ấn này cũng coi như có một chút hiểu rõ, cửa đá kia sau, ngọc không có tập hợp đủ phía trước đừng nghĩ đi vào, bất quá bên ngoài cửa đá, để các ngươi ra vào một chút không có vấn đề. Ngữ khí chút khôn lòng tin tràn đầy, lần trước đi qua, hắn chuyên môn nghiên cứu một chút, suy nghĩ nữ nhi lần sau tới thời điểm, có thể trực tiếp tương kiến, không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới. Nghe vậy, Tiêu Bạch gật đầu một cái. Lập tức chỉ thấy Tử Kim Quang mang đại thịnh, một chiếc đại ấn từ trên thân Tử Nghiên vừa nhảy ra, trong nháy mắt bao phủ hai người, tia sáng lóe lên, tại chỗ nào còn có nửa cái bóng người. Đại ấn thế như trẻ tre, dọc đường dung nham đỏ thẫm, trực tiếp bị chấn thành một mịn, so với tốc độ của Tiêu Bạch, nhanh đâu chỉ mấy lần. Thời gian dần qua, màu sắc dung nham dần dần ảm đạm, từ hỏa hồng chuyển thành xích hắc, một loại nhiệt lực kỳ lạ, lại có thể xuyên thấu qua đại ấn, truyền vào trong Tử Kim Quang mang. Đa xá lão giả kia hết thảy thiết trí 3 tầng phòng hộ, những lý rất mờ ảo kia ngăn lại người dưới đấu thánh. Tầng dung nham đen này ngăn lại dưới đấu thánh trung giai, cho nên chỉ dựa vào tu vi hiện tại của các ngươi là đi bất quá tầng dung nham đen này. Trong đại ấn vang lên thanh âm giải thích của Trúc Khôn. Tiêu Bạch như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, đến nỗi Trúc Khôn nói 3 tầng, lại tại trong lời nói chỉ nói 2 tầng, trong lòng nhất thời như gương sáng. Cái gọi là tầng thứ 3 kia chính là bản thân hắn ngăn trở đấu thánh cao giai. Nếu nói như vậy, lão gia hỏa đà xá kia căn bản không có ý định khiến người khác kế thừa độc phủ, coi như đấu thánh đỉnh phong cầm đà xá cổ đế ngọc hoàn chỉnh mà đến, cũng không có biện pháp. Đừng quên, trong cửa đá vạn trượng kia còn có một tầng phòng hộ, một khỏa đế phẩm số đan, thực lực bản đế. Không có tan đan vọng, coi như Trúc Hôn, Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế ba cái đấu thánh đỉnh phong cùng tiến lên, cũng gánh không được viên chim non phẩm đế đan kia. Không hổ là dị hỏa thành tinh, chỉ đem dị hỏa làm đồng loại, bất quá đáng tiếc, nhìn tính và tính, không có tính tới hai tên kia sẽ đi ra ngoài. Trong lòng Tiêu Bạch nói thầm, hắn hoài nghi hư vô thôn viêm cùng Tịnh Liên yếu hỏa trước kia bị đế phẩm sổ đan tinh kế, bằng không thì trong động phủ có truyền thừa, có dị hỏa, còn chuẩn bị hai loại thành đế thủ đoạn, dưới điều kiện tài nguyên này, hai đóa hỏa diễm này lại phế, trong đó một cái cũng tuyệt đối có hy vọng thành đế. Đang tại hắn suy nghĩ và tiền, đỉnh đầu đại ấn khẽ chấn động, trung quanh rõ ràng còn là không thể nhìn thấy phần cuối dung nham, trước mặt không gian lại tạo nên từng tầng đường vân như sóng nước. Ông, trên đại ấn tử kim quang mang trong nháy mắt bùng cháy mạnh, thân thể mọi người run lên, tựa như xuyên qua một tầng màn nước sền sệt, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến đổi. Không có cực nóng dung nham không thể nhìn thấy phần cuối, chỉ có đen kịt một màu, mà trong cái đen nhánh kia, ẩn ẩn hiện lên một đoàn hào quang sáng tỏ. Cuối cùng, tới a. Tiêu Bạch nhìn xem một màn quen thuộc trước mắt, cùng cảm giác linh hồn đã từng giống như lúc. Đây chính là động phủ đã xả sao? Tử Nghiên nhìn xem chỗ vây lại lao cha vạn năm phía trước, cảm thụ cổ lao tang thương trong không gian tịch liêu này, trong lòng dần dần hiện lên một luồng chua xót. Đen kịt một màu, không người nói chuyện, chỉ có cô tịch vĩnh hằng, không biết lúc nào mới có thể thoát khốn, càng không biết tại đại nạn đến, còn có hay không thoát khốn một ngày. Nghĩ đến loại tràng cảnh đó, nàng trong lòng run lên, nếu là đổi thành nàng bị vây ở chỗ này bao năm, cảm giác chính mình đã sớm điên rồi, há có thể chịu được vạn năm lâu. Trong lòng điểm này nho nhỏ oán trách, trong nháy mắt tiêu tan không còn một ngống. Ánh mắt nhìn về phía quang ấn đỉnh đầu, nàng cắn thật chặt môi đỏ. Hồi ức hắn lần thứ nhất nhìn thấy chính mình cái chủng loại kia kích động, đó là cô tịch và năm mới gặp lại huyết mạch trí thân cuồng hỉ, mà chính mình lại không có cho hắn sắc mặt tốt. Hắn lại như cũ khuôn mặt tươi cười đối đãi, suy nghĩ một chút nếu là đổi chỗ mà xử, hắn lúc đó nhất định rất khó chịu a. Chương 388, cáo tử, quấy rầy. Chương 388, cáo tử, quấy rầy. Từ ngực, đứng trên vai Tiêu Bạch, Tiểu Kim Long khẽ nuốt nước bọt. Đôi mắt ngơ ngác nhìn quái vật khổng lồ phía dưới, nó chấn động thì thào, thật lớn. Tiêu Bạch trong mắt kinh ngạc lóe lên, tán đồng gật đầu. Cho dù linh hồn lực hắn từng nhìn qua, giờ khắc này vẫn chịu đả kích không nhỏ. Chỉ thấy trong bóng tối dưới cánh cửa đá kia, một đầu cự hình sinh vật to lớn đến vô tận chiếm cứ. Toàn thân nó lộ ra tử kim chi sắc, lân giáp băng lánh bao trùm, như kim loại đúc nóng, lấp lóe hàn quang. Đúng lúc này, một trận cường quang chiếu sáng toàn bộ không gian phong ấn. Cái kia thân rồng khổng lồ cấp tốc thu nhỏ. Chỉ trong vài hơi thở, một nam tử trung niên ngang tàng đã bước ra từ trong ánh sáng. Tóc vàng rối bù tùy ý choàng sau lưng. Lúc hành động, hắn long hành hổ bộ. Một đôi kim sắc đồng tử uy nghiêm chăm chú nhìn Tử Nghiên, ngữ khí tràn đầy kinh hỉ. Nghiên Nhi hắn đi đến trước người Tử Nghiên, kìm lòng không được đưa hai tay ra, chuẩn bị ôm lấy nàng. Nhưng khi đưa đến nửa đường, hắn lại hơi do dự, mắt lộ vẻ chần chờ, cẩn thận hỏi, "Có thể chứ?" Hốc mắt Tử Nghiên đường đỏ, nghe vậy lườm hắn một cái, tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. "Hảo hài tử, hảo hài tử, những năm này khổ cho ngươi rồi." Trúc Khôn hơi hơi cứng đờ, lập tức có chút lúng túng. Một lát sau, hắn chậm rãi đưa tay lên, khẽ vuốt cái đầu nhỏ của Tử Nghiên. Uy nghiêm trong mắt tan hết, lộ ra vẻ tự ái. Nụ cười trên mặt giấu cũng không được. "Hừ, ngươi biết là tốt." Cái đầu nhỏ của Tử Nghiên cọ sát vào bàn tay dày rộng của hắn, thử nhẹ một tiếng. Hồi lâu sau, tâm tình kích động của hai trà con bình phục. Tử Nghiên hít mũi một cái, vung chúc không ra. "Ha ha, tiểu tử, không tệ không tệ, chỉ mấy năm ngắn ngủi đã từ đấu hoàng tiến đến đấu tôn. Hơn nữa cơ sở hùng hồn, rất có phong phạm của bản hoàng năm xưa." Chúc Khôn thấy Tử Nghiên không còn như lần trước không chào đón hắn, lập tức tâm tình cứ tốt. Hắn đi tới vỗ vai Tiêu Bạch, ngữ khí tán thưởng. "Tiêu Bạch." Cảm nhận được lực đạo trên vai, trong lòng hắn ngổn ngang. Chẳng lẽ đây là truyền thống của Thái Hư cổ long nhất tộc? Hắc kình như vậy, Trúc Khôn cũng thế. Nếu đổi là thân thể yếu, đã sớm ngã ra đất an vạ rồi. Cửu Huyền Kim Lôi, ánh mắt Trúc Khôn rơi xuống vai Tiêu Bạch, nhìn Tiểu Kim Long, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thật sự là hắn chưa bao giờ thấy một con Cửu Huyền Kim Lôi yếu như vậy. Bất quá, trên người tiểu gia hỏa này lại có khí tức của hắn. Tiền bối biết Tiểu Kim. Trong mắt Tiêu Bạch lóe lên một tia kinh ngạc. Từ trước đến nay hắn chỉ ngờ tới, đây là lần đầu tiên có người trực tiếp gọi Tiểu Kim là Cửu Huyền Kim Lôi. Chính ngươi không biết. Trúc Khôn sững sờ. Vừa rồi hắn còn cảm khái Tiêu Bạch cơ duyên không tệ, nhận được một sủng vật kỳ lạ như thế. Thấy hắn lắc đầu, Trúc Khôn ánh mắt lộ ra vẻ hồi ức, tiếp tục nói, năm đó gần Long Đảo, có một tiểu lôi chỉ. Nhớ kỹ có một lần ta đi ngang qua, thấy trong ao một tia cửu huyền kim lôi lại có xu thế sinh ra linh trí, liền tiện tay giúp nó một tay. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết nó thành công chưa. Chẳng lẽ tiểu kim không phải cái mà năm đó ngươi điểm hóa sao? Tử Nghiên từng nghe Trúc Ly nói qua chuyện lôi chỉ kia biến mất. Không có khả năng. Trúc Khôn lắc đầu. Vẻ hồi ức trong mắt tiêu thất. Hắn nhìn tiểu gia hỏa trên vai Tiêu Bạch, chậm rãi nói, nếu như thành công, tuy rằng cũng sẽ hóa thành dạng này, bất quá nó có thể mạnh hơn tiểu gia hỏa này nhiều. Trước kia, hắn định chờ Cửu Huyền Kim Lôi kia hóa hình thành công, sẽ dẫn nó về Cổ Long Đảo, thêm một tôn cường giả cho trong tộc. Nào ngờ sau đó bất ngờ nổi lên, hắn tự thân bị nuốt, tự nhiên không thể để ý đến chuyện khác. Tiểu Kim Long, ngươi có lễ phép không? Tiêu Bạch lúc này xem như hiểu được sự uy hoàng năm xưa của Cổ Long nhất tộc. Bọn gia hỏa này dựa vào tiên phú không gian, thật sự gặp qua không ít đồ tốt, như Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, như Cửu Huyền Kim Lôi, không biết còn tài bồi bao nhiêu thứ khác. Đúng rồi, ngoan nữ, ta cảm ứng được ngươi đụng phải Thiên Yêu Hoàng tộc ở trong Long Hoàng ấn. Những kẻ làm thịt bao kia chọc ngươi thế nào? Trúc Khôn vung tay, đại ấn lơ lửng liền rơi vào tay. Hắn nghi hoặc trong lòng, có tín vật của hắn, Tử Nghiên lại bị một ngũ tinh đấu thánh bức đến hiểm cảnh như thế. Chẳng lẽ hắn tiêu thất quá lâu, mấy lao gia hỏa trong tộc đã kiêu ngạo rồi. Ừm, cái này Tử Nghiên mở bàn tay trắng đoán, ấn ký tỏa sáng, một cỗ khí tức kỳ dị chậm rãi bạo phát ra. Đây là Long Hoàng bản nguyên quả. Trong mắt Trúc Khôn dần hiện vẻ kích động. Hắn đến gần dò xét, chỉ tay một cái, một quả tử kim to bằng bàn tay lơ lửng trước mặt. Thật sự là Long Hoàng bản nguyên quả. Ha ha ha. Nữ nhi của ta thật là đại khí vận, thế mà lấy được thứ vạn năm khó gặp này. Trúc Khôn ngửa mặt lên trời cười to. Cho dù với tâm tính của hắn, đối mặt trái cây này cũng không thể đạm nhiên xử chi. Đây cũng không phải vận khí tốt, là Tiêu Bạch giúp ta tìm đến. Tử Nghiên kéo bàn tay Tiêu Bạch bên cạnh lắc lắc, mắt to híp lại, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. A. Trúc Khôn nghe vậy, ánh mắt lần nữa rơi xuống người Tiêu Bạch, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Long Hoàng bản nguyên quả này là Tử Nghiên tự mình tìm được cơ duyên, không ngờ lại là người trẻ tuổi trước mắt tặng cho. "Tiểu tử, ngươi lại cam lòng?" Trúc Khôn ý vị thâm trường nói, trong giọng nói mang theo vài phần tán thưởng. Tiêu Bạch mỉm cười, thản nhiên nói, "Tử Nghiên cần nó, ta liền giúp nàng mang về, không có gì phải thấy cam lòng." Trúc Khôn nhìn chằm chằm Tiêu Bạch một lát, chợt cười to, "Hảo." "Hảo một câu không có gì phải thấy cam lòng. Khó trách nữ nhi của ta thân cận ngươi như thế. Tiểu tử ngươi thật là hợp khẩu vị ta." Bất quá ý cười trên mặt hắn từ từ thu liễm. Ánh mắt liếc nhìn đôi tay đang nắm chặt của hai người, trong lòng có chút phức tạp, ngựa khí giống như cảnh cáo, nếu như về sau dám khi dễ ngô nữ, bản hoàng ta bây giờ mới là cổ long nhất tộc hoàng. Gương mặt xinh đẹp của Tử Nghiên đường đỏ, trực tiếp cắt đứt lời nói của Trúc Khôn. "Trúc Khôn." Khoe miệng hắn hơi run rẩy mấy lần, cưỡng ép kéo ra một đường cong, cười khan nói, "Đúng, ngươi mới là hoàng, ngươi cũng nên là hoàng." Tiêu Bạch đảo mắt kinh bị, nghĩ đến thanh nhi nhà mình, sau này phải trông chừng nhanh một chút, bằng không tương lai lại phục khắc một màn này, trái tim hắn có thể không chịu nổi. "Các ngươi lần này đến, là vì Long Hoàng bản nguyên quả này sao?" Đối mặt với áo đông nhỏ đã khuất ngó cụt, Trúc Khôn có chút tắc nghẽn trong lòng, dứt khoát lười quản, trực tiếp chuyển đề tài. "Không tệ." Trưởng lão Trúc Hỏa nói trực tiếp phục dụng. "Ta cảm thấy không an toàn, vẫn là đến thỉnh giáo tiền bối rồi mới quyết định." Chương 388, cáo tử, quấy rầy, 2 chương 388, cáo tử, quấy rầy. Tiêu Bạch hơi hiểu được cảm thụ của Trúc Khôn, nhẹ nhàng méo méo tay nhỏ của Tử Nghiên, đợi nàng buông ra rồi mới mở miệng nói. Trúc Hỏa sao trong mắt Trúc Khôn hình như có hồi ức, gật đầu, tiểu gia hỏa kia năm đó vẫn chỉ là một nhóc con. "Các ngươi đến tìm ta là đúng. Bằng không thật nghe lời nhóc con kia, Nghiên Nhi sợ rằng phải bị năng lượng ẩn chứa trong quả này chống chết." "Bất quá, Trúc Hỏa không biết tình có thể hiểu, Trúc Tốn đâu, hắn chẳng lẽ không biết?" "Trúc Tốn? Đông Long đảo có người này sao?" Tử Nghiên hơi sững sờ. Nàng biết những người có danh tiếng trên Đông Long đảo, nhưng tên này chưa từng nghe qua. "Đông Long đảo?" Trúc Khôn đồng dạng nhíu mày. Hắn tựa hồ ngửi được hương vị không tầm thường. Từ khi cổ long nhất tộc có ghi chép, đại bản doanh là cổ long đảo, khi nào đổi tên? "Hừ, còn không phải ba tên hôn trưởng kia." Trong mắt Tử Nghiên dâng lên một cỗ lửa giận, kể lại hiện trạng của cổ long nhất tộc. "Cái gì?" Thanh âm Trúc Khôn hùng hồn cao vút, một cỗ uy áp cường hãn bao phủ ra. Còn chưa nghe xong đã nổi trận lôi đình, nghiệt trướng, lại dám làm ra loại sự tình này, phân liệt long đảo, cấu kết ngoại tộc, giết hại con cháu ta, bọn hắn thật to gan. Còn có Trúc Tốn những tên hôn trưởng này, không giữ lại hai kẻ trong nhà, thế mà toàn bộ chạy mất dạng. Chỉ còn Trúc Hỏa nhóc con kia trông nom, tộc ta khi nào suy sụp thành dạng này? "Hừ hừ hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói người khác, chính ngươi còn không giống nhau." Tử Nghiên khoanh hai tay trước ngực, mũi nhỏ hừ hừ, mắt to đảo lên trên. "Ách." Lửa giận trong mắt Trúc Khôn trì trệ, sắc mặt có chút ngượng ngùng, còn giống như thực sự là chính hắn mở đầu. Vừa biến mất đã vài năm, nếu không, trong tộc cũng sẽ không biến thành bộ dáng này. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng cùng ấy nấy. Ánh mắt lần nữa trở nên bình tĩnh, trầm giọng nói, "Nghiên Nhi, ngươi yên tâm. Vài người vi phụ thoát khốn sau đó, chắc chắn tự tay thu thập ba tên phản đồ kia, vì ngươi xuất khí." Tử Nghiên bĩu môi, "Chờ ngươi thoát khốn. Vậy phải đợi tới khi nào? Bây giờ ta mới là cổ long nhất tộc hoàng, sự vụ lớn nhỏ trong tộc là trách nhiệm của ta, không cần đến ngươi lo lắng." Trúc Khôn bị nữ nhi mắng đến á khẩu không trả lời được, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Không nghĩ tới nữ nhi đối với chuyện trong tộc để ý như thế, trong lòng xấu hổ đồng thời cũng có chút thất lạc. Thân là một lão phụ thân, nghe được cảnh ngộ bây giờ của nữ nhi, cho dù loại sự tình này đối với hắn mà nói, phất tay là có thể giải quyết, giờ lại bất lực. Tiêu Bạch thấy thế, đúng lúc mở miệng nói, "Tiền bối, dưới mắt quan trọng nhất vẫn là Tử Nghiên phục dụng Long Hoàng bản nguyên quả. Nếu nàng hóa thành Long Hoàng chí tôn thể, những người kia tự nhiên không còn là vấn đề." "A, không tệ không tệ, phương pháp này hảo. Ha ha, cứ như vậy, thân phận hoàng của nữ nhi ta tự nhiên quang minh chính đại, không cần nhìn sắc mặt người khác. Ai dám khuất phục, đến lúc đó đánh tới khi hắn phục." Trúc Khôn nghe vậy sững sờ, lập tức cười ha hả. Vừa rồi chợt nghe được trong tộc biến đổi lớn, suýt chút nữa quên chuyện Long Hoàng bản nguyên quả. Ánh mắt hắn nhìn về phía quả tử kim bên cạnh, năng lượng ẩn chứa trong Long Hoàng bản nguyên quả cực kỳ khổng lồ, trực tiếp phục dụng xác thực không thích hợp. "Bất quá, ta có biện pháp có thể bảo đảm Nghiên Nhi an toàn hấp thụ." Nói xong, bàn tay hắn lật lại, một cái ngọc giản cũ kỹ xuất hiện trong tay, đây là Long Hoàng luyện thể thuật bí truyền của tộc ta. Là một vị tiền bối trong tộc năm xưa sau khi phục dụng Long Hoàng bản nguyên quả tổng kết biên soạn, chuyên môn dùng để luyện hóa năng lượng của Long Hoàng bản nguyên quả. "Nghiên Nhi, ngươi trước tiên học bí pháp này, ta sẽ hộ pháp cho ngươi." Tử Nghiên tiếp nhận ngọc giản, dán lên mi tâm. Một lát sau nàng mở mắt, "Công pháp này thật phức tạp." "Không đợi, từ từ sẽ đến." Trúc Khôn từ ái nhìn nàng, "Với thiên phú của ngươi, tin rằng rất nhanh sẽ nắm giữ. Huống chi hấp thụ Long Hoàng bản nguyên quả cũng không phải một lần là xong chuyện. Trong khoảng thời gian này, ngươi cứ cùng vi phụ ở cùng một chỗ. có chuyện gì, vi phụ cũng tốt chỉ điểm ngươi ngay.
Vậy cần bao lâu?
Thử Nghiên trong lòng có dự cảm không tốt, hơi nhíu mày. Ngắn thì 2-3 năm, nhiều thì 7-8 năm.
Yên tâm, chút thời gian này thoáng cái là đã qua.
Trúc Khôn sợ nàng không kiên nhẫn, vội vàng giải thích. Đối với hắn mà nói, mấy năm thời gian cũng chỉ là công phu ngủ gật mà thôi. Nếu không phải biết trong tộc có việc, còn sợ dọa chạy cô nàng này, hắn đều muốn nói thêm mấy năm, để nữ nhi ở đây bồi hắn nhiều hơn.
2-3 năm sau.
Từ Nghiên cắn cắn môi, nhìn về phía Tiêu Bạch, ánh mắt có chút không muốn.
Yên tâm đi,
sau này thời gian còn dài mà, ta còn chờ ngươi đột phá đấu thánh, che chở cho ta đây.
Tiêu Bạch vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nàng, ôn tồn nói.
Thử. 2-3 năm, chính ngươi đều sợ đã đột phá.
Từ Nghiên kinh ngạc nhìn hắn, lập tức nghiêng đầu, bĩu môi nói.
Bất quá nói xong, nàng vẫn cầm ngọc giản lên, nhìn kỹ.
Tiền bối, ngươi nghiên cứu về cổ ngọc kia thế nào? Có tìm được phương pháp thoát khốn không?
Tiêu Bạch thấy cử động của nàng, mỉm cười.
Sau khi thu tay về, hắn nhìn về phía Trúc Khôn, hỏi chuyện hắn chưa nói hết lúc trước.
Chúng ta đi vừa nói chuyện a.
Trúc Khôn chỉ quảng trường khổng lồ trước cửa đá nơi xa.
Dư quang quét mắt Tử Nghiên đang chuyên tâm nghiên cứu bí pháp,
ý cười trong mắt lóe lên rồi biến mất, rất là chờ mong thời gian cha con chung đụng kế tiếp.
Nói xong, hắn đi trước về phía quảng trường.
Tiêu Bạch thấy thế, đi theo.
Còn nhớ rõ lúc trước ta nói,
phương pháp có, nhưng lại chẳng có không.
Trúc Khôn đi tới quảng trường, đứng chắp tay, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa đá cao đến vạn trượng phía trước, trong mắt như giận, tự hận, như hối hận.
Nhớ kỹ.
Ánh mắt Tiêu Bạch đồng dạng rơi xuống trên cửa đá, nhìn bốn chữ lớn cổ pháp bá đạo trên đỉnh, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ.
Cổ đế độc phủ.
Phương pháp duy nhất ta hiện tại nghiên cứu ra không cần tập hợp đủ cổ ngọc, chính là bốn người cầm bốn khối cổ ngọc, cùng nhau khiêu động phong ấn đáng chết này, mới có thể để cho ta thoát khốn.
Bốn khối cổ ngọc.
Trong lòng Tiêu Bạch trầm xuống.
Đây đều là nửa khối đả xá cổ ngọc hoàn chỉnh.
Không tệ. Trúc Khôn gật đầu, than nhẹ một tiếng, nói, chắc hẳn trong lòng ngươi đã có chỗ ngờ tới.
Bốn người kia cũng không phải tùy tiện là được.
Ít nhất, nếu không thì yếu hơn ta quá nhiều.
Tiêu Bạch,
cáo tử, quấy rầy.
Hắn trong nháy mắt có loại xúc động quay đầu bước đi.
Bốn khối cổ ngọc, còn cần bốn cái đấu thánh đỉnh phong.
Bốn khối cổ ngọc còn đỡ, cùng lắm thì tìm mấy tộc mượn dùng một chút, tóm lại còn chút khả năng.
Nhưng bốn cái đấu thánh đỉnh phong thì đi đâu tìm?
Dưới mắt toàn bộ đại lục tụ tập, thêm cả Trúc Khôn, cũng 13 người mà thôi. Hơn nữa trong đó còn có Hồn Thiên Đế. Đi con đường này, còn không bằng trực tiếp giúp hồn tộc tập hợp đủ cổ ngọc.
Cái kia càng đáng tin.
Cho nên ta mới nói, biện pháp này gần như tương đương không.
Thấy khóe miệng Tiêu Bạch run rẩy, Trúc Khôn ánh mắt thản nhiên, trong giọng nói ngược lại là không có bao nhiêu thất lạc.
Thật sự không có biện pháp nào khác sao?
Tiêu Bạch có chút chưa từ bỏ ý định.
Nếu Trúc Khôn có thể thoát khốn, có tòa núi dựa này, hắn đối mặt hồn tộc cũng không cần quá lo lắng.
Lần trước cái bộ tư thái cao cao tại thượng của hồn hư tử, hắn đến nay còn nhớ rõ.
Có.
Trúc Khôn trầm mặc một chút sau, hơi gật đầu.
Tiền bối nói xem.
Tiêu Bạch có vết xe đổ, lần này hỏi rất cẩn thận, chỉ sợ Trúc Khôn lại đưa ra một ý nghĩ kinh thiên động địa.
Trong khoảng thời gian này ta lại thử một lần, ngược lại làm ta vui mừng một chút.
Trúc Khôn dương mắt nhìn trời, chậm rãi nói.
Kinh hỉ gì?
Chương 389, cho hồn tiên đế tìm một chút chuyện làm. Chương 389, cho hồn tiên đế tìm một chút chuyện làm vạn long cổ trận.
Nghe được Trúc Khôn kinh hỉ, Tiêu Bạch mặt đầy kinh ngạc, có chút không rõ ý tứ của hắn.
Trúc Khôn không thừa nước đục thả câu, đôi mắt thâm thúy, chậm rãi nói, sức mạnh của phong ấn này chủ yếu bắt nguồn từ cánh cửa đá do đá xá tạo ra,
mà cổ đế ngọc xem như chìa khóa mở cánh cửa đá.
Trước đó không lâu, ta đã dùng mọi cách thử nghiệm, quả thực phát hiện một phương thức ngắn ngủi ảnh hưởng đến phong ấn.
Nếu ta cầm ngọc cản trở sức mạnh gia trì của cửa đá, cường độ phong ấn sẽ yếu bớt một chút.
Tiêu Bạch nghe vậy, lập tức hai mắt sáng ngời, sau khi sức mạnh phong ấn yếu bớt, có khả năng thoát khốn sao?
Không đơn giản như vậy.
Trúc Khôn khẽ lắc đầu, cánh cửa đá này đã là cửa động phủ của đà xá lao ra hoặc kia, cũng là hạch tâm dùng để vây khốn ta.
Với cổ ngọc chưa hoàn chỉnh, chỉ dựa vào ngọc tàn phế, cho dù là ta cũng chỉ có thể cản trở một cái trước mắt, sau đó sẽ gặp chấn áp mạnh hơn.
Nói như vậy, thời cơ tốt nhất để thoát khốn chính là trong nháy mắt phong ấn yếu bớt.
Nếu trong thời gian ngắn ngủi này không thoát khốn được, về sau sẽ phải tốn công sức lớn hơn.
Tiêu Bạch lập tức hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Trúc Khôn, hơi nhíu mày.
Không tệ.
Trong khoảnh khắc kia, ta phải đồng thời làm hai chuyện, một là cầm ngọc quấy nhiều phong ấn, hai là phải toàn lực tránh thoát.
Phiền phức hơn là, trong tay của ta chỉ có 1/8 cổ ngọc, có thể khiêu động cửa đá thời gian cực kỳ ngắn ngủi.
Quấy nhiều phong ấn đã phải hao phí hết tinh lực, chớ nói chi là còn cần toàn lực tránh thoát ra ngoài.
Ngữ khí Trúc Khôn nghiêm trọng, ngừng lại một chút sau, đôi mắt vàng nóng nhìn về phía Tiêu Bạch, trầm giọng nói, cho nên cần có sức mạnh bên ngoài phong ấn phối hợp ta, giúp ta chia sẻ áp lực.
Dạng này mới có một chút hy vọng sống, tránh thoát phong ấn đáng chết này.
Sức mạnh tiền bối nói tới, chính là vạn long cổ trận vừa rồi.
Trong mắt Tiêu Bạch lóe lên một tia bừng tỉnh.
Lúc này hắn đã phản ứng lại, kinh hỉ mà Trúc không nói, quả thực là kinh hỉ của hắn.
Vạn long cổ trận chính là một loại cổ trận viễn cổ của tộc ta, căn cứ vào thiên phú không gian của tộc mà sáng tạo, tụ tập sức mạnh của bầy rồng, có hiệu quả chấn áp, phong cấm, chấn động không gian.
Ta cần lúc thoát khốn, bên ngoài chế tạo không gian chấn động phong ấn, tranh thủ cho ta cơ hội thoát khốn.
Lời nói của Trúc Khôn bình tĩnh, không có chút nào kinh hỉ muốn thoát khốn.
Tiêu Bạch thấy vậy, nỗi lòng muốn kích động khẽ trầm xuống.
Trúc Khôn có thể nói ra phương pháp này, hiển nhiên là có nhất định chắc chắn, nhưng lúc này lại có biểu hiện này, rõ ràng có chút không thích hợp.
Tiền bối, nói thẳng đi, phương pháp này có phải cũng có khó khăn?
Trong lòng Tiêu Bạch bất đắc dĩ.
Lúc này hắn xem như đã có chút hiểu biết về cảnh giới đấu đế. Tuy nói đã đọc qua nguyên tác, nhưng cũng chỉ là miêu tả văn tự, căn bản không cách nào rõ ràng cảm nhận được sự lợi hại của đấu đế. Chỉ tiện tay tạo ra một cánh cửa lớn, đã có thể khiến Trúc Khôn đấu thánh đỉnh phong này vắt hết óc, có thể thấy được khoảng cách giữa hai người lớn đến mức nào. Chính là vậy. Trúc Khôn cũng không giấu giếm, gật đầu nói, các ngươi chưa đến trước, ta còn vì phương pháp này mà mừng rỡ không thôi, nhưng bây giờ hắn thở dài, tiếp tục nói, cái kia Vạn Long đại trận, tuy tên là Vạn Long, nhưng cũng không phải thật sự cần một vạn tộc nhân đồng lòng. Nhưng Long đảo bây giờ, căn bản không đạt được yêu cầu để bày trận. Không nói trước số lượng, chính là chất lượng cũng không được. Vốn dĩ ta cho là Trúc Tốn những tên hôn trướng kia còn tại, có bọn hắn phối hợp ta, tuy chắc chắn không lớn, nhưng ít ra cũng có khả năng 2-3 thành, nhưng bây giờ Trúc Khôn đang nói, nhắc đến mấy lao ra hỏa bỏ nhà ra đi trong tộc, ra mặt không ngừng run rẩy. Tâm trạng hắn lúc này phức tạp. Rõ ràng không nghĩ tới thuộc hạ năm xưa, giờ toàn bộ đã chạy hết. Còn lại một chút, cũng chỉ có Trúc Hỏa một người coi như hơi quen thuộc. Tình trạng này, Long Đảo không nghĩ tới đoàn kết nhất trí đối ngoại, thế mà còn dám chia bốn phe đánh nhau người chết ta sống, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nghĩ tới đây, hắn thậm chí có loại xúc động không muốn ra ngoài, miễn cho bị mấy thứ không chịu thua kém này tức chết. Nói như vậy, phương pháp thứ nhất xác suất thành công rất cao, nhưng rất khó đạt tới. Phương pháp thứ hai xác suất thành công chỉ có 2-3 thành, nhưng bây giờ lại thiếu hụt điều kiện Tiêu Bạch tổng kết một chút, trong lòng im lặng. Hắn làm nửa ngày, hai cái phương pháp đều không được. Trúc Khôn nghe vậy, khoát tay, thôi, đều đã qua vài năm, ta cũng đã quen. Bây giờ nhìn thấy Nghiên Nhi, những năm tháng còn lại so với trước đây cô tịch, cũng coi là tốt rồi. Kể từ khi nghĩ đến biện pháp thứ hai, hắn vẫn hy vọng Tiêu Bạch hoặc Tử Nghiên có thể lần nữa tới cổ đế đạo phủ. Nhưng thật không dễ dàng chờ đến bọn hắn đến, trong tộc lại xảy ra biến cố như thế. Trong nhất thời lại khiến hắn đột nhiên có loại cảm giác thiên ý đã vậy, có thể làm gì? Không khỏi có chút nản lòng phái trí. Tiêu Bạch thấy hắn có chút muốn từ bỏ, trong lòng hắn suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển. Sau một lát, hắn có chút chần chờ hỏi, tiền bối, nếu có một người cùng cảnh giới với người, cầm một khối cổ ngọc khác tương trợ, người có cơ hội thoát thân không? Ân. Trúc Khôn hơi sững sờ sau, vẻ đổi phế trong mắt tiêu tan, chợt lóe lên ánh sáng, run giọng nói, ngươi vừa nói cái gì? Cùng ta cùng cảnh giới, còn có khối cổ ngọc thứ hai, ngươi có thể tìm đến. Tiêu Bạch hít sâu một hơi, kiên định gật đầu. Đây là ý nghĩ của hắn trước khi tới. Trước đó không đề cập, là vì hắn cho rằng Trúc Khôn có biện pháp tốt hơn. Nhưng bây giờ xem ra, còn phải tự mình ra tay. Ha ha, tiểu tử, không nhìn ra, nhân mạch của ngươi rất rộng a. Trong mắt Trúc Khôn tinh mang lấp lóe, không ngừng nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Bạch. Phương pháp thứ nhất lúc trước hắn chỉ hơi nhắc đến, không nói rõ, tự nhiên là bởi vì cường giả không chênh lệch hắn quá nhiều, đó là tồn tại cỡ nào trên đại lục. Tiêu Bạch một đấu tôn có thể không gặp mặt, nếu không phải Tử Nghiên, hắn tuy có thể tán thành Tiêu Bạch thiên phú, nhưng cũng sẽ không tùy ý nói chuyện với hắn như thế. Trước đó nghe Nghiên Nhi nói, Tiêu Bạch là từ một thành nhỏ dưới Thiên Viễn Đế quốc của đại lục đi ra. Không nghĩ tới chẳng những quen biết cường giả dạng này, còn có thể mời hắn ra tay. Quan hệ này cũng không bình thường. Nếu như ngươi thật có thể mời đến, hơn nữa còn nắm giữ một khối cổ ngọc khác, nếu hắn toàn lực tương trợ, ta có 3 thành tỷ lệ thoát khốn. Trúc Khôn ý cười đầy mặt nhẹ nhàng, rõ ràng không nghĩ tới Tiêu Bạch còn đưa hắn một kinh hỉ lớn. Nói xong, tựa như nhớ tới cái gì, cười giỡn nói, nếu là nhân mạch của ngươi vượt quá tưởng tượng, còn có thể mời thêm một người tương tự, ta có 7 thành tỷ lệ thoát ly cái địa phương quỷ quái này. Nói xong, khoe miệng hắn hiện lên một tia gian xảo, đương nhiên, nếu ngươi có thể gom đủ điều kiện của phương pháp thứ nhất, sau này tiểu tử ngươi có sợ cầu gì, bản hoàng đều đáp ứng. Thế nào, có tâm động không? Tiêu Bạch hơi lật cái mắt trắng, trong lòng không có chút gợn sóng nào. Có Tử Nghiên tại, hắn cũng có thể lấy Tử Nghiên ra lệnh cho Trúc Khôn. Tâm động cái quỷ gì? 3 thành tỷ lệ sao? Tiêu Bạch thì thầm một tiếng, dần dần lâm vào trầm tư. Hắn đang suy nghĩ, nếu là tiết lộ tin tức về cổ đế đạo phủ, có thể hay không dẫn tới các đại cổ tộc cầm ngọc mà đến. Nếu bọn họ thật sự tới, nói không chừng sẽ nhịn không được dùng ngọc tàn phế trong tay đếm thử 1-2, xem có thể mở ra cổ đế đạo phủ không. Chương 389, cho hồn tiên đế tìm một chút chuyện làm. 2 chương 389, cho hồn tiên đế tìm một chút chuyện làm. Đến lúc đó Trúc Khôn liền có thể thừa dịp loạn bắt cá thêm cổ nguyên âm thầm tương trợ, nói không chừng tỷ lệ thoát khốn tăng nhiều, không chỉ 3 thành. Hơn nữa cứ như vậy, các đại cổ tộc đối với cổ ngọc trong tay đối thủ tuyệt đối sẽ càng thêm xem trọng, đại kế ngàn năm của hồn tộc. Ken ken ken. Xem ra bản tôn phải tìm chút việc cho hồn tiên đế làm rồi. Khoe miệng Tiêu Bạch dần dần hiện lên một vòng tươi cười quái dị. Tư tưởng một khi mở ra, hắn phát hiện biện pháp này, thật mẹ nó có ý tứ. Đến lúc đó các đại đế tộc thử một phen, phát hiện nhất định phải tập hợp đủ cổ ngọc mới có thể mở ra đạo phủ, tuyệt đối sẽ vì cổ ngọc trong tay mà minh tranh ám đấu. Mấy tộc yếu hơn sẽ cảnh giác 2 tộc cổ và hồn mạnh nhất. Suy nghĩ của cổ tộc thế nào hắn tạm thời không biết, nhưng hồn tộc có thể hay không bị tức đến thổ huyết. Mấy tộc khác không nói, cổ, lôi, hỏa những tộc này có đế ngọc. Cho dù Tiêu Bạch không đi mật báo, hồn tộc lần này tuyệt đối sẽ không dễ dàng đắc thủ như trong nguyên tác. Huống chi cho dù hắn đi báo tin, cổ tộc còn được, có Hân Nhi tại, có thể trực tiếp truyền đạt cho Cổ Nguyên. Còn mấy tộc khác, có tin lời hắn nói hay không vẫn còn chưa biết. Hắn cũng lười tự chuốc nhục nhã. Ngược lại còn có một khối nằm trong tay Trúc Khôn. Nếu như kế hoạch thuận lợi, hồn tộc chỉ sợ không có thời gian quản tiểu nhân vật như hắn. Bọn hắn tuyệt đối sẽ vô tận mọi biện pháp mưu đoạt đế ngọc từ trong tay các tộc. Dù sao mở không ra động phủ, kế hoạch đế đan tự nhiên không thể nào nói lên. Nghĩ tới đây, Tiêu Bạch hất ống tay áo bảo, hào sảng nói, tiền bối yên tâm, cổ ngọc bao no. Cường giả tuy không thể tập hợp đủ 4 người như người, nhưng 3 người không có vấn đề. Bất quá đến lúc đó người phải đặc biệt chú ý một người, sau đó hắn đem thế cục bên ngoài cho Trúc Khôn nghe, đồng thời đem ý nghĩ trong lòng bày ra. Ha ha, tiểu tử ngươi, thật đúng là âm hiểm, không tệ, không tệ. Ngươi yên tâm, nếu thật như lời ngươi nói, ta sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Còn hồn thiên đế kia, đến lúc đó bản hoàng đi chiếu cố hắn, cho ngươi xuất khí. Trúc Khôn càng nghe càng kích động, trên mặt trong nháy mắt cười nở hoa. Một đôi bàn tay dày rộng không ngừng vô vai Tiêu Bạch, rõ ràng đối với kế hoạch của hắn vô cùng hài lòng. Tám khối cổ ngọc a, cho dù chia ra cầm trong tay các tộc, không thể hợp nhất, sức mạnh khiêu động kia so với dự định trước đây của hắn không biết cao đến đâu. Huống chi đây vẫn là người khác ra tay, không cần tiêu phí tinh lực của hắn. Cứ như vậy, hắn chỉ cần chuyên tâm tránh thoát phong ấn là được. Huống chi Tiêu Bạch còn nói, sẽ tận lực thuyết phục một vị đấu thánh đỉnh phong âm thầm trợ hắn. Hắn lúc này hai mắt mơ mộng, đã bắt đầu thỏa sức tưởng tượng cảnh tượng khôi phục tự do. Một vạn năm, cuối cùng nhìn thấy hy vọng thoát ly cái địa phương quỷ quái này. Tâm trạng kích động của hắn có thể tưởng tượng được. Đa tạ tiền bối. Tiêu Bạch gật đầu cảm ơn. Trúc Khôn nói xuất khí hắn cũng không quá để ý, dù sao hồn thiên đế cũng không phải bùn nặng. Trúc Khôn xuất mã, hai người nhiều nhất chính là ngang tài ngang sức. Kế hoạch lần này một mặt là trợ giúp Trúc Khôn thoát khốn, mặt khác tự nhiên là trả thù tên hồn hư tự kia. Hồn tộc khó chịu, hắn tự nhiên cao hứng. Cái này không giống như Trúc Khôn đi tìm hồn thiên đế đánh một trận sảng khoái hơn nhiều sao? Còn việc để Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên liên hợp đối phó hồn thiên đế, hắn căn bản không có ý nghĩ này. Trong nguyên tắc, hai người liên thủ cũng không giữ lại được hồn thiên đế, chớ nói chi là để hắn vẫn lạc. Với tâm tính của tên kia, nếu thật không địch lại, tuyệt đối sẽ âm thầm trốn đi. Cho dù từ bỏ toàn bộ hồn tộc cũng không sao. Một khi thật đến lúc đó, sẽ rất khó chịu. Một kẻ địch ở ngoài sáng, có điều cố kỵ, cùng một kẻ địch như rắn độc, trốn đi không có ranh giới cuối cùng, cái nào dễ đối phó hơn, tự nhiên không khó lựa chọn. Cho nên hắn chẳng những sẽ không giúp liên hợp, còn muốn ngăn cản hai người liên thủ. Duy trì cục diện đối lập mới là có lợi nhất cho hắn. Hắn cần thời gian. Đương nhiên, đây đều là sau này. Bây giờ Trúc Khôn còn chưa thoát khốn, mọi chuyện nói ra đều còn sớm. Chuẩn bị khi nào thả ra tin tức cổ đế độc vụ. Trong mắt Trúc Khôn có chút chờ mong. Hiện tại hắn hận không thể thông báo toàn bộ đại lục. Nơi đây có một đấu đế độc phủ, người qua đường đừng bỏ lỡ, nhanh chóng đến xem một chút. Không đổi. Phía trên có một học viện, ta từng ở đó chờ qua. Con Tử Nghiên là do đại trưởng lão học viện Từ Sơn Lâm mang về. Hắn xem Tử Nghiên như thân nhân, Tử Nghiên đối với hắn cũng là như thế. Cho nên ta cần xử lý xong chuyện này mới có thể thả ra tin tức. Tiêu Bạch rất tỉnh táo. Ánh mắt hắn nhìn về phía trời, nói khẽ, dù sao một khi kế hoạch được áp dụng, hắc giác vực này, thậm chí toàn bộ Tây Bắc đại lục sẽ lập tức hấp dẫn ánh mắt của toàn bộ đại lục, trở thành một trung tâm phong bạo. Không thể không cẩn trọng. Kế hoạch này một khi bắt đầu, không biết sẽ ảnh hưởng bao nhiêu người. Hắn phải xử lý tốt bên Già Nam học viện và Thần Tiêu Minh, sau đó đi một chuyến cổ tộc, rồi mới có thể bắt đầu. Cũng tốt. Thừa dịp khoảng thời gian này, ta cũng tốt ổn định tâm thần chỉ điểm Nghiên Nhi tu hành. Trúc Khôn nghe vậy, tâm trạng kích động dần dần bình phục lại. Thật sự là kế hoạch Tiêu Bạch nhắc đến quá mê người, so với phương pháp của hắn không biết khả thi hơn chỗ nào. Một vạn năm cũng chờ, cũng không quan tâm chờ lâu mấy ngày này. Sau khi ngươi rời đi, giúp ta mang một câu nói cho vị đại trưởng lão kia. Cứ nói ta là một người cha, cảm ơn cử chỉ thiện ý năm đó của hắn. Tương lai có cơ hội, ta sẽ đích thân đến nhà cảm ơn. Trúc Khôn nghe xong hành động của vị đại trưởng lão kia, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn không nghĩ tới con gái mình trước kia lại lưu lạc thành một tiểu dã nhân. Trong lòng ấy nấy đồng thời, cũng đối với vị nhân loại tên Tô Thiên kia cảm kích không thôi. Ta nhất định sẽ đưa đến. Tiêu Bạch gật đầu. Thấy Tử Nghiên lần này không thể rời đi, mà mục đích đến của mình đã đạt được, hắn liền chắp tay nói, tiền bối, nếu vô sự, ta xin rời đi trước. Không cùng Nghiên Nhi nói lời tạm biệt sao? Trúc Khôn mặt người. Hắn không nghĩ tới Tiêu Bạch lại nhanh gọn như thế, chuyện nói xong đã muốn rời đi. Người ngoài nếu đến đây, tốt xấu cũng sẽ hiếu kỳ tiến đến trước cửa đã xem. Phải biết nơi này chính là đấu đế độc phủ, nhưng hắn lại vẫn luôn cách rất xa, cứ như sợ bên trong có cái gì hồng thủy manh thú vậy. Tiểu tử này có phải trên đường gặp sợ rồi? Không được. Tiêu Bạch ngắm nhìn Tử Nghiên đang nhập định ở nơi xa, lắc đầu. Không đi qua quấy rầy nàng. Đối với loại trường hợp ly biệt này, hắn không quá ưa thích. Dù sao về sau cũng không phải không gặp lại. Còn suy nghĩ trong lòng của Trúc Khôn, hắn không biết. Nếu biết, nhất định sẽ chửi bậy. Đừng nói cổ ngọc chưa hoàn chỉnh, mặc dù có, hắn bây giờ cũng sẽ không dây vào cánh thạch môn kia. Nếu không phải vì giao lưu với Trúc Khôn, hắn mới sẽ không tới cái địa phương quỷ quái này. Người khác coi là đất quý báu, hắn tránh như rắn giết. Tiểu tử, hảo tâm tính. Nếu trước kia ta cũng như ngươi, cũng sẽ không bị lao hôn đả đả xá kia tình kế. Thấy hai con ngươi Tiêu Bạch thanh tịnh, trong mắt không có chút nào tham lam đối với cổ đế độc phủ, Trúc Khôn trong mắt lóe lên một tia thưởng thức. Không vì ngoại vật mà thay đổi. Phân định lực này nói thì dễ, nhưng thật sự đối mặt cám dỗ, lại có mấy người có thể nhịn được. Đặc biệt là phần dụ hoặc này còn đặc biệt lớn, có thể nói là dụ hoặc chí mạng nhất của toàn bộ đấu khí đại lục, không có cái thứ hai. Nhẹ nhàng vô vô cánh tay Tiêu Bạch, cười nói, đi thôi, ta tiễn ngươi đi lên. Tiêu Bạch thật sâu nhìn Tử Nghiên một cái, trong lòng yên lặng chúc phúc một câu. Lập tức thu hồi tầm mắt, gật đầu, quay người đi theo Trúc Khôn, cùng nhau hướng về ngoài quảng trường lao đi. Chương 390, Vận Nhi đây là tại điểm vi phu sao? Chương 390, Vận Nhi đây là tại điểm vi phu sao? Già Nam học viện, nội viện. Ông không gian đột nhiên nổi lên gợn sóng nhàn nhạt, Tiêu Bạch lặng yên không tiếng động xuất hiện ngoài thiên phần luyện khí tháp. Giờ này chính vào đêm khuya, tháp xung quanh yên tĩnh, chỉ có mấy học viên thi hành nhiệm vụ đang ngủ gật. Nơi xa ngẫu nhiên có mấy đạo lưu quang xẹt qua, thần thái vội vàng. Rõ ràng, cho dù tại học viện tường hòa này, cũng không thiếu quyền vương đang lặng lẽ cố gắng, sau đó nghị kinh diễm tất cả mọi người. Tiêu Bạch chậm rãi rơi xuống trước thiên phần luyện khí tháp. Hắn không kinh động bất cứ ai, cũng không như mọi khi trực tiếp xé rách không gian, mà cất bước đi về phía nội viện sâu thẳm. Nhờ ánh trăng, nhìn hoàn cảnh quen thuộc xung quanh, ký ức trong đầu chậm rãi hiện lên. Khóe miệng hắn dần dần hiện lên một nụ cười hiểu ý. Vân Nhi Tiêu Bạch hơi ngẩng đầu, nhìn nguyệt bản sáng tỏ trên đỉnh đầu. Tựa như nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc xuất hiện trong đó, đang hướng hắn nở nụ cười rực rỡ. Bên hai quanh quẩn một giọng nói dịu dàng quen thuộc đến tận xương tủy thì thầm. Tiêu Bạch ca ca, hắn đưa tay ra, tựa hồ muốn chạm đến gương mặt tiểu diễm kia. Nhưng vừa giơ cánh tay lên, chợt phát hiện ánh trăng vẫn như cũ sáng tỏ. "Chờ ta, rất nhanh ta sẽ đến cổ tộc tìm ngươi." Một tiếng lẩm bẩm, bóng người tiêu thất. Duy chỉ còn lại tiếng gió mát thổi qua ngọn cây loạn xoạn, tựa như đang phụ họa. Trong gian phòng tràn đầy giá sách, mùi mực nồng đậm, trà khí lượn lờ. "Tiêu Bạch, ngươi không đùa ta chứ?" Bàn Tiên học viện. Bàn tay đang nhấc gấm trà của đại trưởng lão Tô Thiên hơi cứng đờ. Hắn mặt đầy không thể tin nhìn Tiêu Bạch đang đoan tọa đối diện, kinh ngạc cất tiếng. "Không tệ. Nơi này chẳng mấy chốc sẽ hỗn loạn. Già Nam học viện nếu tiếp tục ở lại đây, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm diệt vong. Sở dĩ, xin đại trưởng lão nhanh chóng quyết định. Dù sao cả tòa học viện di chuyển, thời gian tốn hao sẽ không ngắn." Tiêu Bạch bình tĩnh từ trong tay hắn tiếp nhận ấm trà, lấy ra hai cái chén chậm rãi rót đầy. "Nguy hiểm? Nguy hiểm gì lại muốn cả bàn Tiên học viện?" Tô Thiên chau mày, nhìn học viên kiệt xuất nhất từ khi xây viện đến nay, cũng là niềm kiêu ngạo của toàn bộ Già Nam học viện. Lời này nếu không phải chính tai nghe hắn nói, hắn đã sớm đổi người. "Nói đùa. Già Nam học viện đứng sừng sững trong hắc giác vực hỗn loạn nhất mấy trăm năm, đã trải qua bao nhiêu mưa gió, vẫn đứng vững không ngã. Thật coi hắn chưa từng gặp qua sóng gió lớn sao?" "Đại trưởng lão đừng nóng nội." Tiêu Bạch đặt bình trà xuống, đem một cái chén đưa tới trước người hắn. Lúc này mới nâng chung trà lên nhấp một ngụm, nói: "Đối với lai lịch biệt trưởng, đại trưởng lão biết được bao nhiêu?" "Lôi tộc." Tô Thiên trong lòng chấn động. Đối với một chút bí mật của đại lục, hắn cùng Thiên Bách Nhị Lao trước đó đều thỉnh thoảng nghe viện trưởng nói qua. Chỉ là đại khái nhắc qua, giới hạn ở biết rất lợi hại, nhưng cụ thể lợi hại thế nào, không biết được. "Xem ra ngươi biết một chút, thế thì dễ nói chuyện rồi." Tiêu Bạch nghe hắn nói thẳng ra lôi tộc, ngược lại cũng không quá ngoài ý muốn. Đặt chén trà trong tay xuống, nói khẽ: "Nói như vậy, sự việc lần này, coi như lôi tộc của viện trưởng cũng sẽ xuất hiện. Hơn nữa tới, tuyệt đối là cao tầng trong tộc ngươi suy nghĩ một chút, có thể dẫn động cường giả dạng này xuất động, các thế lực khác sẽ thờ ơ sao? Đến lúc đó Già Nam học viện chính là trung tâm phong bạo của toàn bộ đại lục, nguy hiểm như trứng trồng. Cho dù viện trưởng xuất hiện, cũng không có ý nghĩa." Khuôn mặt giàn mua của Tô Thiên run lên, một mặt ngượng ngác. Hắn vừa còn nghĩ nói chuyện này hắn quyết định không được, muốn chờ viện trưởng quyết định. Nhưng lời nói của Tiêu Bạch trực tiếp khiến hắn có chút tê dại. "Toàn bộ đại lục, trung tâm phong bạo. Điều này có phải mang ý nghĩa cương giả của toàn bộ đại lục đều sẽ bị dẫn động tới?" Chỉ cần thoáng nghĩ đến loại trường cảnh đó, chán hắn gân xanh và mèo, đông cảm thấy tê dại cả da đầu. "Tiêu Bạch." Tô Thiên mặt nghiêm nghị, chỉnh trọng nói: "Ngươi thành thật nói cho lao đầu tử, cái này phía dưới có phải có cái gì đồ vật ghê gớm?" Lúc nói lời này, tay hắn hướng xuống đất chỉ. Tiêu Bạch khẽ gật đầu, nhưng không có cụ thể nói là cái gì. Cũng không phải không tín nhiệm Tô Thiên, mà là chuyện không bí mật thì không thành. Ví dụ Tiêu Chiến bị siêu hồn còn đó, có một số việc hay không nói thẳng ra thì tốt hơn. Hô Tô Thiên thấy thế, thật dài nhả một ngụm trọc khí. Nhìn Tiêu Bạch đang yên tĩnh thưởng thức trà, hắn lắc đầu cười khổ nói: "Ngươi thật đúng là sẽ cho lão đầu tử kinh hỉ." Dứt lời, bưng lên ly trà trước mặt uống một hơi cạn sạch, ngăn chặn trong lòng đang nổi sóng chập trùng. Trầm giọng hỏi: "Còn bao lâu bộc phát?" Tiêu Bạch nghe vậy sững sờ, hơi suy nghĩ, tựa như biết rõ cái gì, sắc mặt dần dần trở nên cổ quái. Đại trưởng lão đây là tự suy diễn đến cái gì? Bất quá hắn không giải thích, hiểu lầm như vậy cũng không tệ. Nếu để nói rõ đây là hắn mưu đồ, Tô Thiên sợ là sẽ tức giận đến nổi trận lôi đình. 2 năm đi. Tiêu Bạch suy nghĩ một lát, cho một khoảng thời gian tương đối đủ. Hắn còn muốn đi một chuyến cổ tộc, xem có thể tiến tiên mộ không. Nếu là có thể đi bảo, có thể muốn ở bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian. 2 năm sau. Về thời gian ngược lại là đầy đủ. Tô Thiên trầm tư một lúc, gật đầu. Nếu có cái gì cần, Thần Tiêu Minh bên kia sẽ dành cho học viện bên này một chút trợ giúp. Còn địa chỉ học viện mới, cứ ở gần Thạch Mạc Thành tại tháp cách Nhị Sa Mạc đi. Tiêu Bạch đem an bài sớm đã làm xong trong lòng nói ra. Thấy ánh mắt Tô Thiên lộ ra vẻ nghi hoặc, liền giải thích: "Chỗ đó dưới lòng đất là nơi sinh ra Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa. Vừa vận di chuyển thiên phần luyện khí tháp đến đây." "Ân." Hai mắt Tô Thiên sáng lên. Học viện di chuyển, phiền toái nhất chính là thiên phần luyện khí tháp cần địa hình đặc thù. Nếu thật là nơi sinh ra dị hỏa, kia đối với Vẫn Lạc Tâm Viêm mà nói, không gì thích hợp hơn. Vậy thì ở đây. Vừa vận mấy năm này trong học viện đại bộ phận học viên mới, cũng là tiểu gia hỏa trong cương vực Thần Tiêu Minh. Sân học viện mới tuyển ở chỗ này, cũng sẽ không để bọn hắn có cảm giác xa lạ. Một chút giải quyết được sầu lo lớn nhất, Tô Thiên trực tiếp chốt. Hai người bàn bạc về chuyện học viện mới một phen. Tiêu Bạch nhớ tới dặn dò của lão Long Hoàng, liền đối với Tô Thiên nói: "Đại trưởng lão, có người nhờ ta cho người chuyển một câu." Hắn cảm ơn người năm đó đem Tử Nghiên từ núi rừng mang về. Chờ hắn rảnh rỗi, chắc chắn đến nhà tự mình cảm ơn. Tô Thiên mặt người, sau đó đột nhiên mỉm cười: "Là người cổ long nhất tộc à, ngươi nếu gặp hắn, nói cho hắn biết, không cần cảm ơn. Lão phu cả đời này không có con cái, Tử Nghiên tại ta, giống như cháu gái ruột vậy." Nhìn Tô Thiên nuốt dâu mỉm cười, Tiêu Bạch cầm chén trà tay cứng đờ, khóe miệng hơi run rẩy mấy lần. Không biết Trúc Khôn nghe nói như thế, cảm tưởng thế nào. Một đầu lao long sống ít nhất trên vạn năm, một cái lao đầu nhân loại mới chừng 100 tuổi. Đối phận ngược lại thật ngược lại. Từ từ đặt chén trà trong tay xuống, Tiêu Bạch đứng dậy, cười nói: "Đã như vậy, ta còn muốn trở về một chuyến gia mã đế quốc bên kia an bài một ít chuyện. Học viện bên này còn xin đại trưởng lao để tâm.
Ai? Người cái tên này, mỗi lần cũng là tới lui vội vàng. Tô Thiên lắc đầu, đứng dậy tiễn.
Chương 390, Vận Nhi đây là tại điểm vi phu sao? Hai chương 390, Vận Nhi đây là tại điểm vi phu sao? Hai người đi ra tiểu viện đú tính.
Tô Thiên nhìn hoàn cảnh xung quanh, một bông hoa một cọng cỏ cũng quen thuộc như vậy, không khỏi than nhẹ một tiếng. Lão phu vốn tưởng rằng muốn ở lại đây cả một đời, không nghĩ tới cũng không biết nơi đây sau này vẫn sẽ còn tồn tại không. Trong lòng hắn có chút không muốn. Nơi này đối với hắn mà nói, đối với rất nhiều người trong học viện mà nói, không khác gì nhà. Bây giờ phải rời đi, luôn có cảm giác ly biệt quê hương. Ta sẽ tận lực đem nơi đây bảo tồn lại. Lần phong ba này qua đi, Già Nam học viện vẫn là Già Nam học viện. Tiêu Bạch đồng dạng không muốn nơi đây bị hủy đi. Dù sao nơi này có hắn, có Hân Nhi cùng Thiên Nhi, có hồi ức của ba người bọn họ. Chỉ mong đi. Tô Thiên cười cười, không có cơ cầu. Nếu thật sự dưới đất có thứ khiến toàn bộ đại lục điên cuồng, không ai dám cam đoan nơi đây sẽ không biến thành một vùng phế tích. Cho dù người đó là Tiêu Bạch, hắn cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Hai người đứng trước tiểu viện, nhìn nắng sớm dần lấp loé phía đông. Trầm mặc một lát sau, thân ảnh Tiêu Bạch dần dần trở nên nhạt. Thân ảnh triệt để tiêu tan trong nắng sớm. Tô Thiên vẫn đứng tại chỗ, nhìn về phía chân trời dần nổi lên sắc ngân bạch. Trong lòng muôn vàn cảm khái. Sau nửa ngày, hắn nhẹ hít một hơi không khí lạnh, quay người trở lại tiểu viện, bắt đầu chuẩn bị các hạng sự vụ của bản Thiên học viện. Gia Mã Đế quốc, Vân Lam Tông. Kể từ khi tông chủ Vân Vận thứ nhất hưởng ứng gia nhập vào Thần Tiêu Minh, toàn bộ Thần Tiêu Minh đều biết quan hệ giữa tông chủ Vân Lam Tông và Minh chủ. Cho nên những năm này theo Thần Tiêu Minh mở rộng, Vân Lam Tông chẳng những không bị ảnh hưởng, ngược lại so với trước đó càng thêm mở rộng. Lúc này trên đỉnh núi phía sau Vân Lam Sơn, hai thân ảnh đứng sừng sững trên vách đá, dưới chân mây mù cuồn cuộn. Vân Nhi, ngươi cái này. Vân Sơn nhìn đệ tử bên cạnh. Từ lúc vừa nhìn thấy nàng, chấn động trong mắt hắn liền không tiêu thất qua. Trong lòng hắn ngũ vị tạp trần. Này liền, đấu tôn, thế giới này rốt cuộc thế nào? Trước kia hắn đột phá đấu tông, suýt chút nữa đem toàn bộ tông môn bán, mới miễn cưỡng tấn thăng. Lại so với đấu tông bình thường, còn yếu một bậc. Nhưng bây giờ, đệ tử năm xưa, ra ngoài ngắn ngủi 2 năm, thế mà đã đạt đến cùng khai phái tổ sư một cảnh giới. Điều này khiến hắn cảm giác thế giới quá mức lạ lẫm. Đây vẫn là thế giới hắn hiểu sao? Lão sư, đây cũng không phải là ta lợi hại, là hắn giúp ta. Vân Vận đôi mắt đẹp híp lại, ánh mắt lộ ra một tia mê ly ý cười. Hắn sao Vân Sơn đương nhiên biết hắn này là ai, không khỏi lắc đầu cười khổ. Hắn sống nhiều năm như vậy, ánh mắt cuối cùng không bằng đệ tử này. Vẹn vẹn là lần đầu gặp nhau ở Ma Thú Sơn Mạch, liền gặp được một yêu nghiệt như thế. Không chỉ tự thân thiên tư hơn người, tuổi còn trẻ liền tấn thăng đấu tôn, ngay cả người bên cạnh đều có thể cho nàng tìm được cơ duyên như thế. Đây cũng là duyên pháp của ngươi. Nhìn ánh sáng trong mắt Vân Vận, hắn lập tức biết, Tiêu Bạch đối với nàng hẳn là sủng ái có thừa. Bằng không thì loại cơ duyên này, ai có thể dễ dàng như thế nhường ra đi? Hắn lần này chưa trở về sao? Vân Sơn có chút hiếu kỳ. Lần trước Tiêu Bạch nói xong chuyện, Hải Ba Đông những lao gia hỏa kia đều chạy tới Trung Châu, chỉ có hắn không đi qua. Một là hắn có chút không muốn biết đối mặt Tiêu Bạch thế nào, hai là Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên đều rời đi, Vân Lam Tông không người chủ trì đại cục, dứt khoát liền ở lại đây. Vân Vận lắc đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên trong đôi mắt đẹp nổi lên vẻ vui mừng, chợt nhìn về phía Vân Hải Vô Tận phía trước, nhẹ giọng cười nói, hắn tới. Vân Sơn nghe vậy sững sờ, theo ánh mắt Vân Vận nhìn lại, chỉ thấy sâu trong Vân Hải, một đạo thân ảnh thon dài đạp không mà đến. Một thân áo bào đen vẫn như cũ, tóc đen như mực, chính là Tiêu Bạch. Thật đúng là càng ngày càng sâu không lường được. Vân Sơn trong lòng thầm than, tu vi của hắn tiến triển chậm chạp, đã hoàn toàn nhìn không thấu Tiêu Bạch sâu cạn. Phản phất đối mặt một mảnh vũ trụ mênh mông, sâu không thấy đáy. Vân lão tông chủ. Tiêu Bạch rơi xuống trước mặt hai người, đầu tiên là đối với Vân Sơn gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Vân Vận, trong mắt tràn đầy ôn hòa. Thử Nghiên đâu? Vân Vận nhìn một chút, không nhìn thấy thân ảnh tiểu tiểu quen thuộc kia, nghi hoặc hỏi. Trước đó Tiêu Bạch muốn đi Già Nam học viện, nàng biết hai người có chính sự, liền không cùng nhau đến, trực tiếp trở về Vân Lam Tông. Nàng đang bế quan luyện hóa viên trái cây kia, có thể cần thời gian mấy năm. Tiêu Bạch hơi giải thích một lần. Vân Vận nghe vậy, bừng tỉnh gật đầu. Nàng nghe Tiêu Bạch nói qua viên Long Hoàng bản nguyên quả kia đối với Tử Nghiên tầm quan trọng, liền cũng sẽ không hỏi nhiều. Các ngươi cứ chuyện trò, ta đi xem mấy đệ tử kia tu luyện thế nào. Vân Sơn thấy hai người nói chuyện nhỏ, sờ sờ lỗ mũi, ho nhẹ một tiếng. Lão sư gương mặt xinh đẹp của Vân Vận đứng đỏ. Vân Sơn khoát tay, trực tiếp quay người rời đi. Tu vi lão sư cứ dừng lại ở đấu tông sơ kỳ, càng ngày càng già đi. Vân Vận nhìn Vân Sơn có chút cong xuống, chân mày cau lại, ngữ khí lo lắng. Tiêu Bạch theo ánh mắt của nàng nhìn lại, quả thật có thể cảm nhận được đấu khí vận chuyển trong cơ thể Vân Sơn hơi có vẻ trệ trượt. Hậu di chứng từ việc mượn nhờ sức mạnh của hồn điện cưỡng ép đột phá trước kia, cuối cùng vẫn là ảnh hưởng đến căn cơ của hắn. Hơn nữa sau này bị hộ pháp vụ cưỡng ép rút ra linh hồn, bản nguyên linh hồn cũng chịu ảnh hưởng. Xuống dốc như vậy, không thế mới là lạ. Nhìn Vân Vận bên cạnh, Tiêu Bạch đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt lên hàng mi dài kia, cười nói, "Vận Nhi đây là đang ám chỉ phu quân sao?" Vân Vận nghe vậy, tiểu nhan đỏ bừng, hơi lườm hắn một cái, rõ ràng tiếng nói, "Cái kia phu quân đại nhân có biện pháp không?" Tiêu Bạch khẽ cười, đầu ngón tay xẹt qua mái tóc xanh nhu thuận của nàng. Hắn cúi đầu áp vào bên tai nàng mềm mại, nói, "Biện pháp thì đương nhiên là có, chỉ nhìn Vận Nhi nhà ta nguyện ý bỏ ra cái giá gì." "Phi, tiểu lưu manh." Suốt ngày không đứng đắn, cảm nhận được bên tai không ngừng truyền đến khí tức nóng bỏng, nàng hai gò má tựa như lửa thiêu, khẽ gắt một tiếng, hai chân ẩn ẩn có chút mềm nhũn. Tên hư hỏng này, chỉ biết khi dễ nàng.
Bộ dáng rối hởn của Vân Vận khiến Tiêu Bạch tâm thần rung động. Hắn cười nhẹ ôm lấy vòng eo tinh tế của nàng, tại bên thai nàng nói nhỏ, nơi nào không đứng đắn. Ta nói thế nhưng là chuyện đứng đắn. Ngươi Vân Vận đỏ mặt muốn tránh thoát, lại phát hiện cánh tay Tiêu Bạch không nhúc nhích tí nào, đành phải đấm nhẹ lồng ngực hắn, mau bừng ra, bị người nhìn thấy trông thấy thì như thế nào. Tiêu Bạch không để bụng, ngược lại ôm nàng càng chặt hơn, bá đạo nói, toàn bộ thần Tiêu Minh ai dám nói xấu. Thú hổ, bây giờ ai không biết ngươi là người của ta. Vân Vận xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, đã thấy trong mắt hắn tràn đầy ôn nhu. Trong lòng nàng mềm nhũn, cũng sẽ không dãy rủa. Tựa vào trong ngực hắn nói khẽ, ta biết ngươi không thích lão sư, nhưng hắn trung quy là ân sư nuôi ta lớn, cho nên ta không cần giảng giải. Tiêu Bạch ngón trỏ nhẹ nhàng đặt ở môi đỏ đang giải thích của nàng, sau đó vuốt ve mái tóc của nàng, ta đã nghĩ kỹ, chờ lần này từ cổ tộc trở về, ta sẽ vì Vân lão tông chủ luyện chế một viên đan dược, không chỉ có thể chữa trị căn cơ của hắn, còn có thể trợ hắn tu vi tiến thêm một bước. Thật sao? Vân Vận ngạc nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp lóe lên hào quang. Ta còn có thể lựa ngươi sao? Chuyện năm đó, nếu không phải hắn muốn đem ngươi gả cho người, ta cũng không để ở trong lòng. Điểm ân oán này đối với ta mà nói, không đáng giá nhắc tới. Chương 391, cái này có thể so sánh hồn tộc kinh cùng nhiều. Chương 391, cái này có thể so sánh hồn tộc kinh cùng nhiều. Đây cũng là sinh tử môn sao? Cánh cửa đá đen như mực sừng sững đứng ở sườn đồi phía sau Vân Lam Tông. Ẩn ẩn nhưng nhìn thấy trên bề mặt có chút đường vân cổ lão kỳ dị như kinh mạch bò đầy. Tiêu Bạch đứng trước đoạn ngai, áo bào đen bay phất phới trong gió núi lạnh thấu xương. Hắn không ngừng dò xét cánh cửa đá trăm trượng trước mắt, trong mắt dần dần lộ ra vẻ khác lạ. Hắn trước đây không lâu mới nhìn qua một cánh cửa đá khác, lớn hơn cánh này không biết bao nhiêu. Bất quá đó là bút tích của đầu đế, cũng là nguồn gốc chấn áp trúc hôn. Nhưng cánh cửa đá trước mặt này mang đến cho hắn một cảm giác tựa hồ so với thạch môn kia còn muốn cổ phát tăng thương. Không tệ. Căn cứ truyền thừa ghi lại trong tông, tổ sư Vân Phá Thiên trước kia chính là phát hiện tòa cửa đá này, mới ở đây thành lập Vân Lam Tông. Vân Vận kéo cánh tay Tiêu Bạch, thấy hắn tựa hồ đối với sinh tử môn rất hứng thú, liền ở bên cạnh nhỏ nhẹ kể về mọi thứ nàng biết. Nơi đây cũng là nơi mỗi một thời đại thiếu tông chủ của Vân Lam Tông nhất định phải vào. Nhớ lúc ta còn là đại đấu sư, chính thức xác lập làm thiếu tông chủ tông môn, sau đó liền vào một lần. Bên trong thuộc tính phong rất cuồng bạo nồng đậm, cực kỳ thích hợp tu luyện công pháp Vân Lam Tông. Bất quá cũng rất nguy hiểm. Trước kia ta nhất thời hiếu kỳ, suýt chút nữa không ra được. Nói đến đây, trong đôi mắt xinh đẹp tao nhã của nàng, phản phất còn có một chút lòng còn sợ hãi. A. Tiêu Bạch lông mày nhướng lên, trong mắt nhiều thêm một phần hứng thú. Cánh cửa đá này không phải bút tích của Vân Phá Thiên, hơn nữa nhìn lên tựa hồ so với cửa lớn của đá xá còn cổ lão hơn. Cùng Tiêu gia hoặc có lẽ là Tiêu tộc, hẳn là cũng không có cái gì liên hệ. Bước ra một bước, hắn trực tiếp vượt qua không gian bình chướng trước mặt. Tầng bình chướng này mặc dù lâu năm thiếu bảo trì, lung lay sắp đổ, nhưng hắn tự nhiên có thể nhìn ra, đây là do đấu tôn tạo nên. Đi tới trước cửa đá, Tiêu Bạch đưa tay mơn trớn những thạch văn loang lổ kia. Đầu ngón tay một đạo lôi hồ màu vàng thật nhỏ rơi vào phía trên, thế mà tựa như châu đất xuống biển, trực tiếp biến mất không thấy đâu, không có bất kỳ gợn sóng nào. Không gian sao? Hắn có thể cảm giác được, ngay tại trong khoảnh khắc vừa rồi, trong cửa đá lại có một loại ba động không gian kỳ lạ đang rung động. Lôi đỉnh rơi vào một sát na, trực tiếp biến mất trong hư không vô tận. Trong mắt Vân Vận cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Uy lực của Chu Tà Thần Lôi nàng tự nhiên đã gặp qua. Trước đây chỉ biết cửa đá này rất cứng, dùng biện pháp gì cũng không cách nào lưu lại một tia ấn ký, nhưng không nghĩ tới Kim Lôi cũng biết như thế. Đi thôi, chúng ta vào xem. Tiêu Bạch dắt tay ngọc của Vân Vận, nhìn về phía không gian không ngừng vặn bẹo bên trong khung cửa, trong mắt càng hiếu kỳ hơn. Cẩn thận một chút. Tông môn trước đây tu vi quá thấp, có thể đánh giá thấp cái sinh tử môn này. Vân Vận hít sâu một hơi, ngăn chặn chấn động trong lòng. Bây giờ nàng cũng có tu vi nhị tinh đấu tôn, tự nhiên không phải đấu hoàng đã từng kia. Yên tâm đi, hết thảy có ta. Tiêu Bạch cười cười, cước bộ khẽ động, mang theo Vân Vận đâm thẳng vào trong cửa đá. Trời đất quay cuồng, không gian lộ ra vặn vẹo không tự nhiên, tựa như đặt mình vào kính vạn hoa. Vô số không gian mảnh vỡ như lăng kính, phản chiếu thân ảnh vặn vẹo của hai người. Tiêu Bạch cảm giác năng lượng không gian dưới chân dị thường đậm đặc, có loại ảo giác mâu thuẫn là để cho hắn một cước đi vô hạn xa, nhưng lại dậm chân tại chỗ. Khi hắn một lần nữa nắm giữ cân bằng, phát hiện đã cùng Vân Vận đứng tại một khối đá lớn lơ lửng. Quay đầu nhìn lại, cửa đá vẫn như cũ tại sau lưng, lại giống như là một bức họa khảm nạm trong hư không, lộ ra cực không chân thật. Tiêu Bạch từ trên cửa đá thu hồi ánh mắt, quay ra đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Đây là tinh không hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có nơi sâu thẳm vô tận có từng điểm ánh sáng soi tới. Vô số cự thạch lớn nhỏ không đều im lặng trôi nổi. Nơi xa, từng đạo vết nứt không gian đen như mực lúc gần lúc hiện, giống như cự thú vô hình đang cắn xé trong hư không. Mỗi khi khe hở xuất hiện, liền sẽ mang theo tiếng rít chói tai. Đó là âm thanh của cương phong xuyên qua kẽ nứt không gian. Trong những cái khe kia truyền ra năng lượng cương phong thuần khiết, là thuốc bổ tốt nhất để tu hành công pháp Vân Lam Tông. Khoe miệng Vân Vận hiện lên một nụ cười khổ, bất quá, ngươi cũng nhìn thấy, vết nứt không gian nơi đây căn bản không thể dự đoán, chỉ có tại gần sinh tử môn này mới hơi an toàn một điểm, nhưng cũng không phải tuyệt đối an toàn. Trước kia người Vân Lam Tông tiến vào, đều chỉ dám ở gần cửa đá, còn phải cẩn thận vết nứt không gian tùy thời xuất hiện. Ha ha, ánh mắt tổ sư các ngươi không tệ, khó trách đem tông môn thiết lập ở đây. Tiêu Bạch trong mắt mỉm cười, gật đầu. Hắn lúc này cũng hiểu rõ vì sao Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên từ nơi đây ra ngoài cũng là đấu vương đỉnh phong. Không gian gần cửa đá này tương đối ổn định, nhưng nguyên nhân chính là như thế, năng lượng cương phong ngược lại mỏng manh, cung cấp người tu luyện tới đấu vương đỉnh phong liền cần khôi phục một quãng thời gian. Đương nhiên, nếu có đấu tôn hộ pháp, tự nhiên có thể xâm nhập trong đó thu lấy cương phong chi lực thuần chính. nhưng tức là những năm này Vân Lam Tông liền đấu tông cũng không có. Đúng lúc này, Tiêu Bạch hai mắt ngưng lại, hắn trông thấy một khối đá lớn đầy vết rách trôi nổi tới, trong đó một đạo gần như đem cự thạch chém thành hai khúc, biên giới vết rách bóng loáng như gương, hiển nhiên là bị một loại lợi khí nào đó một kích chém ra. Điều này vốn không có gì, nhưng hắn ở trên đó cảm nhận được một luồng kiếm ý sắc bén còn lưu lại. Kiếm ý này rất không bình thường, thế mà để cho linh hồn hắn có cảm giác nhói nhói nhỏ xíu. Mà hắn bây giờ linh hồn đến gần vô hạn thiên cảnh, có thể để cho hắn có loại cảm giác này, đạo kiếm ý này tuyệt không có khả năng là người Vân Lam Tông lưu lại. Căn cứ bản chép tay của tổ sư đã nói, nơi đây trước đây rất lâu hẳn là đã xảy ra một trận chiến. Trước kia gần sinh tử môn còn có phong cấm lưu lại, ông ấy cũng là cơ duyên xảo hợp mới tiến vào bên trong. Rất nhiều công pháp dùng kiếm của Vân Lam Tông cũng là ông ấy quanh năm ngồi xếp bằng ở đây, lĩnh ngộ ra từ trên một chút đá vụn trôi nổi tới. Vân Bận phát giác được sự dị thường của hắn, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, trong lòng lập tức bừng tỉnh, dịu dàng giải thích: trước đây rất lâu sao? Kiếm ý lưu lại qua tuyết nguyệt, lại còn có cảm giác này. Trong mắt Tiêu Bạch lập tức hiện lên vẻ kinh hãi. Đây ít nhất là tu vi đấu thánh mới có thể như thế, còn không phải đấu thánh bình thường. Hắn tự tay một chiêu, khối cự thạch này trong nháy mắt thay đổi phương hướng, đối diện thẳng hướng tới đây trôi nổi mà đến. Cự thạch chậm rãi phiêu đến trước mặt Tiêu Bạch. Vết rách kia trong khoảng cách gần càng lộ vẻ dữ tợn. Đầu ngón tay Tiêu Bạch nhẹ nhàng sờ vết rách, lập tức cảm nhận được một luồng kiếm ý sắc bén đến cực điểm theo đầu ngón tay xông thẳng vào thức hải. Hừ. Hắn lạnh rên một tiếng, thái cực đồ trong cơ thể chấn động, tự động hộ chủ. Kim sắc và đen lôi quang trong kinh mạch trào lên, trong nháy mắt đem kiếm ý xâm nhập bên trong cơ thể xoắn nát. Chương 391, cái này có thể so sánh hồn tộc kinh cùng nhiều, hai chương 391, cái này có thể so sánh hồn tộc kinh cùng nhiều. Thế nhưng luồng cảm giác nhói nhói kia lại làm cho con người Tiêu Bạch hơi co lại, kiếm ý này có thể xuyên thấu phòng ngự đấu khí của hắn. Thế nào? Vân Bận phát giác được khác thường, đội vàng đỡ lấy cánh tay của hắn. Tiêu Bạch khoát khoát tay, biểu thị cũng không sao. Đang muốn nhắm mắt lĩnh hội luồng kiếm ý vừa nhập thể, đột nhiên trên cự thạch kia tia sáng lóe lên. Trong lòng hắn cả kinh, bao quát eo nhỏ nhắn của Vân Bận, cấp tốc lui lại. Nhân loại, chết! Một tiếng gào thét trầm muộn, vang vọng toàn bộ tinh không tĩnh mịch. Tiêu Bạch ngước mắt nhìn lại, trong lòng lập tức chấn động. Chỉ thấy một cái bóng đen khổng lồ ngửa mặt lên trời gào thét. Trong thanh âm tràn ngập vô tận khát máu chi ý mà trong nháy mắt hắn ngẩng đầu, đang cùng ánh mắt bóng đen kia chạm phải. Đầu hắn đông nhiên nổ tung, một luồng tà ác hung tàn lệ khí đột nhiên từ trong lòng hắn tuôn ra, thậm chí muốn từng bước xâm chiếm lý trí của hắn. Đáng chết! Tiêu Bạch chợt hoàn hồn, trong lòng giận mắng một tiếng. Một đạo hình ảnh mà thôi, lại có lực ảnh hưởng bá đạo như vậy. Thái cực đồ trong cơ thể lập tức cao tốc xoay tròn, trong nháy mắt đem luồng tà ý hung lệ trong lòng kia áp xuống. Giết! Bên cạnh một tiếng khét đều, sắc mặt Tiêu Bạch biến hóa. Vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Vận lúc này hai con ngươi trong suốt nở rộ hừng mang, một luồng sát ý mạnh mẽ từ trên thân thể mềm mại kia chợt quyết tán. Tỉnh lại! Tiêu Bạch thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt nàng. Đầu ngón tay kim quang bắn ra, điểm nhẹ mi tâm. Trong tiếng hét vang, một vòng lực lượng linh hồn hùng hồn không ngừng dạo dựng. Vân Vận thân thể chấn động. Trong mắt hồng mang và kim mang xen lẫn một lát sau, kim mang chậm rãi đem hồng mang khu trừ, hai con ngươi dần dần khôi phục tỉnh táo. Giết! Đúng lúc này, trong hư không vang lên một tiếng quát lạnh giống như kim thạch va chạm. Sau đó trong ánh mắt chấn động của hai người, một đạo kiếm mang thông thiên triệt địa chợt phá vỡ hư không. Đạo kiếm mang kia rực rỡ như ngân hà chút xuống, những nơi đi qua không gian từng khúc băng liệt. Trong kiếm quang ẩn chứa ý chí thuần túy mà sắc bén, phảng phất muốn đem tinh không chia làm hai. Tiêu Bạch con ngươi đột nhiên co lại, vô ý thức đem Vân Vận bảo hộ ở sau lưng. Dù cho chỉ là uy áp lưu lại trong chân dung, cũng làm cho hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng, đầy tuyệt đối là kiếm ý khủng bố nhất hắn gặp qua. Keng, âm thanh kim loại va chạm đinh tai nhức óc vang vọng hư không. Khoảnh khắc kiếm mang cùng bóng đen va chạm, bạch quang chói mắt nuốt sống toàn bộ tầm mắt. Tiêu Bạch chỉ cảm thấy linh hồn đều đang rung động. Hắn vội vàng vận chuyển thái cực đồ bảo vệ bản thân và Vân Vận sau lưng. Giang giác, một tiếng nhẹ nhàng như pha lê vỡ tan, hình ảnh trong nháy tức thì vỡ nát. Tinh không lần nữa khôi phục yên tĩnh, tựa như màn kia vừa rồi chỉ là ảo giác của hai người. Ang Yu, vừa rồi đó là vật gì? Vân Vận lúc này chậm rãi hoàn hồn, gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt. Ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, chỉ là cùng bóng đen lướt nhau, nàng liền cảm giác trong lòng tràn ngập sát ý vô tận, suýt nữa mất đi lý trí. Tiêu Bạch trầm mặc một lát sau, âm thanh có chút khô khốc phun ra hai chữ: Tà tộc. Hắn mặc dù chưa từng thấy tà tộc, nhưng từ luồng khí tức âm trầm, hung tàn vừa rồi, còn có bóng đen kia tuy là hình người, lại miệng nói người khác là nhân loại, cùng với sự tà ác xâm nhập tâm linh, hắn tuyệt đối sẽ không đoán sai. Chỉ là không nghĩ tới, nhất thời hiếu kỳ sờ lên tảng đá, thế mà phát hiện một cái bí mật kinh thiên. Tà tộc đã từng tới đấu khí đại lục, mà bên trong sinh tử môn này lại là chiến trường lưu lại trước kia. Lời nói của Tiêu Bạch khiến thân thể Vân Vận run lên. Nàng chưa từng nghe qua tà tộc cái danh từ này, nhưng cảm giác áp bách khủng bố mà bóng đen vừa rồi mang tới, để cho nàng bản năng cảm thấy run rẩy. Không nghĩ tới bên trong sinh tử môn này, ngoại trừ không gian phong bạo khe hở, còn có nguy hiểm như vậy. Vân Lam Tông nhiều năm như vậy, thế mà không có chút ghi chép nào về phương diện này. Ngay cả vị tổ sư Vân Phá Thiên kia, trước kia tựa hồ cũng không gặp phải loại tình huống này. Vân Vận không có hỏi tới tà tộc là cái gì. Nàng nhìn Tiêu Bạch luôn phong khinh vân đạm lúc này lại cau mày, liền biết đây không phải là cái gì tộc đàn đơn giản. Vân Nhi, ngươi nói là ta là sao trời sao? Trong mắt Tiêu Bạch cảm xúc thu liễm, chê bừa nhìn bóng hình xinh đẹp bên cạnh. Phi, cái gì sao trời, khó nghe muốn chết. Ta là muốn nói cho ngươi, tiền bối Vân Lam Tông không có phát động qua loại hình ảnh này. Ngươi phải cẩn thận. Vân Vận đôi mắt đẹp lườm hắn một cái, đồ không biết người tốt. Ha ha, Tiêu Bạch cười cười, nhẹ nhàng méo méo tay ngọc hơi lạnh trong tay. Hắn không nói thêm gì. Điểm này hắn đương nhiên biết. Trước đó Vận Nhi cũng đã nói, Vân Phá Thiên ở đây lĩnh ngộ qua kiếm ý, hắn không tin người sau không có sở qua thứ này. Nếu quả thật phát động qua, với mức độ hắn vừa rồi đều chịu ảnh hưởng, có thể liền không có Vân Lam Tông về sau. Đi thôi, về trước đã. Tiêu Bạch sâu đậm ngắm nhìn sâu trong tinh không, đáy mắt thoáng qua một tia kiên kỵ mãnh liệt, vốn định đi sâu vào nhìn một chút tinh không phía sau cánh cửa này, nhưng giờ khắc này hắn không còn chút dục vọng dò xét tìm vào nào. Mẹ nó, nếu là đột nhiên nhảy ra cái chí tôn hô to nhân loại nhận lấy cái chết, hắn sợ trái tim chịu không nổi. Tiêu Bạch mang theo Vân Vận cấp tốc ra khỏi sinh tử môn. Khi thân ảnh hai người lại xuất hiện tại trước đoạn ngai, trong mắt Vân Vận vẫn có chút chưa tỉnh hồn. Cái sinh tử môn này ngươi định làm như thế nào? Vân Vận nghiêng đầu thấy Tiêu Bạch đang nhìn cửa đá như có điều suy nghĩ, không khỏi nhẹ giọng hỏi. Lúc này nàng đối với luyện chi địa truyền thừa mấy trăm năm của nhà mình đồng dạng vô cùng kiên kỵ. Trước đó kẻ vô tri không biết sợ, còn không cảm thấy gì, nhưng vừa rồi vẹn vẹn một đạo hình ảnh liền để nàng cũng suýt chút nữa mắc lửa, nơi nào còn dám để cho môn nhân sau này tiến vào bên trong. Tiêu Bạch không có lập tức trả lời, đầu ngón tay điểm nhẹ mi tâm, trong nháy mắt văn mi tâm dựng thẳng quang mang yếu ớt lấp lóe, một con mắt dọc màu hỗn độn chậm rãi mở ra, mở mị uy nghiêm. Ân, đôi mắt xinh đẹp của Vân Vận lập tức trợn tròn, mặt đầy sửng sốt. Không phải là bởi vì ánh mắt Tiêu Bạch, mà là cửa đá. Chỉ thấy thụ đồng thần kỳ giữa mi tâm Tiêu Bạch rơi vào cửa đá, trên cửa đá thế mà phóng ra một luồng quang mang mãnh liệt. Không gian trước cửa giống như một tấm màn sáng, chậm rãi nhộn nhạo. Tia sáng không ngừng bật mèo, càng là tại trên quang mang không gian tạo thành đường vân kỳ dị. Trong khoảnh khắc, từng văn tự liền hiện lên trong mắt Vân Vận. Đây là đã từng có người lưu lại tin tức. Âm thanh Vân Vận kinh ngạc. Ân, Vân Nhi, ngươi biết những văn tự này? Lúc này Tiêu Bạch âm thanh tựa như được quyết đại, vang lên trong hư không. A, trong mắt Vân Vận nổi lên một tia kinh ngạc. Nàng nghiêng đầu nhìn Tiêu Bạch bên cạnh, hiếu kỳ hỏi, ngươi không biết cổ văn tự này? Từ trước đến nay, Tiêu Bạch trong mắt nàng, cơ hồ là không gì không biết, không có bất kỳ chuyện gì có thể làm khó hắn. Không nghĩ tới tên hư hỏng này còn có đồ vật không biết. Mau nói, bằng không thì đêm nay hử hử, ra pháp hầu hạ. Tiêu Bạch duy trì lấy hỗn độn chi nhãn mở ra, trong thanh âm mang theo vài phần uy hiếp ý cười. Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận ửng đỏ, ám gắt một tiếng tên không biết xấu hổ này, nhưng cũng không dám trì hoãn, cẩn thận phân biệt văn tự trên màn sáng. Xích Tiêu Minh, may mắn không làm được bệnh. Đường này ta tộc ta đã đều ngăn lại. Bất quá lúc kịch chiến, ta cùng địch phát hiện một thông đạo kỳ dị, lại ta cảm ứng được khí tức nhân vật nhiệm vụ xuất hiện, liền cùng địch đều tiến vào trong thông đạo. Ngày về chưa định, đừng lo nhớ. Vân Vận niệm xong chữ cuối cùng, văn tự trên màn sáng dần dần tiêu tan, một lần nữa bình tĩnh lại. Thu đồng mi tâm Tiêu Bạch khép kín, lông mày lại nhíu càng chặt hơn. Xích Tiêu, nhân vật nhiệm vụ. Thông đạo kỳ dị, hắn thấp giọng lặp lại mấy từ mấu chốt này, trong mắt lóe lên ánh sáng suy tư. Vân Vận nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn, tin tức này nhìn lên giống như là ai đó nhắn lại cho một người tên Xích Tiêu, hơn nữa nhắc tới tà tộc. Chẳng lẽ đạo kiếm quang khủng bố phía trước chính là hắn đánh ra? Có thể lắm. Tiêu Bạch cười cười, xem ra cường giả lưu tin tức bên trong môn này, lúc đó đã đem tà tộc trong môn này đều mang đi. Điều này khiến nỗi lòng lo lắng của hắn một chút thả lỏng xuống. Nếu là không biết tin tức này, hắn thật có điểm lơm lớp lo sợ. Cái này có thể so sánh hồn tộc khủng bố hơn nhiều. Hồn tộc nhiều nhất là lưu lạc một cái Trung Châu, mà ta tộc là lưu lạc toàn bộ đại lục. Chương 392, Trung Châu đại biến. Chương 392, Trung Châu đại biến. Tại một nơi nào đó ở Trung Châu, dưới bầu trời xanh thẳm, một chiến thú khổng lồ tương tự tê giác, toàn thân xanh đậm, đầu mọc sừng nhọn, chậm rãi đáp xuống một bệ ngọc lớn màu xanh. Trên lưng nó, một thanh niên vóc dáng cao to nhảy xuống. Hắn khoác lôi văn hắc giáp, mắt hổ quét qua tấm bình chướng che chắn lối vào phía trước, khe nhíu mày. Nơi đây quá đỗi tĩnh lặng. Ngày trước, hắn đến nơi này không ít lần. Mỗi khi bước vào không gian này, hắn đều có thể cảm nhận được khí tức sinh mệnh dạt dào. Người linh tộc trời sinh thân cận với tự nhiên. Bên trong linh giới, cây cỏ xanh tươi tốt, linh thú rong trời, ngay cả không khí cũng mang theo một mùi hương thoang thoảng. Nhưng hôm nay, không có gì cả. Tấm bình chướng không gian ở lối vào vẫn còn, nhưng không một ai canh giữ. Thanh niên tò mò thò tay chạm vào, đầu ngón tay chuyển đến cảm giác lạnh như băng, giống như đang chạm phải một tảng đá tĩnh mịch. Lôi tộc Lôi Chấn, phụ mệnh tộc trưởng đến đây đưa tin. Giọng nói của hắn quanh quẩn trên bệ ngọc mênh mông, nhưng đã lâu trôi qua, không một tiếng đáp lại. Chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì, linh tộc phong tỏa? Lôi Chấn cau mày, trong mắt thoáng qua một tia lo lắng. Một bóng hình xinh đẹp, cười nói tự nhiên chợt hiện lên trong đầu hắn, đó là vị hôn thê của hắn, cũng chính là một thiên kiêu của linh tộc. Lôi tộc Lôi Chấn, phụ mệnh tộc trưởng, đến đây đưa tin. Còn xin bằng hữu linh tộc thông truyền một tiếng. Thanh âm như tiếng sấm nhẹ, tạo nên từng đợt sóng âm vang vọng không ngừng trong mảnh sơn mạch linh thú này. Lôi Chấn chờ đợi một lát, thấy vẫn như cũ không người trả lời. Dù quanh đây rõ ràng cây cỏ xanh tươi rào rạt, sinh cơ bừng bừng, nhưng hắn vẫn có một cảm giác rợn tóc gáy. Trong khoảnh khắc, một luồng ý lạnh xông thẳng lên đỉnh đầu, một tia bất an dâng lên trong lòng. Linh tộc cũng là một trong viễn cổ bát tộc. Mặc dù những năm gần đây có xu thế suy tàn, nhưng dù sao nội tình vẫn thâm hậu, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, vẫn đứng hàng đỉnh phong đại lục, là một siêu cấp thế lực. Cho dù có phong giới, cửa vào linh giới này cũng không thể không người canh giữ, huống chi hắn còn gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn không tin các cường giả linh tộc kia không cảm nhận được. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển đấu khí hộ thể, một bước bước vào linh giới. Tiếp đó, hắn trợn mắt há hốc mồm. Linh giới, trống rỗng. Không phải bị hủy diệt, không phải bị phá hoại, mà là thuần túy không. Không có bầu trời, không có đại địa, càng không có sự sống rạt rào như xưa. không có gì cả. Ký ức về linh giới từng tồn tại, tựa như phù hoa huyễn ảnh, chưa từng có thật. Lôi Chấn Hoàn Hồn từ cơn sững sờ, trong lòng không khỏi dùng mình một cái. Thật quỷ dị. Một chủng tộc, trăm vạn huyết mạch dòng chính, không để lại một chút dấu vết nào, biến mất sạch sẽ, giống như bị thứ gì đó xóa đi một cách vô căn cứ. Tú Nhi, trong mắt Lôi Chấn hiện lên vẻ bị thương, hắn chậm rãi tiến về phía trước. Mọi sinh cơ không còn sót lại chút gì, không có chim bay, không có thú chạy, không có người linh tộc, thậm chí ngay cả gió cũng không có. Trong không khí tràn ngập một sự tĩnh mịch quỷ dị, phản phất toàn bộ thế giới đã bị rút đi linh hồn. Tim Lôi Chấn đập kịch liệt, hắn ra tăng cấp bộ, hy vọng có thể tìm thấy dù chỉ một chút dấu vết nhỏ nhoi cho thấy linh tộc đã từng tồn tại. Nhưng sự thất vọng là điều tất yếu. Không có dấu vết chiến đấu, không có vết máu, không có dấu hiệu dãy rủa, giống như toàn bộ linh tộc chưa từng tồn tại. Cả linh giới chỉ còn lại một cái xác không. Lôi Chấn đứng tại trung tâm linh giới, nhìn một phía, một luồng hàn ý từ sống lưng lan tràn ra toàn thân. Linh tộc biến mất, không phải di chuyển, không phải ẩn náu, mà là triệt để tiêu thất. Không dấu vết, không manh mối, không đáp án, chỉ có một thế giới trống rỗng, lặng lẽ kể về một sự kinh khủng khó có thể dùng lời diễn tả. Từ nay về sau, thế gian lại không linh tộc. Lôi Chấn run rẩy bước ra khỏi linh giới, nhìn lại cánh cổng không gian đã sừng sững không biết bao nhiêu năm. Lòng hắn phức tạp, có bi thương, có hoảng sợ. Hắn tin chắc, linh tộc đã gặp phải đại nạn. Nhưng ai là người làm điều đó? Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía hai phương hướng. Mặc dù linh tộc suy bại, nhưng nội tình vẫn còn đó. Cho dù là Lôi tộc, muốn thần không biết quỷ không hay làm đến mức này, cũng căn bản không thể. Ha ha, có thể khiến một viễn cổ chủng tộc hư không tiêu thất, trên đời này có thể có mấy người? Giọng Lôi Chấn khô khốc khàn khàn, trên mặt lộ ra vẻ mặt vừa khóc vừa cười. Lập tức hắn đột nhiên quay người, cưỡi lôi rất thú, hướng về hướng lôi giới cấp tốc truy đuổi. U Lan Tông duyên khởi Tây Bắc vực, Gia Mã Đế quốc. Tiêu Bạch không biết chuyện ở linh giới. Bất quá cho dù biết, hắn cũng không thể làm gì. Cùng lắm chỉ là sửng sốt vì kế hoạch của hồn tộc diễn ra trước thời hạn mà thôi. Sau khi an bài xong một vài chuyện cho Thần Tiêu Minh để chuẩn bị cho kế hoạch giải thoát trúc hồn, đồng thời cũng sắp xếp cho việc Già Nam học viện di chuyển tới, lòng hắn kích động bước tới Vân Lam Tông. Đêm nay vị Vân Tông chủ kia đã đáp ứng để cửa cho hắn, sao hắn có thể thất tín? Trên bầu trời, vầng trăng tròn treo cao, dường như cảm nhận được tâm tình của Tiêu Bạch, ánh trăng đêm dịu chiếu xuống, phủ lên đại địa một tầng ngân xa trắng mướt. Quắc két, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, Tiêu Bạch tinh thần phấn chấn bước vào. Hừm, sắc mặt hắn hơi sững sờ, lập tức bị một màn hồng trang trước mắt kinh ngạc. Bước chân đang treo trên ngưỡng cửa chợt trì trệ. Vân, Vân Nhi, nàng đây là? Tiêu Bạch lắp bắp, hắn không ngờ sẽ thấy một cảnh này. Chỉ thấy trong phòng nến đỏ chập chờn, màn gấm rủ xuống, cả gian phòng đều là một màu đỏ hỉ sự. Vân vận một thân phượng quan khăn quàng vai, ngồi ngay ngắn trên chiếc giường thêu bên ương bằng tơ vàng. Dưới tấm khăn đỏ, có thể thấy mơ hồ chiếc cằm trắng mịn tinh xảo của nàng. Tên ốc, còn không qua đây. Rõ Vân vận mang theo một tia ngượng ngùng, lại hơn hẳn ngày thường mấy phần mềm mại. Anh ta có cần thay y phục khác không? Tiêu Bạch đứng ở cửa do dự, cúi đầu nhìn bộ hắc bào trên người. So với hoàn cảnh trong phòng lúc này, có vẻ không hợp chút nào. Không cần. Vân vận trầm mặc một chút, sau đó giọng nói êm dịu tiếp tục vang lên. Hôm nay chỉ là ta gả cho người, đâu phải ngươi cưới vợ. Thế thì. Tiêu Bạch ngẩn người, sau đó dường như đã hiểu ra, lắc đầu cười khổ. Vân Nhi, ta.